Mộc Phàm đè xuống nội tâm hưng phấn, bắt đầu bước ra bên trong thân thể một giọt tâm huyết, phối hợp nguyên thần ý niệm trực tiếp đánh vào trận bàn bên trong. Ông nháy mắt, trận bàn phát ra một cỗ quang mang, năm loại nhan sắc phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực đan vào lẫn nhau dung hợp. Đây chính là trận bàn cường đại, liền xem như Mộc Phàm đều cảm thấy một chút tim đập nhanh cảm giác, dường như một khi bị cái này ngũ hành đại trận vây khốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là lợi hại trận bàn. Mộc Phàm kinh thán không thôi. Hắn tăng nhanh luyện hóa, rất nhanh liền hoàn thành luyện hóa, triệt để nắm trong tay này phương trận bàn, sử thi cấp ngũ hành trận bàn hóa thành một đạo quang bay vào mi tâm. Nhìn kỹ, nguyên thần chính xếp bằng ở trận trong âm, yên lặng ẩn dưỡng lấy này phương trận bàn, hình thành một cái ngũ mang tinh đoàn, ẩn chứa ngũ hành chi lực. Kiếm lợi lớn. Mộc Phàm hắc hắc cười không ngừng, lần này lễ bao mua kiếm lợi lớn. Hắn bắt đầu suy nghĩ dùng ra sao cái kia ba tấm thẻ, tu luyện thẻ trước thả một chút, trước mắt còn không vội mà dùng. Thực lực đã rất nhanh. Ngược lại là truyền kỳ cạn nẩn đem một môn sinh hoạt loại kỹ năng tăng lên tới truyền kỳ cấp. Tăng lên cái gì đâu, luyện khí, hay là luyện đan, vẫn là trận pháp. Bất quá Mộc Phàm vừa nghĩ tới chính mình vừa thu hoạch được một cái sử thi cấp ngũ hành trận bàn, trận pháp tăng lên trước tiên có thể thả một chút lại nói. Còn lại luyện khí, luyện đan có chút khó có thể lựa chọn, trong lúc nhất thời lưỡng nan. Mộc Phàm dứt khoát trước không nghĩ, nhìn xem trên người mình nắm giữ võ kỹ, pháp thuật. Sửng sốt mỗi một cái có thể sử dụng sử thi thẻ. Hệ thống, ta vẫn tinh tiễn thuật có thể hay không cùng ngũ lôi đao pháp dung hợp. Khắc ý nghĩ nhất động hỏi thăm hệ thống. Có thể ký chủ, bất luận cái gì võ học kỹ năng đều có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng cần muốn lựa chọn một cái làm chủ. Hệ thống trả lời để Mộc Phàm nắm chắc trong lòng, ngũ lôi đao pháp rất ít khi dùng, mà lại lĩnh ngộ đẳng cấp quá thấp, tự nhiên không thể làm chủ. Còn lại chỉ có thể lựa chọn vẫn tinh tiễn thuật. Cái này cửa tiễn thuật trước đó thì dùng cứu cực thẻ lĩnh ngộ được cứu cực tầng thứ, uy lực tuyệt luân. Nó còn có càng lớn trưởng thành không gian, thậm chí Mộc Phàm hy vọng đem cái này cửa tiễn thuật thăng cấp đến sử thi cấp tiễn thuật tầng thứ. Hệ thống, mở ra dung hợp, đem vẫn tinh tiễn thuật, ngũ lôi đao pháp, phối hợp hắn võ học của hắn bắt đầu dung hợp thăng cấp. Mộc Phàm suy tư một hồi, trực tiếp làm ra quyết định, muốn dung hợp thăng cấp tiễn thuật. Tiêu hao 10 triệu nguyên, bắt đầu dung hợp. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Mộc Phàm trong thẻ bốc hơi 10 triệu nguyên, còn thừa lại 900 triệu 9800 ngàn nguyên. Nhìn lấy chính mình xài tiền như nước, Mộc Phàm thầm nghĩ lấy, ngày mai nhất định thật tốt lại kiếm một món hời, chí ít còn có thể kiếm lời cái 2-30 ước hai bên. Ông đang nghĩ ngợi, đại não truyền đến một tiếng long ngọng, vô số tin tức tri thức sôi trào lan lộn, tại một cỗ thần bí lực lượng tác dụng dưới bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Vẫn tinh tiễn thuật, ngũ lôi đao pháp, còn có các loại võ học đụng vào nhau dung hợp. Bắt đầu gây dựng lại xây dựng ra một phần cường đại hơn võ học kỹ năng. Mộc Phàm tâm thần không tự chủ đắm chìm trong đó, bắt đầu hấp thu, lĩnh ngộ lấy hoàn toàn mới dung hợp kỹ năng áo nghĩa, một chút xíu dung nhập tâm thần không cách nào ma diệt. Thời gian từng chút đi qua, Mộc Phàm trong thân thể bỗng nhiên toát ra từng tia hồ quang điện, lôi đình lấp lóe, lít nha lít nhít lôi đình đàn sen thân thể, phát ra xì xì thanh âm. Ngay sau đó, thể nội vĩnh diễm sôi trào, lại có một tia một luồng hỏa diễm gia nhập trong đó. Để vốn là màu tím lam hồ quang điện bắt đầu thuế biến, dần dần bị nhuộm đen. Hồ quang điện biến thành màu đen, đen nhánh lôi điện lấp lóe xen lẫn, khí tức càng cuồng bạo hơn, càng kinh khủng, sau cùng thậm chí dấy lên một chút lôi hỏa. Đinh. Dung hợp hoàn tất, chúc mừng ký chủ hợp thành, sử thi cấp tiễn thuật. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, một phàm nguyên thần ầm ầm chấn động, vô số tiễn quang xen lẫn lấp lóe, lít nha lít nhít không thể đếm hết được. Đầy trời lôi quang hội tụ, từng cái màu đen lôi đỉnh xen lẫn. Ngưng kết thành từng nhánh lôi tiễn, phun ra nuốt vào lấy hủy diệt vạn vật đáng sợ khí tức. Là được rồi. Mộc Phàm từ vô tận cảm ngộ bên trong tỉnh lại, cả người tràn đầy một cỗ cảm giác hưng phấn, thật thành công. Hắn thật dung hợp ra một phần sử thi cấp tiễn thuật, tương đương ngoài ý muốn. Sử thi cấp tiễn thuật, uy lực cường đại cỡ nào? Chương 178, sử thi cấp tiễn thuật. Sử thi cấp tiễn thuật, thì kêu thí thần tiễn thuật. Mộc Phàm đè ép nội tâm cảm giác hưng phấn, lấy cái rất đắt tên. Nhưng chính hắn rất hài lòng, trong lòng mong mỏi chính mình tiễn thuật có thể diệt tinh, thí thần. Tuy nhiên dung hợp ra sử thi cấp tiễn thuật, nhưng lĩnh ngộ đẳng cấp chỉ có cứu cực tầng thứ, mặt trên còn có lấy truyền kỳ, sử thi hai cấp bậc. Nếu là dùng tiền đến thăng cấp, vậy liền khó khăn, chính mình lĩnh ngộ càng là hao tổn tốn thời gian quá lớn, tính không ra a. Cho nên, Mộc Phàm trực tiếp lấy ra sử thi thẻ. Hệ thống, sử dụng sử thi thẻ, tăng lên thí thần tiễn thuật. Hắn trực tiếp quyết định sử dụng sử thi thẻ. Tăng lên tiễn thuật lĩnh ngộ đẳng cấp, sử thi cấp, cái kia cường đại cỡ nào cùng huyền diệu đâu. Ông. Tấm thẻ run lên, hóa thành một đạo quang mang bay vào Mộc Phàm mi tâm. Trong chốc lát, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác tràn vào trong lòng, để Mục Phàm tâm thần đắm chìm trong đó không ngừng lóe ra vô số linh quang. Liên quan tới tiễn thuật lĩnh ngộ thẳng tắp tăng vọt, cưới tên lửa một dạng điên cuồng tăng trưởng, vô số trước đó không thể nào hiểu được, không có thể hiểu được đồ vật ao ào minh ngộ. Tiễn thuật lĩnh ngộ thẳng tắp thăng cấp, theo cứu cực tầng thứ nhảy lên, bước vào truyền kỳ cấp, vẫn còn tiếp tục kéo lên, vô số liên quan tới tiễn thuật ảo diệu từng cái vọt tới. Mục Phàm trong lòng hiện lên vô số minh ngộ, giật mình, hiểu được tiễn thuật bản chất. Trong đầu, dường như nhìn thấy một cái hình ảnh, chính mình chính dương cung nhắm ngay mênh mông tinh hà, một tiện bắn ra, mảng lớn tinh cầu rơi xuống, nổ tung, tinh hệ đổ sụp. Trang diện kia cực kỳ khủng bố dọa người, tránh thức hủy thiên diệt địa, tinh không đều bị bắn nổ. Hào lợi hại, thật sự có cường đại như vậy sao? Mục Phàm tỉnh táo lại, cả người đều ngây dại. Sử thi cấp tiễn thuật thật có lợi hại như vậy, vừa mới cảm giác là ảo giác, vẫn là ảo giác, thật có lợi hại như vậy sao? Một tiễn bắn ra, tinh thần truy lạc, tinh không sụp đổ cảnh tượng đáng sợ thật sâu rung động hắn, tâm lý chập trùng, thật lâu đều không thể bình tĩnh. Sau một hồi Mục Phàm mới chậm tới, cả người tinh khí thần thu được một lần thăng hoa, tẩy lễ, nguyên thần ý chí càng ngưng luyện. Quyền ý, tiễn ý, đao ý, đơn giản cũng là cá nhân ý chí thể hiện, dùng đao thì kêu đao ý, dùng kiếm thì kêu kiếm ý. Mục Phàm có chút hiểu được, đối kiếm thuật của mình lĩnh ngộ đạt đến một cái đỉnh phong, sử thi cấp. Ông. Sau một khắc, Mục Phàm trong tay nhiều một miệng hỏa hồng cung. Nhưng kỳ quái là, khẩu này cung không có dây cung, nhìn lấy rất quái dị. Có thể theo Mục Phàm nhẹ nhàng kéo một phát, một cách tự nhiên xuất hiện một đầu hỏa diễm dây cung, kéo thành trăng tròn, một mũi tên nhọn thuận thế ngưng kết đi ra. Cái mũi tên này, bốc lên một chút lôi điện, hỏa diễm, phun ra nuốt vào lấy một luồng lôi hỏa, khí tức cuồng bạo, lộ ra hủy diệt hết thảy đáng sợ khí tức. Ong ong ong. Lúc này, tại Mục Phàm bốn phía đột nhiên truyền đến từng tiếng mũi tên đều. Một chi tiếp lấy một chi lôi tiễn ngưng kết mà ra, phiêu phủ ở thân thể bốn phía, lít nha lít nhít không thể đếm hết được. Mục Phàm dương cung, trung quanh ngưng kết hơn ngàn chi lôi tiễn, phun ra nuốt vào lấy cuồng bạo lôi viêm, khiến người ta nhìn lấy tê cả da đầu, hoảng sợ vô cùng. Tê. Tu cục. Tiểu Xích Xà bị bừng tỉnh, hoảng sợ kêu to, nhảy lên bay lên không trung, chui lên không trung hàn băng trên cây cuốn tại trên một nhánh cây run lẩy bẩy. Tiểu Mao Cầu càng là toàn thân sù lông, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy Mục Phàm, tràn đầy hoảng sợ dáng vẻ. Hai cái tiểu gia hỏa bị Mục Phàm dọa đến toàn thân run rẩy, ố ố gào thét lấy. Hô. Sau một hồi, Mục Phàm đột nhiên thu hồi lực lượng, bốn phía lít nha lít nhít lôi tiễn từng cái biến mất, dung nhập thể nội, toàn bộ thu hồi lại. Lực lượng thu phóng tự nhiên, hoàn mỹ như một. Tốt cảm giác kỳ diệu, loại này tiễn thuật nắm giữ lĩnh ngộ tầng thứ, quả thực làm cho người hoảng sợ. Mục Phàm kinh thán không thôi, mặc dù nói trước mắt hắn không có cách nào phát huy ra sử thi cấp đáng sợ kiếm thuật áo nghĩa, thậm chí truyền kỳ cấp đều vẹn vẹn có thể phát huy ra 1% lĩnh ngộ. Nhưng không trở ngại cái này cửa tiễn thuật cường đại, để hắn tiễn thuật uy lực mạnh hơn, càng đáng sợ, cùng cấp bậc cường giả căn bản không tiếp nổi. Chậc chậc, có cái này cửa tiễn thuật, ta viễn trình lực sát thương thẳng tắp tăng mạnh. Mục Phàm vui vẻ không ngậm miệng được, thu hoạch quá lớn. Sử thi cấp tiễn thuật, phối hợp với truyền kỳ cấp liệt dương cung, cái kia uy lực không dám tưởng tượng, tuyệt đối là vượt qua dự liệu đáng sợ. Bất quá Mục Phàm không có dám ở chỗ này nếm thử, nói đùa, chính mình tư nhân không gian một khi hủy đi chẳng phải là tự tìm phiền toái. Mục Phàm thu hồi liệt dương cung, truyền kỳ bảo vật có thể thu nhập thể nội, lấy vĩnh diễm đến thối luyện ẩn dưỡng nó, tương lai nói không chừng còn có thể biến đến cao cấp hơn đâu. Giúp xong hết thảy, Mục Phàm rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Trên người bây giờ có không ít bảo vật, còn có một chương sinh hoạt loại truyền kỳ thẻ, một chương 20 năm tu luyện thẻ, một khối năng lượng nguyên. Tính kỹ đếm, trên người mình bảo hộ cũng không ít, nhưng Mục Phàm vẫn còn bất mãn ý, người nhà, cuối cùng sẽ không vừa lòng. Sự tính rút xong, là thời điểm ra ngoài tiếp tục kiếm lời một khoản. Mục Phàm lầm bầm lầu bầu nói thầm, mắt nhìn Tiểu Xích Xà cùng Tiểu Mao Cầu hai cái, quay người rời đi tư nhân không gian, chỉ để lại hai cái tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau. T. Mục Phàm vừa đi, hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên bạo khởi, vậy mà đánh nhau. Mục Phàm không rõ ràng hai tiểu gia hỏa này đánh thành một đoàn, hắn đã về tới trong trường học. Bạch. Quang mang lóe lên, Mục Phàm xuất hiện tại trường học trên quảng trường. Mới vừa ra tới đã nhìn thấy đen nghịt một đám người lớn đầu, nơi này hàng lên hàng dài. Mục Phàm thật bất ngờ, sớm như vậy liền đến xếp hàng. Dương mắt xem xét, Nạc Á, Thanh Trí, Lý Diệu Diệu, Tiết Tiểu Lệ bốn vị nữ sinh đã sớm trên đài bắt đầu đăng ký bận rộn. Đây là giúp Mục Phàm ghi chép, lấy tiền, nhìn Mục Phàm tâm lý cảm động a. Mục Phàm, ngươi đã đến. Trên đài Nạc Á mắt sắc, liếc thấy gặp Mục Phàm xuất hiện, trên mặt nhất thời tràn đầy một vệt nụ cười nhàn nhạt, không biết nhìn say bao nhiêu nam sinh tâm linh. Nữ thần cười. Thật đẹp. Nữ thần của ta. Bốn phía không thiếu nam đồng học lập tức nhìn ngây dại, cả người ngơ ngác, dường như mất hồn. Đây chính là một người nam nhân, một khi thích một người, vậy liền sẽ mất hồn mất vía. Mục Phàm nhìn lấy những nam sinh này, có chút bất đắc dĩ, đến mức đó sao, coi như ưa thích cũng không cần như vậy đi. Quá khoa trương, không khỏi không cảm khái, nạc á ở trường học mị lực vẫn là nổi tiếng. Đến rồi đến rồi. Mục Phàm đồng học, mời nhanh một chút, chúng ta đợi hơn một canh giờ. Một đường đi qua, bên cạnh xếp hàng không ít đồng học mở miệng. Có nam sinh, có nữ sinh, đương nhiên, nam nữ làm hai hàng đến xếp hàng, đến mức vì sao, nạc á các nàng ăn bài, cùng Mục Phàm không quan hệ. Hắn trực tiếp đi lên trên đài, ném ra một miệng hỏa lô, lần nữa tú mọi người một mặt một bức. Lại là dùng đan lô luyện khí, khoản này trang làm cho người ta không nói được lời nào. Mục Phàm, ngươi vì sao dùng đan lô đến luyện khí? Lý Diệu Diệu thực sự nhịn không được, nhẹ giọng hỏi câu. Thì liên nặc gá cùng Thanh Trí đều tò mò nhìn hắn, vị bạn học này, toàn thân lộ ra một cảm giác thần bí, lại có luyện khí thiên phú, còn dùng đan lô luyện khí. Ta không có luyện khí hỏa lô A. Mục Phàm bất đắc dĩ buông buông tay. Lời nói này, kẽ xịu một mảng lớn, đều bị hắn sợ ngây người. Ngươi một cái luyện khí sư, vậy mà không có lò luyện khí, nói ra cười đến rụng răng A, liền xem như một cái luyện khí học đồ đều có chính mình lò luyện khí A. Một thiên tài luyện khí sư, liền một miệng lò luyện khí đều không có, làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Tốt, muốn thăng cấp cải tạo các ngươi tùy thân trí năng tranh thủ thời gian giao tiền. Một Phàm vô vô tay, ra hiệu mọi người có thể bắt đầu giao tiền. Ta tới trước. Cái này vừa nói. Phía dưới xếp hàng nam nữ hai chi đội ngũ lập tức xuống tới, nguyên một đám đưa tới chính mình tùy thân trí năng, đồng thời bắt đầu chuyển khoản. Mục Phàm chuẩn đi tài khoản, Naga giúp đỡ một cái tiếp một cái nhìn lấy bọn hắn chuyển khoản, đem tùy thân trí năng giao lên bắt đầu cải tạo thăng cấp. Cùng hôm qua một cái dạng, Mục Phàm lại bắt đầu một vòng mới cá nhân xuất sắc, có thể đem một đám đang âm thầm xem xét đám lao già này tú một mặt một bức. Chương 179, tiểu kiếm buồn. Hoang đường. Hồ nháo. Một gian phòng làm việc bên trong, một đám lao nhân chính tụ tập cùng một chỗ, nhìn lấy trước mặt màn sáng hình chiếu. Phía trên biểu hiện chính là Mục Phàm tại luyện khí tình cảnh, lại làm cho bọn này lao đầu giận không nhịn nổi, trong đó mấy người càng là khí ria mép đều loạn chiến. Chỉ thấy một vị lão giả hư lạnh nói, lấy đan lô luyện khí, là đúng đan đạo cực lớn làm đủ, kẻ này là ai dạy dỗ học sinh, không chịu được như thế. Mau để cho hắn đình chỉ làm ra vẻ. Đan lô luyện khí, chưa từng nghe thấy, quả thực cũng là hồ nháo. Mấy cái lao nhân hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên là bị Mục Phàm cử động bị chọc tức. Một bên một vị lão nhân chính vui vẻ nhìn lấy, bình chân như vậy. Hắn cũng là Mạc Uyên, luyện khí tông sư. Ta nói mấy vị, các ngươi nhìn lầm. Mạc Uyên hút tẩu thuốc cười tủm tỉm nói, học sinh này nhưng rất khó lường, phương pháp luyện khí vô cùng cao minh, có chút thủ pháp liền xem như ta đều gặp, càng không nắm giữ. Các ngươi nhìn kỹ một chút, hắn phương pháp luyện khí huyền diệu vô cùng, tiện tay nắm đến, dường như tự thành một trường phái riêng. Hoàn toàn cũng là nhất đại tông sư phong phạm a. Mạc Uyên cấp cho Mục Phàm cực cao đánh giá, tràn đầy sợ hãi than nhìn lấy trong hình Mục Phàm. Cái kia hai tay hóa thành vô số tàn ảnh, bình thường người khác muốn nhìn rõ, chỉ có hiểu được luyện khí chi đạo người mới có thể xem hiểu một số. Mà Mạc Uyên làm luyện khí tông sư, vẫn là nhìn Mục Phàm luyện khí mới đến dẫn dắt từ đó đột phá, đối với người trẻ tuổi này là phi thường khen ngợi. Mạc Uyên, hắn có phải hay không là ngươi đệ tử, thật không có quy củ. Dùng đan lô luyện khí là đánh chúng ta luyện đan sư mặt mũi sao? Một vị lão giả dựng râu trừng mắt, tức giận đến đều muốn bốc khói. Ngươi luyện khí thì luyện khí, vì sao dùng đan lô đến luyện khí, là cố ý khí bọn họ, vẫn là đến đánh mặt? Không không không. Thế nào biết Mạc Uyên lắc đầu, thở dài nói, ta ngược lại thật ra muốn nhận hắn làm đệ tử, nhưng không có cầm ra mặt, ta vừa mới đột phá luyện khí đại tông sư các ngươi là biết đến. Ta có thể đột phá, vẫn là nhìn hắn luyện khí đạt được linh cảm cùng dẫn dắt. Từ đó ngộ đạo đột phá hiện hữu hàng rào bước vào luyện khí đại tông sư tầng thứ, có thể không ra mặt đi thu hắn làm đệ tử. Mạc Uyên nói đến đây có chút xấu hổ, lão mặt đỏ dần. Hắn lung túng nói, ta hoài nghi, hắn luyện khí mức độ đều vượt qua ta, đi thu hắn làm đệ tử có thể sẽ bị đánh mặt, ta mặt mo còn muốn đây. Có chuyện này. Mấy cái kia lão giả nghe vậy kinh nghi, liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một vị lão giả dẫn đầu mi đầu cao lại, hỏi, Mạc Uyên, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên. Chẳng lẽ lại ta từng tuổi này còn nói láo lừa các ngươi hay sao? Mạc Uyên khinh thường nói, nói láo, nói đùa cái gì, đều từng tuổi này còn nói láo gạt người, có cái này tất yếu. Cái này vừa nói, tên láo giả kia biểu lộ ngưng trọng, nhìn lấy trong hình Mục Phàm, cái kia khiến người ta hoa mắt thủ pháp quả thực tài năng như thần. Hắn tuy nhiên không hiểu luyện khí, nhưng thân là một vị luyện đan đại gia, luôn cảm giác Mộc Phàm thủ pháp bên trong ẩn chứa một số luyện đan huyền diệu. Nhìn một chút hắn vậy mà nhìn ngây người, lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, phảng phất có được vô cùng ảo diệu cùng ma lực hấp dẫn lấy hắn. Tốt huyền diệu thủ pháp, hàm ẩn luyện khí, luyện đan huyền diệu, thật không thể tin. Sau một hồi, tên lão giả này thăm thẳm tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói câu. Những người khác nghe xong hai mặt nhìn nhau, đều nhìn nhau không nói. Vị này là người nào? Hắn nhưng là Thanh Bắc Tam Đại phó hiệu trưởng một trong, duy nhất luyện đan tông sư, Bùi Trường Không. Trường Không, nhìn ra cái gì rồi hả? Mạc Uyên cười híp mắt hỏi. Bùi Trường Không có chút hiểu được, vui vẻ gật đầu, kẻ này bất phàm, thủ pháp chi huyền diệu chưa từng nghe thấy, hàm ẩn luyện khí, luyện đan chi đạo, chẳng lẽ lại hắn sẽ còn luyện đan? A, cái này nói chuyện, Mạc Uyên mới tỉnh ngộ lại. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là, lại chăm chú đi xem, quả nhiên phát hiện huyền diệu trong đó, thật ẩn chứa luyện đan huyền diệu thủ pháp. Cái này khiến tại chỗ mấy ông lao đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ánh sáng khiếp sợ. Làm sao có thể? Có lao nhân tự lẩm bẩm, một người, không có khả năng đồng thời nắm giữ luyện đan cùng luyện khí, tuyệt đối không thể. Liền xem như thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt, từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện đều khó có khả năng có loại này hai cái đều tốt tình huống. Không thể. Một đám lao nhân đang sôi nổi nghị luận, hoàn toàn không tin một phàm nắm giữ luyện đan lại nắm giữ luyện khí chi thuật, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng Bùi Trường Không lại ngưng trọng lắc đầu, chỉ hình ảnh nói ra, các ngươi nhìn kỹ, hắn đem những cái kia tùy thần trí năng trở thành đan dược đến luyện chế, dùng phương pháp luyện khí luyện đan. Không, là hai loại thủ pháp dung hợp lẫn nhau, hoàn mỹ hợp nhất kết quả. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một phàm vỗ hỏa lô, từ bên trong bay ra một khỏa hỏa hồng quả cầu kim loại, dường như một viên thuốc giữa không trung quay tròn chuyển động. Đó là tùy thân trí năng, mới ra lô tựa như là một viên thuốc, mượt mà, không tì vết, hoàn mỹ, khiến người ta nhìn cũng nhịn không được tán thưởng vài tiếng. Không thể tưởng tượng. Một bọn lão nhân trừng lớn hai mắt, đặc biệt là mấy vị luyện đan sư nguyên một đám mộng bức, ngơ ngác nhìn trong hình tình cảnh. Một pha một cử động kia, không phải liền là tại luyện đan sao. Tiểu tử này, đến cùng tại luyện đan vẫn là luyện khí, đem tùy thân trí năng làm thành đan dược đến luyện chế, vẫn là như thế nào, thực sự không nghĩ ra. Trong phòng làm việc một đám lao nhân, bị Mộc Phàm nhất cử nhất động sợ ngây người, cái cằm đều rơi mặt đất. Không có cách, hắn phen này luyện khí cử động thật sự là quá tú, dùng đan lô luyện khí, thủ pháp dung hợp luyện khí, luyện đan huyền diệu thủ pháp. Hết nhìn thấy cả rồi mắt, kém chút thì phát điên. Có dạng này người tồn tại sao? Không được, ta muốn đích thân đi xem một chút. Bùi Trường Không ngồi không yên, đồng nhiên đứng dậy, nói xong quay người nhoáng một cái biến mất trong phòng làm việc. Còn lại lao nhân liếc nhau. Ào ào đứng dậy nguyên một đám lách mình rời đi, trực tiếp đi hướng hiện trường đi tận mắt quan sát Mộc Phàm cái này quái thai luyện khí. Này này, ta nói còn chưa dứt lời đâu, chờ một chút người đi hết, Mạc Uyên cũng không làm. Hắn lập tức đứng dậy đuổi theo, một đám trong học viện luyện khí sư, luyện đan sư, dường như phát hiện tân đại lục một dạng tiến đến quan sát. Đương nhiên, bọn họ cũng không có trực tiếp xuất hiện, mà chính là lặng lẽ giấu ở phụ cận, quan sát đến Mộc Phàm luyện chế nhất cử nhất động. A. Ngay tại ra dáng luyện chế một phàm thần sắc nhất động, đột nhiên cảm giác được mấy đạo cường đại mà mịt mờ ánh mắt, trong lòng chuyển một cái lập tức minh bạch cái gì. Hẳn là cách làm của hắn kinh động đến học viện một số cường giả, tỉ như một số luyện khí sư, luyện đan sư đều sẽ bị hấp dẫn tới. Nghĩ thông suốt điểm này một phàm thì không để ý, chỉ là lặng lẽ lấy nguyên thần cảm ứng một phen, chấn động trong lòng, đã nhận ra mấy cỗ siêu cấp mịt mờ mà khí tức cường đại. Thậm chí có một cỗ khí tức cực kỳ bí ẩn, nếu không phải một phàm nguyên thần thuế biến. Hấp thu qua thần hồn dịch sau có thần diệu biến hóa còn không thể nhận ra cảm giác đến. Là trường học cao tầng sao? Một phàm âm thầm nghĩ, tay một khắc trước không ngừng, thậm chí càng nhanh chóng, biến đến càng huyền ảo hơn lên. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cả người đầu nhập trong đó, khí chất lập tức thì biến thành người khác. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, bạn học chung quanh nhóm nhìn chính là một mặt mờ mịt cùng rung động, hoàn toàn xem không hiểu, chỉ có thể ở tâm lý hô 666. Một lúc lâu sau, một phàm ngừng lại. Bởi vì đã không có người ở trên đến luyện chế cải tạo. Hôm nay tổng cộng hoàn thành 150 lần cải tạo, dòng giã kiếm lời 3 tỷ, kiếm một món lớn, kiếm lời lật ra. Một phàm tâm lý trong bụng nở hoa, trừ rơi để hệ thống cải tạo hao phí 15 triệu, còn lại trọn vẹn 2,985 tỷ nguyên, quả thực cũng là bạo lợi a. Đương nhiên, cái này đã cơ bản không có biện pháp tiếp tục kiếm tiền, không phải ai đều nguyện ý nỗ lực 20 triệu đến cải tạo chính mình tùy thân trí năng. Cũng không phải người nào đều có tiền. Cho nên, Mộc Phàm biết muốn cải tạo người đã không sai biệt lắm, muốn kiếm tiền nhất định phải muốn những biện pháp khác. Tốt, hôm nay thì đến nơi đây. Mộc Phàm đứng người lên, đem hỏa lô thu hồi. Nhìn lấy nạc á, thanh trĩ, lý diệu diệu, Tiết Tiểu Lệ bốn cái nữ sinh vì giúp hắn bận trước bận sau, cũng là khổ cực. Khắc ý nghĩ nhất động, cười nói, đa tạ các ngươi giúp đỡ, mỗi người đưa các ngươi 10 khỏa thối thể đan, 10 khỏa luyện khí đan làm cảm tạ. Mục Phàm nói cho Nạc Á, Thanh Trí bốn người mỗi người đưa 10 khỏa thối thể đan, 10 khỏa luyện khí đan, đối với các nàng đều có hiệu quả. Thối thể đan, luyện khí đan, đưa cho chúng ta. Lý Diệu Diệu ngạc nhiên tiếp nhận đi, cảm thấy ngoài ý muốn. Nạc Á, Thanh Trí kinh ngạc nhìn lấy Mục Phàm, nghi ngờ tiếp nhận đan dược. Chỉ thấy Nạc Á chần chừ một lúc hỏi, Mục Phàm, những đan dược này có chút khác biệt, chẳng lẽ là ngươi luyện chế? Không tệ, ta luyện chế. Mục Phàm thoải mái thừa nhận, không có dấu diếm, chính dự tính hay lắm tiếp một số luyện đan sinh ý đây. Cái gì? Ngươi còn biết luyện đan? Nạc Á, Lý Diệu Diệu bọn người nghe xong quá sợ hãi, bị sợ ngây người. Bốn phía nghe thấy đồng học nguyên một đám chấn động đến hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất đi. Tiểu tử này nói mình còn biết luyện đan, nói đùa cái gì? Tốt, không có việc gì ta liền đi trước, hôm nay cảm ơn các ngươi, hôm nào mời các ngươi uống trà. Mục Phàm cười khoát khoát tay, quay người chạy như một làn khói, chờ một đám các bạn học kịp phản ứng, sớm thì mất tung ảnh, nguyên một đám ảo náo dậm chân. Mò tiên liền chạy, chỉ để lại một đám mơ hồ đồng học cùng Nạc Á mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Chương 180, ngươi là quái vật sao? Trong sân trường, một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ, Mục Phàm chính chậm rãi đi vào phía trước một cái đình nhỏ. Mấy vị, cùng lâu như vậy, cái kia đi ra rồi hả? Mục Phàm đứng ở trong đình, sắc mặt bình tĩnh nhìn một cái phương hướng, dường như biết có người theo tới. Vừa dứt lời, chỉ thấy nơi đó không khí chuyển đến từng đợt ba động. Bạch. Sau một khắc, mấy ông lao xuất hiện ở trước mắt, nguyên một đám rơi trên mặt đất. Không tầm thường, vậy mà có thể phát hiện chúng ta mấy cái. Cầm đầu một cái lão nhân kinh ngạc nhìn Mục Phàm, nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên ở trước mắt, trong lòng kinh thán không thôi, thậm chí có một tia chấn kinh. Bọn họ ẩn tàng lại bị phát hiện, đủ để nhìn ra thiếu niên trước mắt bất phàm. Mục Phàm cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới theo tới là một đám lao nhân, từng cái râu tóc hoa râm, lại hồng quang đầy mặt, khí thế kinh người. Luyện đan sư. Mục Phàm ánh mắt lấp loe xuống, nhìn thấy mấy cái lão nhân trước ngực có một cái đan lô tiêu chí, đoán được thân phận của bọn hắn. Cái này là một đám luyện đan sư, hơn nữa còn là cao cấp luyện đan sư. Trong đó có hai vị luyện đan đại sư gây nên Mục Phàm coi trọng, ngoài ý muốn nhất chính là cầm đầu lão đầu, một thanh rìa mép trắng bóng. Nhưng bộ ngực hắn tiêu chí phá lệ bắt mắt. Luyện đan tông sư. Mục Phàm trong lòng kinh nghi, đưa tới một đám luyện đan sư, tương đương ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới chính mình một phen hành động, vậy mà dẫn xuất một đám trường học luyện đan sư, năm cái cao cấp luyện đan sư, hai cái luyện đan đại sư, một cái luyện đan tông sư. Này trận cho, đầy đủ lớn. Tiểu tử ngươi, dùng đan lô luyện khí, là không phải cố ý đánh mặt của chúng ta. Bên trong một cái luyện đan đại sư thẳng tính, tại chỗ mở miệng chất vấn. Mục Phàm bó tay rồi, quỷ tài đánh các ngươi mặt, ta bất quá là kiếm bộn tiền mà thôi. Nhưng hắn vẫn là mở miệng nói, mấy vị đạo sư, hoan buồn à, ta chính là muốn lời ít tiền, chưa bao giờ có đánh người nào mặt ý nghĩa. Mục Phàm nói một mặt bất đắc dĩ buông buông tay, biểu thị chính mình là muốn lời ít tiền, nói đều là nói thật. Mấy cái lao giả là nhân tinh, tự nhiên liếc một chút nhìn ra hắn nói là thật lời nói, không có nói láo, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Vì kiếm tiền. Bùi Trường không mi đầu cao lại, hỏi, vậy ngươi cũng không thể dùng đan lô đến luyện khí à, đây là đối luyện đan sư một loại làm đủ. Luyện khí có lò luyện khí, luyện đan có đan lô, ngươi không thể dùng đan lô đến luyện khí, cái này không chỉ là đối nghề nghiệp làm đủ, càng là một loại không chịu trách nhiệm. Hắn một mặt nghiêm túc giáo huấn. Mục Phàm nghe được có chút dở khóc dở cười, ngầm cười khổ, chính mình liền không có lò luyện khí, mới chỉnh một cái đan lô đi ra che giấu hai mắt người. Ai muốn đến các ngươi đám này lao đầu ăn nhiều chết no chạy tới liền vì nói cái này. Ta không có lò luyện khí, muốn không, các ngươi cho ta một cái. Mục Phàm cười cười nhảy ra một câu. Trong lúc nhất thời, trước mắt một đám lao luyện đan sư ngộng, ngơ ngác nhìn hắn, dường như gặp quỷ mở dạng. Người trẻ tuổi kia, ngoa tạo, thực có can đảm nói a. Bùi Trường không dở khóc dở cười nói, tiểu tử ngươi quỷ linh tinh, muốn lò luyện khí, tìm Mạc Uyên lao đầu kia đi, ta chỗ này chỉ có đan lô. Nói xong hắn thần sắc nghiêm lại, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mục Phàm. Chỉ nghe Bùi Trường không hỏi, ngươi vừa mới nói, ngươi biết luyện đan, có phải thật vậy hay không? Ách Mục Phàm cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới bị mấy cái này lao đầu nghe thấy được. Có điều hắn vẫn là thoải mái thừa nhận, không tệ, ta không chỉ có sẽ luyện khí, còn biết luyện đan, mà lại ta còn học tập một số trận pháp, hiểu sơ ra lông. Một đám lao đầu sợ ngây người, dương mắt nhìn Mục Phàm, phảng phất tại nhìn một cái kẻ ngu. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ không hiểu tạp mà không tinh đạo lý? Bên trong một cái lao giả mở miệng nói câu, nhịn không được lắc đầu tiếc hận. Bùi Trường Không cũng hơi hơi nhíu mày, nói ra, ngươi vừa học luyện khí, vừa học luyện đan, còn dính tới trận pháp chi đạo, càng phải tu luyện, ở đâu ra tinh lực bận tâm toàn bộ. Trường Không, ngươi cái lao giả nát rượu, cũng không đợi chờ ta. Đúng vào lúc này, một tiếng nói giả mua truyền đến, Mục Phàm nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một vị lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào mấy cái người trước mặt. Người tới chính là Mạc Uyên, Mục Phàm trước đó gặp qua một lần, cho nên lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Mạc Uyên đến một lần trực tiếp chừng lấy Mục Phàm, hỏi, tiểu tử, ngươi luyện khí đến trình độ nào? Cái này vừa nói, Bùi Trường Không mấy người lập tức kịp phản ứng. Đúng, nói một câu ngươi luyện khí, luyện đan, trận pháp mức độ. Bùi Trường Không cũng mở miệng, những người khác ào ào nhìn chăm chú lên Mục Phàm, chờ hắn mở miệng. Mục Phàm lại một mặt dáng vẻ trầm tư, để một đám lao đầu đều gấp. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều là Thanh Bắc Học viện đạo sư, ta gọi Bùi Trường Không, là Thanh Bắc phó hiệu trưởng, chủ quản luyện đan hệ. Bùi Trường Không nói thẳng sảng khoái nói ra thân phận của mình, liền vì bỏ đi Mục Phàm lo lắng. Mà một bên Mạc Uyên ha ha cười nói, tiểu tử, ta gọi Mạc Uyên, hôm qua chúng ta thấy qua, chủ công quản Thanh Bắc luyện khí hệ. Mấy người bọn hắn đều là Trường Không trợ thủ, Thanh Bắc luyện đan đạo sư. Mạc Uyên liên tiếp giới thiệu xong nơi này lão nhân, toàn bộ đều là Thanh Bắc cao giáo luyện đan sư. Duy chỉ có Mạc Uyên một người là luyện khí sư. Nhìn lấy Mục Phàm còn chưa lên tiếng, Bùi Trường Không nói ra, ngươi bây giờ có thể nói đi, chúng ta muốn biết ngươi bây giờ luyện khí, luyện đan, trận pháp, đều ở cái gì trình độ. Chúng ta cũng là không muốn một cái lương tài Mỹ Ngọc hủy đi tiền đồ của mình, ngươi học được quá tạp, đối ngươi là không có chỗ tốt. Hắn giải thích một phen, hy vọng Mục Phàm có thể nói rõ ràng, dù sao một thiên tài học sinh không thể cứ như vậy hủy đi, vậy liền đáng tiếc. Mục Phàm sắc mặt chần chờ, kỳ thật không phải là không muốn nói, mà chính là nói ra đám này lao đầu có thể tin tưởng. Hắn hiện tại thế nhưng là tam hệ đại sư cấp bậc A, luyện khí đại sư, luyện đan đại sư, trận pháp đại sư, nói ra có phải hay không quá kinh người một chút. Nhìn trước mắt một đám lao đầu, chỉ có hai cái luyện đan đại sư, Bùi Trường Không là luyện đan tông sư, mà Mạc Uyên cao cấp hơn một chút, là luyện khí đại tông sư, vừa đột phá. Hắn sợ chính mình nói chuyện, đả kích đến đám này lao đầu. Thế nào, không dám nói, hay là không muốn nói? Mạc Uyên mi đầu cao lại. Hắn bảo đảm nói, ngươi có thể yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng xấu, thậm chí sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi, tiền đề ngươi có đầy đủ thiên phú năng lực. Mục Phàm lúng túng sờ lên cái mũi. Chầm chậm nói ra, kỳ thật, ta cũng không hiểu chính mình ở vào cái gì tầng thứ, nhưng ta cảm giác, ta luyện đan, luyện khí, trận pháp, đều cùng hai vị kia đạo sư ở vào cùng một cái cấp độ dáng vẻ. Nói xong hắn chỉ hai vị kia luyện đan đại sư, một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mà quên, Bùi Trường Không chờ mọi người mộng, ngơ ngác nhìn Mục Phàm, bị hắn kinh trụ có hay không. Ngươi nói cái gì? Mà quên chụp chụp lỗ thai, coi là nghe lầm. Hắn chừng lấy hai con mắt nhìn lấy Mục Phàm, ánh mắt sắc bén, hỏi, ngươi nói ngươi luyện khí, luyện đan, trận pháp, đều là đại sư cấp. Luyện đan đại sư, luyện khí đại sư, trận pháp đại sư. Bùi Trường Không đều ngộng, tâm lý kinh hãi vạn phần, ý niệm đầu tiên cũng là không tin. Nói đùa cái gì, tam hệ đại sư, ngươi thế nào không lên trời đâu? Ngươi đang nói láo. Có lao nhân căm tức chất vấn. Mục Phàm vô tội lắc đầu, ta nói chính là nói thật, ngươi xem đi, ta nói các ngươi lại không tin. Cái kia cần gì phải hỏi đâu. Cái này, Mạc Uyên, Bùi Trường Không bọn người không nói, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nguyên một đám ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Mục Phàm, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Tam hệ thống tu, đều có thể lĩnh ngộ được đại sư cấp bậc, thiếu niên này là thiên tài, còn là quái vật. Đi, đi kiểm tra một chút. Mạc Uyên gọn gàng dứt khoát, muốn dẫn Mục Phàm đi kiểm tra một chút, chứng minh hắn nói là thật lời nói. Nếu như là thật, vậy liền kinh người, một cái luyện khí, luyện đan. Trận pháp tam hệ đại sư siêu cấp yêu nghiệt, quái vật, đem về rung động tất cả mọi người. Mục Phàm không có cự tuyệt, theo đám này lao đầu đi khảo nghiệm, vừa vận khai hỏa thanh danh của mình, thu hoạch được Thanh Bắc Học viện càng nhiều tư nguyên. Đừng quên, chứng nhận luyện khí, luyện đan, trận pháp, cũng có thể đạt được kết xù tiền thưởng cùng khen thưởng. Những người khác cũng muốn biết, ào ào nhìn lấy Mục Phàm thiếu niên này, nắm giữ ba chồng đồ, vật đến cùng học tập lĩnh ngộ được cái gì tầng thứ rồi. Chương 181, kinh diễm toàn trường. Thanh Bắc Học viện, một gian luyện đan trong phòng học, hỏa quang đốt đỏ lên một miệng to lớn đan lô. Chu Vi lấy một đám lao giả, chính mắt không chấp nhìn lấy trước lò luyện đan thiếu niên, hai tay huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, đánh ra nguyên một đám luyện đan thủ ấn. Đó là Mục Phàm, ngay tại luyện đan, là một loại khảo nghiệm. Bùi Trường Không, Mạc Uyên bọn người muốn khảo nghiệm Mục Phàm tài nghệ thật sự, mới đến nơi này khảo nghiệm. Tốt huyền diệu, thật thâm ảo thủ pháp luyện đan. Nơi này hấp dẫn không ít luyện đan sư, học đồ chờ một chút vây xem, từng cái nhìn lấy ngay tại luyện đan Mục Phàm lộ ra kinh thán cùng không tin biểu lộ. Mục Phàm thủ pháp luyện đan cùng người khác hoàn toàn không giống, dường như thì là một loại chí lý, giống như hắn nắm giữ mới thật sự là hoàn mỹ, hoàn chỉnh thủ pháp luyện đan. Thì liên Bùi Trường Không vị này luyện đan tông sư đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bởi vì hắn cũng có rất nhiều nhìn chỗ nào không hiểu, tâm lý nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Thiếu niên này nhất định là nắm giữ càng hoàn mỹ hơn luyện đan thuật, nếu không không có khả năng có cảm giác như vậy. Thậm chí nhìn Mục Phàm luyện đan, hắn đều có một loại minh ngộ, rộng mở trong sáng, thể hồ quán đính một loại kỳ diệu cảm ngộ, phảng phất muốn đột phá một dạng. Còn lại luyện đan sư, từng cái nhìn đến như si như say, đều đắm chìm trong Mục Phàm huyền diệu thủ pháp luyện đan bên trong, từng cái có lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn lấy cái kia ngay tại luyện đan thiếu niên, ánh mắt nóng rực vô cùng. Ông. Đột nhiên, đan lô chấn động, Mục Phàm vỗ tới một trường, lô miệng mở ra, từ bên trong bay ra 11 viên đỏ rực đan dược. Mỗi một viên đều mượt mà không tì vết, tản ra một cỗ nhàn nhạt đan hương, thấm lòng người phi, đánh thức tất cả mọi người. Là được rồi. Nhanh như vậy. Không ít người ngạc nhiên, chấn kinh, không thể tin được nhìn lấy Mục Phàm. Trong tay hắn chính cầm lấy một chiếc bình ngọc, trang lấy 11 viên mượt mà hoàn mỹ đan dược, phía trên còn hiện ra trong suốt hỏa hồng quang mang, nhiệt lượng bức người. Vừa mới ra lò đan dược, rất mới mẻ, dược lực bành trướng, mùi thơm nước mũi. Một lò 11 viên, quả thực hoàn mỹ. Bùi Trường Không tự lẩm bẩm, tiếp nhận đan dược xem xét, ánh mắt đều trừng lớn. Mỗi một viên thuốc đều là cực phẩm, siêu hoàn mỹ đan dược, nhìn đến hắn đều trừng mắt, thì liền hắn đều không nhất định có thể làm đến bước này. Người thủ pháp luyện đan, đã thật to vượt qua đại sư cấp, không, thậm chí vượt qua tông sư cấp đan sư. Bùi Trường Không cầm lấy cái kia bình đan dược thật lâu không nói. Lời nói này những người khác quá sợ hãi, hoảng sợ nhìn lấy Mục Phàm, quả thực không thể tin được một thiếu niên lại có siêu việt tông sư cấp đan sư thủ pháp luyện đan. Mục Phàm khiêm tốn nói, quá khen, chỉ là một chút không quan trọng kỹ năng, không đáng nhắc đến, ta còn kém xa. Hắn nói lời này đúng là thật to lời nói thật, bởi vì mới đại sư cấp, mặt trên còn có lấy tông sư, truyền kỳ, sử thi, thần thoại, chính mình là vừa mới cất bước mà thôi. Nhưng hắn ăn ngay nói thật, lại làm cho chung quanh còn lại đan sư xấu hổ. Xấu hổ, cái này còn kém xa, vậy bọn hắn coi là gì chứ? Ngươi không cần khiêm tốn, ngươi thủ pháp luyện đan siêu việt ta, đây là sự thật, ngươi không thẹn là luyện đan đại sư, không có nói láo, thậm chí còn nói đến thấp. Bùi Trường Không trực tiếp đánh gãy hắn, nói ra, nói ngươi là luyện đan tông sư đều không đủ, thật sự là tuổi trẻ tài cao, thiên tài đều không đủ lấy hình dung. Mục Phàm sờ lên cái mũi, tâm lý có chút bất đắc dĩ, chính mình là đại sư cấp mà thôi, còn thật thì là vừa vặn cất bước ra. Hắn nghĩ đến, có phải hay không hệ thống thăng cấp luyện đan thuật có lẽ càng hoàn mỹ hơn, cao siêu hơn một chút, nếu không vì sao gây nên như thế rung động hiệu quả đâu. Trường Không, ngươi còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian cho hắn một cái luyện đan đại sư huy trường, giấy chứng nhận, nhanh điểm, còn muốn khảo nghiệm luyện khí thuật đây. Một bên Mạc Uyên nhìn không được, lập tức đi tới. Lời này đánh thức Bùi Trường Không, mới nhớ tới Mục Phàm còn có luyện khí thuật. Trung quanh còn lại đan sư nghe xong, kém chút không có ngất đi. Từng cái đều coi là nghe lầm. Đặc biệt là một số tuổi trẻ học đồ, sơ cấp đan sư, toàn bộ đều trừng lớn song mắt thấy Mục Phàm, lộ ra một loại biểu tình kinh hãi. Luyện khí? Hắn sẽ không còn hiểu đến luyện khí a? Chơi ạ, một người học tập luyện đan liền đầy đủ sặc, còn học luyện khí, có thể thành sao? Không ít thanh niên đan sư, học đồ cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin được. Nhưng Mục Phàm đã bị Mạc Uyên lôi kéo tiến về bên cạnh một gian phòng học, bên trong là chuyên môn dùng để luyện khí. Có đại lượng luyện khí tài liệu cùng hỏa lô tồn tại. Những thứ này hỏa lô đều là đặc thù luyện khí sản phẩm, tính toán là một loại pháp bảo chuyên môn luyện khí dùng. Những người khác ào ào tràn vào đến, cả đám đều mang theo hiếu kỳ tâm, muốn nhìn một chút Mục Phàm có phải thật vậy hay không còn nắm giữ luyện khí thủ đoạn. Đây chính là đại sự a, một người đồng thời nắm giữ luyện đan, luyện khí. Hiệu trưởng, luyện khí cũng không cần đi, trước đó các ngươi không phải trông thấy ta giúp các bạn học cải tạo tùy thân chí năng à, như thế vẫn chưa đủ. Mục Phàm có chút bất đắc dĩ đề nghị, luyện khí thì không cần khảo nghiệm đi. Nhưng Mạc Uyên lại kiên quyết muốn khảo nghiệm, hắn nói ra, ngươi khảo nghiệm là nhất định, bởi vì là một cái quá trình, cần ghi chép tại chủ nào phía trên, ghi chép lại. Ngươi như thông qua được khảo nghiệm, không chỉ có thể được đến tương ứng giấy chứng nhận, còn có thể thu được học viện các cấp học đồng cùng khen thưởng. Mạc Uyên như thế nói. Mục Phàm nghe xong nhất thời hào hứng đắt đỏ, có khen thưởng vậy sẽ phải. Đều có ban thưởng gì, có tiền sao? Mục Phàm cảm thấy hứng thú mà hỏi. Mạc Uyên bọn người nghe hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này, rơi tiền trong mắt, một lòng chỉ nghĩ đến tiền. Hắn dở khóc dở cười nói, tiểu tử ngươi, chỉ coi trọng tiền sao, thứ này. Chờ ngươi trở thành luyện khí, luyện đan, trận pháp tam hệ đại sư y, đây không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mục Phàm nghe chỉ là cười cười không nói lời nào, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi nói đùa, ta muốn 100.000 ức ngươi có thể cho ta đưa tới. Tốt ta, vậy ta thì lại bày ra một lần. Rơi vào đường cùng, Mục Phàm chỉ có thể lần nữa bày ra luyện khí thuật. Bất quá lần này cũng không phải là để hệ thống đến cường hóa cái gì, mà chính là thật sự chính mình đơn độc luyện khí, mà lại là căn cứ học viện chủ não cho ra tới khảo nghiệm để hoàn thành. Mục Phàm mở ra khảo nghiệm hạng mục, tùy cơ xuất hiện một đạo luyện khí đề mục. Trong vòng 30 phút luyện chế ra 10 thanh phi kiếm. Nhìn lấy đề thi này, Mục Phàm kinh ngạc, không là rất khó, mà chính là quá đơn giản. Ở chỗ này khảo nghiệm, muốn tài liệu có tài liệu, chỉ cần dựa theo phía trên quy định thời gian luyện chế ra đến là đủ rồi, hoàn toàn không có một chút áp lực. Cùng trước đó luyện đan một dạng, luyện chế ra tương ứng khảo thí đan dược liền có thể hoàn thành. Một bữa ăn sáng, Mục Phàm tự tin cười một tiếng, bắt đầu chọn lựa tài liệu. Bốn phía yên tĩnh trở lại, đến đây quan sát còn lại đan sư, luyện khí sư hào hào tràn vào đến, nguyên một đám an tĩnh nhìn lấy. Uy, các ngươi nói hắn có thể thành công sao? Có người lặng lẽ hỏi. Một bên một tên luyện khí sư lắc đầu, ta nhìn không được, một người làm sao có thể nắm giữ luyện đan thuật còn có thể học tập luyện khí thuật, không có cái kia tinh lực. Mọi người đừng quên, tu chân giả một khi kết thành nguyên thần, học tập thật phi tốc đồng dạng, căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Có người xách một chút, nhưng lập tức bị phản bác. Nguyên thần. Nam sinh kia khoa trương nói, ngươi đang nói đùa, nhìn hắn có thể kết thành nguyên thần đó là đang nằm mơ. Xuyệt, đừng ầm ĩ, muốn bắt đầu. Xem thật kỹ, sẽ có rất lớn dẫn dắt cùng thu hoạch. Đúng, ta vừa mới nhìn hắn luyện đan, liền có rất sâu cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, mọi người lập tức đình chỉ nghị luận, từng cái tập trung tinh thần nhìn lấy Mục Phàm bắt đầu hạ một trận luyện khí khảo nghiệm. Chỉ thấy Mục Phàm vỗ tới một trường, hỏa lô ông chấn động, dưới đây giấy lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Lần nữa trông thấy ngọn lửa màu đen này, liền mặc quên, Bùi Trường Không hai vị đều mí mắt trực nhảy. Chân hỏa, tiểu tử này vậy mà nắm giữ chân hỏa, khó có thể tin. Mặc quên cùng Bùi Trường Không liếc nhau, nhìn đến lòng ngưỡng ấy, trong lòng hâm mộ à, bởi vì bọn hắn hai cái mới nắm giữ một loại linh hỏa mà thôi. Luyện. Mục Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay huyền hóa ra vô số tàn ảnh, đánh ra lít nha lít nhít thủ ấn, trong lúc nhất thời, chung quanh chọn lựa tốt tài liệu từng cái bay lên. Những tài liệu này bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế, dựa theo trước sau trình tự một vừa bay vào trong lò lửa nung khô, bắt đầu luyện khí. Mục Phàm thần sắc nghiêm túc, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, dù sao lần này coi là hắn lần thứ nhất chính thức luyện khí. Hắn ngay từ đầu lại lần nữa kinh diễm toàn trường, cái kia huyền diệu phương pháp luyện khí đồng dạng nhìn ngây người tại chỗ tất cả luyện khí sư. Chương 182, nhất tâm thập dụng. Ông. Bên trong phòng luyện khí, ba tầng trong ba tầng ngoài chật ních luyện khí sư cùng luyện đan sư đều nghe tin chạy đến, nguyên một đám tập trung tinh thần nhìn lấy. Hiện trường yên tĩnh, chỉ có hỏa lô thiêu đốt thanh âm. Mục Phàm toàn thân tâm đầu nhập, quên đi hết thảy, dường như toàn bộ thế giới chỉ có hắn một người một lò. Trong lò lửa, các loại luyện khí tài liệu, kim loại từng cái hòa tan, tại một cỗ lực lượng vô hình thao túng phía dưới bắt đầu không ngừng lan lộn. Vĩnh diễm thiêu đốt, bỏ đi tạp chất, chỉ để lại tinh thuần nhất một bộ phận, bắt đầu dung hợp, tạo hình, dần dần có biến hóa. Bang. Đột nhiên trong lò lửa truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng len keng, giống như kiếm ngân vang âm thanh truyền đến, chấn động đến mọi người màng nhị ông trực hưởng. Tất cả mọi người ánh mắt trừng lớn, thấy được cảnh tượng khó tin. Cái này hắn đây là muốn làm gì? Có luyện khí sư sợ ngây người. Chỉ thấy Mục Phàm hai tay tung bay, đánh ra từng đạo ấn ánh sáng, vậy mà đồng thời điều khiển tài liệu toàn bộ dung luyện, hóa thành 10 phần luyện hóa tốt tài liệu tinh túy. Như thế cách làm, kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Thì liền thân là luyện khí đại tông sư mà quên đều đổi sắc mặt, kinh nghi nhìn lấy Mục Phàm, liếc một chút nhìn ra hắn là muốn cùng lúc luyện chế 10 thanh phi kiếm a. Một lần luyện chế 10 thanh phi kiếm, quả thực khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc, theo không có người làm đến qua. Đừng nói những người khác, cũng là trước mắt vị này chín khu trước mắt duy nhất luyện khí đại tông sư đều chưa làm qua, thậm chí không làm được đến mức này. Mà quên sắc mặt biến hóa, cau mày nói, tiểu tử này, thật ngông cuồng, một lần luyện chế 10 thanh phi kiếm, quá liều lĩnh. Lô mãng. Không tệ, trung quy là tuổi trẻ khí thịnh a. Bùi Trường Không làm luyện đan sư cũng nhịn không được lắc đầu. Hắn nhìn lấy Mục Phàm, hiển nhiên đều cho rằng hắn khẳng định phải thất bại, ăn thiệt thòi, cách làm như vậy là luyện khí sư một loại tối kỵ. Một lần luyện chế nhiều kiện đồ vật, muốn tiêu hao càng lớn tinh lực, thậm chí trưởng khống không đủ khả năng phút chốc liền có thể thất bại, thậm chí nổ lô. Muốn không để hắn dừng lại. Bùi Trường không hỏi một câu. Một bên Mạc Uyên thần tình nghiêm túc, nhìn lấy Mộc Phàm toàn thân tâm đầu nhập, hoàn toàn quên đi ngoại giới hết thảy, chỉ có tự mình cùng Hòa Lô. Loại cảnh giới đó để trong lòng của hắn chấn động, mở miệng nói, không, để hắn luyện đi xuống, coi như nổ lô cũng không có gì, chí ít hắn có thể thông qua lần này kinh nghiệm hấp thụ giáo huấn. Bùi Trường không lắc đầu, không coi trọng Mộc Phàm. Tuy nhiên vừa mới luyện đan kinh diễm một thành, nhưng cùng lúc luyện chế 10 thành phi kiếm, cái này độ khó khăn thật để vô số người trốn bước, mà quên đều làm không được đây. Quá liều lĩnh, lô mãng. Đầy đủ cùng, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Còn lại luyện khí sư hào hào lắc đầu, luyện khí thưởng thức vấn đề, Mộc Phàm lại phạm sai lầm. Cái này khiến tất cả mọi người thất vọng lắc đầu, cho rằng muốn thất bại, trong lòng nhiều ít có chút không coi trọng hắn lần này luyện khí. Hoàn toàn cũng là đang làm dáng nha, ngươi cũng phải có cái độ, một lần luyện chế 10 thành phi kiếm, tương đương với ngươi muốn chia ra 10 phần tinh lực tới. Một người tinh thần lực là có hạn, liền xem như ngưng kết nguyên thần cường đại tu chân người, muốn một lần luyện chế 10 thành phi kiếm cũng khó như lên trời. Nhưng bọn hắn không rõ ràng, Mộc Phàm cảm giác thoải mái mà quá phận, thậm chí cảm thấy đến lại thêm 10 ngụm đều không có một chút áp lực, thậm chí còn có thể càng nhiều. Chỉ là tài liệu có hạn, mà lại khảo nghiệm chỉ cần 10 thanh phi kiếm là đủ rồi. Hắn không biết chung quanh còn lại luyện khí sư, luyện đan sư nghĩ như thế nào, hoàn toàn đầu nhập trong đó, không quan tâm triển khai luyện khí. 10 phần tài liệu tinh túy, từng cái dung hợp, trong hỏa lò lẫn nhau ngưng kết, hóa thành 10 cái kiếm phôi dần dần bắt đầu thành hình. Muốn nổ. Có luyện khí sư trái tim nhảy một cái, nhìn lấy bắt đầu ngưng hình kiếm phôi, trọn vẹn 10 cái A. Không ít người hãi hùng khiếp vía nhìn lấy Mộc Phàm, nổ lô uy lực bọn họ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mỗi cái luyện đan sư, luyện khí sư đều có nổ lô kinh lịch. Người ta nhất tâm nhị dụng thì thật lợi hại, ngươi ngược lại tốt, nhất tâm thập dụng à, tú ép một cái. Ông ngong ngong. Lúc này, hỏa lô đột nhiên kịch liệt rung động động, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, từng cái khẩn trương nhìn lấy chiếc kia rung động hỏa lô. Bên trong thiêu đốt lên màu đen vĩnh diễm, tản ra đáng sợ nhiệt độ cao, không ngừng đốt cháy. Đem tài liệu tinh túy đều đốt vặn vẹo sôi trào. Tại một phàm chính xác thao túng phía dưới, 10 phần tài liệu từng cái ngưng kết, hóa thành một miệng lại một lưỡi phi kiếm kiếm phôi bộ dáng, triệt để ngưng hình. Keng. Một tiếng kiếm ngân vang truyền đến, đinh hai nhức óc. Tất cả mọi người tâm thần cũng vì đó chấn động, cảm thấy một loại phong mang cắt vào cơ thể sắc bén cảm giác. Mạc Uyên ánh mắt trừng lớn, vốn là làm xong xuất thủ cách ly nổ tung dư âm chuẩn bị, nhưng lại bị một màn trước mắt thật sâu chấn trụ, sợ ngây người. Thương thương thương. Hỏa lô dần dần bình tĩnh trở lại, lô trên miệng chính chậm rãi hiển hiện 10 thanh phi kiếm phôi thai, từng cái chấn động, phát ra từng đợt kinh người tiếng leng keng. Bọn họ đều là kiếm khí phôi thai, từng ngụm kiếm thai thành hình, nhìn ngây người tất cả mọi người. Chơi ạ! Thật ngưng hình rồi! 10 ngụm kiếm phôi, thật không thể tin. Một đám luyện khí sư bị cả kinh tâm thần cuồng loạn, nhìn lấy một phàm thao túng 10 ngụm kiếm thai bắt đầu nung khô, thối luyện, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một phàm thật ngưng kết thành 10 ngụm kiếm phôi. Kinh diễm tại chỗ tất cả mọi người. Một đám luyện khí sư ngơ ngác nhìn, Mộc Phàm hai tay huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, nhìn đều nhìn không thấy, thậm chí xem không hiểu làm được bằng cách nào. Tóm lại hắn làm được cũng là sự thật. Luyện đan sư, luyện khí sư đều tập thể mở bức, nhìn sửng sốt một chút, đều bị Mộc Phàm cái này một đợt thao tác tú đến biến choáng váng. Bùi Trường Không, Mạc Uyên hai người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Có thể nghĩ, Mộc Phàm cử động lần này có bao nhiêu chấn hám nhân tâm. Một người đồng thời luyện chế 10 thanh phi kiếm, quả thực không phải người làm sự tình. Nhất tâm thập dụng, quá mức nghe rợn cả người. Đinh. Ngay sau đó, Mộc Phàm hai tay đánh ra từng đạo ấn phù, thể nội luyện khí không ngừng ngưng kết thành từng mai ấn phù lạc ấn tại kiếm phôi phía trên. Đây là đoán tạo, tạo hình, thối luyện, chỉ có đi qua không ngừng đoán tạo thối luyện mới có thể luyện chế thành công ra chân chính pháp khí, thậm chí là linh khí. Lúc này, tất cả mọi người cơ hồ nhìn không thấy Mộc Phàm động tác. Thì liền Mạc Uyên, Bùi Trường Không hai vị phó hiệu trưởng cũng không nhìn thấy rõ. Mộc Phàm hai tay vừa mở ra, dường như thiên thủ Như Lai, lít nha lít nhít cánh tay vung đẩy, đầy trời phù văn lấp lóe lên là cấn 10 thanh phi kiếm. Đó là rèn, phù văn rèn, là cấn, là luyện khí mấu chốt nhất nhất hoàn, một khi phạm sai lầm đem phí công nhọc sức trực tiếp nổ lô. Thương thương thương. 10 ngụm kiếm phôi chấn động, một chút xíu bị phù văn rèn biến đến càng thêm ngưng thực, rất thật. Thậm chí ẩn ẩn khiến người ta cảm thấy một trận thấu xương hàn mang bức ép tới. Đến cuối cùng, thì liền Mạc Uyên cùng Bùi Trường Không hai vị phó hiệu trưởng đều há to mồm, chừng lấy hai mắt ngơ ngác nhìn Mộc Phàm một hệ liệt cử động. Hai người dường như đắm chìm trong đó, hấp thu vô cùng luyện khí huyền diệu, thậm chí có một loại minh ngộ, dường như xuyên suốt lĩnh ngộ của mình mở dạng. Giờ khắc này, hai vị phó hiệu trưởng tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. yêu nghiệt, quái vật. Trong lòng bọn họ cấp cho Mục Phàm đánh giá như vậy, chân chính là một cái yêu nghiệt cùng quái vật a. Luyện đan tú ép một cái coi như xong, ngươi luyện khí lại càng tú, mà lại xuất sắc độ cao mới, đem bọn hắn đám này lao đầu cả kinh tâm run run. Kiếm khí, khai phong. Đột nhiên, Mục Phàm dương mắt quát lạnh, đánh ra một mảng lớn phù quang, trong nháy mắt ngưng tụ tại 10 ngụm kiếm khí phía trên. Bang con một tiếng, 10 thanh phi kiếm cùng nhau rung động, phát ra từng tiếng kiếm minh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim không hiểu chặn lại, toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Hưu. Sau một khắc, 10 thanh phi kiếm cùng nhau bay lên, đỏ rực thân kiếm tản ra kinh người nhiệt lượng, theo trong lò lửa bay lên trời, trên không trung không ngừng xoay quanh bay múa. 10 thanh phi kiếm, triệt để thành hình, ở giữa không trung vừa đi vừa về xoay quanh bay múa, tản ra từng đợt kinh người phong mang, rung động tất cả mọi người. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, đều ngơ ngác nhìn trước mắt bay múa 10 thanh phi kiếm, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thật là quái vật a. Có người tự lẩm bẩm, bị kinh hãi choáng váng. Tại chỗ tất cả luyện khí sư hoàn toàn bị Mục Phàm thủ đoạn kinh sợ, phá vỡ bọn họ nguyên bản truyền thống nhận biết, triệt để rung động. Chương 183, lại choáng một cái. Bên trong phòng luyện khí yên tĩnh, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn lấy Mục Phàm. Hiu hiu hiu. 10 thanh phi kiếm vừa đi vừa về bay múa, cuối cùng đứng tại trước mặt, tản ra kinh người nhiệt lượng, còn là vừa vặn ra lò tốt nhất phi kiếm. Mỗi một chiếc đều là cực phẩm, bề ngoài thật tốt, phong mang tất lộ, mang theo một loại khiếp người hàn mang, dường như có thể xuyên qua hết thể đồ vật. Không ít người nuốt một ngụm nước bọt, đều bị kinh hãi choáng váng có hay không. Gia hỏa này, quá tú, tú đến làm cho người không thở nổi, làm sao có người ưu tú như vậy. Trong đám người, có một đôi mắt thật chặt nhìn chăm chú lên Mục Phàm, trong ánh mắt lộ ra một loại phức tạp quan mang. Mạc Huỳnh cũng ở nơi đây, toàn bộ hành trình quan sát Mục Phàm luyện đan, luyện khí quá trình, bị thật sâu rung động đến, thâm thụ đả kích. Từ nhỏ đã bị quan tại danh thiên tài, còn có một tia tự đắc đâu. Nhưng bây giờ xem xét Mục Phàm biểu hiện nhất thời cảm thấy thâm thụ đả kích. Dường như mình mới là một cái kia dương dương tự đắc ngu ngốc, người ta mới thật sự là thiên tài, yêu nghiệt, quả thực cũng là một cái quái vật. Làm sao có người có thể đem luyện đan, luyện khí học tập lĩnh ngộ được trình độ này đâu? Hắn là làm sao lĩnh ngộ tu luyện? Mặc Hình trong lòng tuôn ra một cỗ nồng đậm hiếu kỳ. Thậm chí toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ, bái sư. Không sai, Mặc Hình bị thật sâu kích thích. Tâm lý có một loại muốn bái sư Mục Phàm mãnh liệt suy nghĩ, chính mình cũng giật mình kêu lên. Gia gia của nàng là luyện khí đại tông sư, chính mình vậy mà muốn bái một cái đồng lứa với mình nhân vi sư, mặt đều cảm giác một cô nóng bỏng nóng. Ba 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 ba. Đột nhiên, một trận tiếng vỗ tay vang lên, đánh thức tất cả mọi người. Mạc Uyên, Bùi Trường Không hai vị phó hiệu trưởng đồng thời vỗ tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nhìn lấy Mục Phàm, trong mắt mang theo nồng đậm vui sướng cùng hưng phấn. Tài năng như thần. Thật sự là một cái yêu nghiệt, để lão phu mở rộng tầm mắt. Mạc Quyên, Bùi Trường Không liên tục tán thưởng, kinh thán không thôi, làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Hai vị phó hiệu trưởng, thế nhưng là đại biểu cho Thanh Bắc Cao Giáo, thậm chí toàn bộ 9 khu một loại danh dự bảng hiệu, xem như luyện đan, luyện khí hai đại thể hệ người lãnh hàng. Có thể để cho hai người như thế khen ngợi sợ hai than, quả thực ít càng thêm ít, thậm chí chưa từng có. Không ít người nhìn lấy Mục Phàm ánh mắt đều mang một loại ghen ghét, nhưng rất nhanh liền chán trường. Người một khi ưu tú đến một cái không cách nào leo cấp độ, cũng chỉ còn lại có nhìn lên. Đại bộ phận người ánh mắt nóng rực, mang theo một loại cuồng nhiệt sùng bái nhìn lấy Mục Phàm, hận không thể trực tiếp xông lên đi bái sư thỉnh giáo. Nhìn lấy bốn phía luyện đan sư, luyện khí sư đều dục dịch dáng vẻ, Mạc Huỳnh giật mình trong lòng, cũng không phải là chỉ có một mình nàng muốn bái sư xúc động. Bởi vì cái gọi là đạt giả vi sư, không quan hệ tuổi tác, chỉ cần ngươi có đủ cường đại kỹ thuật năng lực, thì có thể thu được vô số người sùng bái. Hai vị hiệu trưởng, ta hợp cách ra. Mục Phàm mặt chứa ý cười nhìn lấy Mạc Quyên cùng Bùi Trường Không hai đại phó hiệu trưởng. Hai người đưa mắt nhìn nhau im lặng. Người đây không phải nói nhảm nha, nhìn xem chủ nào đánh ra tới thành tích liền biết, hoàn toàn cũng là cấp độ SSS hoàn mỹ. Lần này kết quả khảo nghiệm, cấp độ SSS, hoàn mỹ. Quả thật đúng là không sai, trường học chủ não trực tiếp đánh ra lớn nhất thành tích cao, cấp SSS đại biểu cho cao nhất hoàn mỹ cấp bậc, lại không cao hơn. Theo xây trường đến nay, theo không có người từng thu được cái khảo hạch này thành tích đánh giá, hoàn toàn cũng là Thanh Bắc lần đầu xuất hiện một cái tối cao đánh giá. Tất cả mọi người mất tiếng, nhìn lấy cái kia tối cao hoàn mỹ đẳng cấp xếp hạng, tâm đều muốn hòa tan, có loại cuồng nhiệt truy cầu. Lại nhìn Mục Phàm ánh mắt đều biến đến không đồng dạng, ghen ghét, hoàn toàn hóa làm một loại cuồng nhiệt sùng bái. Mục Phàm đã ưu tú đến bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ, tâm lý đều không sinh ra một tia ghen ghét đến, chỉ còn lại có sùng bái cùng kính nể. Luyện đan đánh giá, hoàn mỹ. luyện khí đánh giá, hoàn mỹ, ngươi là Thanh Bắc xây trường đến nay cái thứ nhất. Mạc Uyên thần sắc phức tạp, tâm tình kích động vạn phần nói ra. Một bên Bùi Trường không hít sâu vài khẩu khí mới tỉnh táo lại. Hắn nói ra, Mục Phàm, chúc mừng ngươi, thu hoạch được Thanh Bắc từ trước tới nay tối cao đánh giá. Có tiền thưởng sao? Mục Phàm ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhảy ra một câu. Ẩm. Dưới trận, một vị lão giả hai mắt một phen, bịch ngã xuống đất ngất đi. Hôn đàn này, vậy mà chỉ nhìn tiền, chẳng lẽ tối cao danh dự không thể cho ngươi mang đến một chút kiêu ngạo cùng tự hào sao? Ách, hắn làm sao cho rồi? Mục Phàm sững sờ mà hỏi. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, đều không phản bắt được, chẳng lẽ nói là bị ngươi cho tức đến ngất đi? Vị này ngất đi lão nhân, thế nhưng là trường học một vị luyện đan đại sư, tươi sống bị Mục Phàm tức ngất đi. Thanh Bắc tối cao vinh dự, tối cao đánh giá, bực này vinh hạnh đặc biệt người nào đều muốn, Mục Phàm là duy nhất thu hoạch được cái này đánh giá người, lại hỏi có hay không tiền thưởng, tại chỗ tức xỉu một cái. Mạc Uyên mí mắt thình thịch trực nhảy, có loại cảm giác dở khóc dở cười, yêu nghiệt như thế, vậy mà một lòng chỉ giữ tiền, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mục Phàm đối với cái này chẳng thèm ngó tới, không có tiền, có tác dụng cái gì. Hắn hiện tại thì thiếu tiền, tuy nhiên trước đó kiếm lợi một số lớn, trên người vốn liếng dần dần phong phú, có 3,96 tỷ tiền tài. Nhưng không đủ à, còn thiếu rất nhiều, nhìn xem thăng cấp luyện khí, luyện đan, trận pháp tông sư, mỗi một cái đều cần 5 tỷ kết xù tiền tài. Chính mình vẫn là rất nghèo a, một cái đều thăng không được cấp. Có. Bùi Trường không để ép nhịp tim đập loạn cào cào, cắn răng nói ra, ngươi đạt được Thanh Bắc xây trường đến nay tối cao vinh dự cùng đẳng cấp đánh giá, tự nhiên có tối cao đẳng cấp khen thưởng. Ban thưởng gì? Mục Phàm hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Hắn một tay lấy 10 thanh phi kiếm ném ở một bên, nhìn rất nhiều mắt người ra trực nhảy, tâm lý cuồng hống, đó là cực phẩm phi kiếm a, ngươi cứ như vậy làm đồ bỏ đi một dạng ném xuống đất. Như Mục Phàm biết bọn họ ý nghĩ, khẳng định khinh thường cười một tiếng, cái gì cực phẩm phi kiếm, còn không bằng chính mình luyện khí ngưng kết phi kiếm tới tốt lắm. Bùi Trường không hít sâu một hơi, cười khổ nói, tiểu tử ngươi, có thể hay không đứng đắn một chút, đây là 10 ngụm cực phẩm phi kiếm a, là tác phẩm của ngươi a, cứ như vậy ném mặt đất. Ách Mục Phàm bị nói á khẩu không trả lời được, vẫy tay một cái, 10 thanh phi kiếm lập tức từ dưới đất bay lên, phát ra từng tiếng kiếm ngân vang. Hắn đem chơi một chút ném cho Mạc Uyên, Mạc hiệu trưởng, giao cho ngươi xử lý đi. Cái này 10 thanh phi kiếm cũng không phải Mục Phàm, là trường học tài sản, khảo nghiệm dùng tài liệu đều không phải là hắn tự nhiên không thuộc về hắn. Mạc Uyên hài lòng gật đầu, cười nói, yên tâm, khen thưởng khẳng định để ngươi hài lòng, Thanh Bắc xây trường đến nay tối cao vinh dự khen thưởng. Chúng ta không có cách nào đưa cho ngươi, muốn hiệu trưởng tự mình cho ngươi bàn phát. Dạng này a? Mục Phàm thất vọng. Bùi Trường không nói tiếp nói ra, ngươi cũng đừng thất vọng, hiệu trưởng trước mắt không ở trường học, chính mang theo một nhóm trận pháp sư tại chữa trị một đầu mối không gian. Ồ! Mục Phàm kinh ngạc, lập tức hỏi, vậy kế tiếp trận pháp khảo nghiệm hẳn là không cần đi. Cái này vừa nói, hiện trường lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, một mặt ngộng, tâm lý rung động kém chút ngất đi. Hắn nói cái gì? Trận pháp? Chẳng lẽ hắn còn hiểu được trận pháp? Có người tự lẩm bẩm, trái tim run lên một cái, bị cả kinh không được. Quả nhiên, mọi người đoán không sai. Mạc Uyên, Bùi Trường không hai người liếc nhau, lộ ra một nụ cười khổ. Kiểm tra này, cần chờ hiệu trưởng cùng một vị khác chấp trưởng trận pháp bộ hiệu trưởng trở về mới được. Hai người nói xong âm thầm mắt trợn trắng, tiểu tử ngươi, như lấy thêm một cái tối cao đánh giá. Nói không chừng toàn trường thậm chí toàn bộ 9 khu đều bởi vậy hoành động. Tam hệ thiên tài, tam hệ đại sư, làm sao có thể không chấn hám nhân tâm. Ta muốn choáng. Có luyện khí sư nghe xong, tại chỗ té xỉu xuống đất, hạnh phúc ngất đi. Điều này hiển nhiên là bị đả kích trực tiếp ngất đi, có dạng này yêu nghiệt người sao. Nắm giữ cao thâm luyện đan, luyện khí thuật đẳng cấp còn không được, lại còn hiểu được trận pháp áo nghĩa, quả thực không phải người a. Mạc Huỳnh hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hãi nhìn lấy Mục Phàm. Trong lòng ý nghĩ kia càng cường liệt. Luyện đan, luyện khí, trận pháp. Nàng tự lẩm bẩm, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mục Phàm, phảng phất tại nhìn một cái quái vật, làm sao có người có thể ưu tú như vậy đâu. Thậm chí, Mạc Uyên, Bùi Trường không hai người âm thầm giao lưu ánh mắt. Lao ra hỏa, ngươi nói, tiểu tử này là không phải là bị dị vực cái nào đó cường giả đoạt xá rồi. Bùi Trường không lặng lẽ nguyên thần giao lưu. Mạc Uyên trong lòng nghiêm túc nói, có khả năng này. Nếu không một người không có khả năng nắm giữ cao như vậy sâu tam hệ kỹ thuật cùng năng lực. Xem ra, muốn chờ hiệu trưởng trở về, có lẽ chỉ có mời ra khu thứ nhất cái vị kia tới kiểm tra mới có thể xác định. Bùi Trường không âm thầm truyền âm nói. Chỉ có thể dạng này, hy vọng chúng ta đoán là sai lầm. Nếu quả như thật đâu. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, không lại giao lưu. Mạc Uyên, Bùi Trường Không hai người ánh mắt phức tạp nhìn lấy Mộc Phàm, trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi, một thiếu niên làm sao có thể như vậy ưu tú. Xem bọn hắn mấy trăm năm tích lũy mới có một bước này, không thể không hoài nghi Mộc Phàm có phải hay không bị dị vực cường giả đoạt xá. Dù sao địa cầu tao ngộ dị vực xâm lấn, nhân loại gặp phải dị vực sinh vật văn minh uy hiếp, cho nên mới có cảnh giác cùng hoài nghi. Cũng không phải là không có loại tình huống này xuất hiện, có không ít tình huống như vậy xuất hiện qua, có thậm chí cho cùng nhân loại tạo thành thương tổn cực lớn cùng tổn thất. Chư vị, tản đi đi. Mạc Uyên tản ra những người khác, hắn nhìn lấy Mộc Phàm nói ra, vừa mới hiệu trưởng đã truyền tin cho ta, hai ngày sau trở về, đến lúc đó lại cho ngươi ban phát giấy chứng nhận, khen thưởng. Tốt ta, vậy ta đi về trước. Mộc Phàm gật gật đầu không để ý, đạt được mục đích tự nhiên muốn rời đi. Hắn cáo biệt Mạc Uyên cùng Bùi Trường Không, rời đi luyện khí phòng, một đường lên, tất cả mọi người trực giác tránh ra một con đường, ánh mắt cùng nhiệt sùng bái nhìn lấy hắn. Mộc Phàm, chắc chắn sáng lập một cái truyền thuyết, trở thành Thanh Bắc thậm chí toàn bộ 9 khu truyền kỳ. Chương 184, Bài Sư. Thanh Bắc cao giáo, một tòa lơ lửng kiến trúc phía trên. Mạc Uyên, Bùi Trường Không hai người mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới nơi này, đứng tại một cái trí năng hệ thống hình chiếu trước. Hiệu trưởng, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hai người một năm một mười giảng thuật Mộc Phàm hết thệ tin tức, bao quát vừa mới biểu hiện của hắn, đều toàn bộ nói ra. Mà lại đem toàn bộ quá trình ghi chép sau phát ra tới. Tại hai người bọn họ trước mặt, đang có lấy một người trung niên hình chiếu, hút tẩu thuốc, lâm vào dài dằng dặc trong trầm mặc. Các ngươi nói ta đã biết, cũng nhìn, người trẻ tuổi kia không đơn giản a. Hiệu trưởng trầm mặc thật lâu rốt cục dằng dặc mở miệng. Ai cũng nhìn không ra trong lòng hắn muốn điều gì, đối Mộc Phàm thấy thế nào, liền hai vị phó hiệu trưởng đều nhìn không ra mảy may biến hóa, dường như hắn không có chút nào để ý. Lúc này tạm thời để một bên, chờ ta xử lý chuyện bên này lại tính toán sau. Hiệu trưởng nhàn nhạt trở về câu. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạc Uyên, Bùi Trường Không hai người, cảnh cáo nói, hai người các ngươi nhớ kỹ, không thể tự tiện đi động đến hắn, càng không được tự mình dò xét. Vâng. Mạc Uyên, Bùi Trường Không hai người nghiêm túc đáp lại. Chỉ thấy hiệu trưởng rời đi đề tài nói ra, bên này sự tình có chút khó giải quyết, các ngươi lại quất một bộ phận trận pháp sư tới, không được thì cùng mặt trên xin chỉ thị, phái một nhóm trận pháp sư tới chữa trị tọa độ không gian. Cái này Mạc Uyên ngây ngẩn cả người. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười khổ. Chỉ nghe Mạc Uyên nói ra, hiệu trưởng, học viện trận pháp sư toàn bộ theo ngươi đi, nơi nào còn có, cùng mặt trên xin chỉ thị cần thời gian, ít nhất phải nửa tháng mới có thể phê xuống tới. Đúng vậy a. Bùi Trường Không cũng gật gật đầu nói, mà lại các cái địa phương đều nhân tài khan hiếm, đặc biệt là trận pháp sư, tiền tuyến căng thẳng, mấy cái đại quân đoàn đều tại tranh đoạt lấy trận pháp sư. Các ngươi vừa mới không phải nói Mộc Phàm là trận pháp đại sư sao? Hiệu trưởng lạnh nhạt nói. Cái này vừa nói, Mạc Uyên, Bùi Trường Không hai người nhất thời mộng. Mạc Uyên chần chờ nói, hiệu trưởng, thế nhưng là hắn còn không có xác nhận thân phận thật sự, phải chăng thuộc về dị vực cường giả đoạt xá mà đến, chỉ sợ không thể mang đến a. Không tệ. Cái kia không gian tiết điểm không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Bùi Trường Không cũng gật gật đầu đồng ý. Nhưng vị hiệu trưởng này lại gương mặt bình tĩnh, hắn nói ra, ta xem trọng người trẻ tuổi kia, hai ngày trước khu thứ 8 thống soái cùng ta bắt chuyện qua, để cho ta chú ý cái này gọi Mộc Phàm người trẻ tuổi. Các ngươi biết điều này có ý vị gì? Hắn nói xong nhìn thật sâu hai người liếc một chút. Khu thứ 8 thống soái. Mạc Uyên, Bùi Trường Không sắc mặt biến hóa, kinh nghi liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Liên khu thứ 8 thống soái đều để danh chiếu cố, điều này đại biểu lấy Mộc Phàm đã tiến nhập khu thứ 8 cao tầng trong tầm mắt. Thậm chí bị khu thứ 8 thống soái coi trọng, cái kia nhưng là chân chính lao đại cấp nhân vật a. Ta cho các ngươi lộ ra dưới, khu thứ 8 thống soái có ý đem sắp quy hoạch thứ 10 khu trận pháp tổng trận sư giao cho Mộc Phàm đi làm, các ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng vấn đề trong đó. Hiệu trưởng một lời một câu nói ra, đã khu thứ 8 thống soái đều gặp hắn, khẳng định đã nhìn qua Mộc Phàm nội tình. Cụ thể như thế nào các ngươi thì không cần suy nghĩ nhiều. Cái kia, còn muốn mời khu thứ nhất cái vị kia lục soát một chút trí nhớ của hắn sao? Mạc Uyên chần chờ mà hỏi. Hiệu trưởng lắc đầu, máng, các ngươi giả nên hồ đồ rồi, động một chút lại muốn tìm người trí nhớ, các ngươi không suy nghĩ nguy hiểm trong đó cùng vấn đề lớn đến bao nhiêu. Nếu là một cái không tốt, làm cho song phương xấu hổ, thậm chí có khả năng đưa đến phản tác dụng, trước mặc kệ hắn có phải hay không dị vực cường giả đoạt xá. Chỉ cần đối với nhân loại không có uy hiếp là đủ rồi. Hiệu trưởng lời nói này rất khẳng định, căn bản là không có nghĩ tới muốn đi dò xét Mộc Phàm bí mật cùng ký ức. Cứ như vậy bất kể là phải hay không, đối với hắn đều không chiếm được chỗ tốt, thậm chí bởi vậy đắc tội Mộc Phàm, có chỗ tốt gì? Minh bạch. Mạc Uyên, Bùi Trường Không hai người cười khổ túi lầu xuống, triệt để minh bạch hiệu trưởng ý tứ. Hắn cũng là nói cho hai người, không cần loạn gây sự, người trẻ tuổi có chút năng lực, thiên phú, là thiên tài ngươi liền muốn dò xét người ta trí nhớ cái kia nói còn nghe được. Liếu Lao đã bắt chuyện qua, các ngươi không cần bận rộn, cái kia như thế nào thì như thế nào, chờ ta trở về lại cho hắn ngợi khen. Hiệu trưởng một lời định ra, không cho cải biến. Hắn nhắc nhở, mau chóng triệu tập một nhóm trận pháp sư tới, bên này vấn đề rất lớn, ta cảm giác được một cỗ bất an khí tức. Nói đến đây, hiệu trưởng đều lộ ra một tia lo lắng biểu lộ. Cứ như vậy, vừa dứt lời, liên hệ thì cắt ra, hình chiếu biến mất, chỉ để lại Mạc Uyên, Bùi Trường Không hai người đưa mắt nhìn nhau, có chút nhìn nhau không nói gì. Hiệu trưởng rất xem trọng Mục Phàm A. Bùi Trường Không cảm thán nói. Mạc Uyên trợn trắng mắt, máng, cái này không rõ ràng à, liền khu thứ 8 thống soái Liễu Lao đều chỉ tên phải thật tốt bồi dưỡng hắn, có thể không coi trọng sao. Vậy bây giờ Bùi Trường Không chần chờ nói. Mạc Uyên kéo một cái hắn liền đi, ngươi ngốc nha, đương nhiên là dựa theo hiệu trưởng ý tứ đến làm, đi phát một cái thông báo, triệu tập học viện trận pháp sư, phát bố một cái nhiệm vụ. Có lẽ, tiểu tử kia sẽ đón lấy nhiệm vụ này đâu. Mạc Uyên một bên nói thầm một bên lắc đầu, cười khổ không thôi. Hắn đột nhiên cảm giác mình có phải hay không già không còn dùng được, người trẻ tuổi một khi có siêu việt phạm vi hiểu biết thiên phú mới có thể thì nghi thần nghi quỷ. Hai người mang theo phức tạp tâm tình, đi tuyên bố nhiệm vụ. Mà một bên khác, Mục Phàm theo luyện khí phòng sau khi rời đi thì một đường đi ở trong sân trường, yên lặng suy tư chính mình sự tình. Đi tới, Mục Phàm đột nhiên ngừng lại. Ra đi, theo một đường, không mệt mỏi sao. Mục Phàm bất đắc dĩ quay người nhìn phía sau, trường học trên đường yên tĩnh, chỉ có hai bên cây cối bị gió thổi qua vẩy xuống từng mảnh khô héo lá rụng. Bốn phía yên tĩnh, không có một bóng người. Nhưng Mục Phàm tin tưởng vững chắc chỗ đó có người, một cái theo người đi chung đường. Vẫn là bị ngươi phát hiện. Quả thật đúng là không sai, bên cạnh trong bụi cây đi ra một đạo huyền chuyển bóng người. Nhìn ngươi tới Mục Phàm cũng là sửng sốt một chút, thật bất ngờ, lại là Mạc Huỳnh vị này luyện khí thiên tài. Là ngươi a? Mục Phàm gật gật đầu lên tiếng chào hỏi. Mạc Huỳnh cười đùa nói, không phải ta, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng còn có ai sẽ cùng theo ngươi? Mục Phàm liếc một cái, không để ý nàng, quay người tiếp tục đi, một bên suy tư chính mình đến đón lấy việc cần phải làm, nhiều lắm. Thực lực tăng lên, các phương diện tăng lên. Còn phải nghĩ biện pháp kiếm lời càng nhiều tiền, trước đó tuy nhiên kiếm lời một số lớn, nhưng còn thiếu rất nhiều chính mình tiêu xài a. Suy nghĩ một chút tam hệ tăng lên, luyện khí, luyện đan, trận pháp đột phá tông sư mỗi cái đều cần 5 tỷ kinh người tiền tài, quá đốt tiền. Trên người hắn chỉ có một chương sinh hoạt loại truyền kỳ thẻ, chỉ có thể thăng cấp một cái, trước mắt chính đang chần chờ lấy đến cùng thăng cấp cái nào đâu. Uy, Mục Phàm, chờ ta một chút. Sau lưng, Mạc Huỳnh buồn bực xấu hổ đuổi theo. Mục Phàm bất đắc dĩ dừng bước lại, hỏi, ta nói vị bạn học này, ngươi theo ta làm cái gì? Ta Mạc Huỳnh trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng sắc mặt biến đổi không chừng, nhìn lấy Mục Phàm ánh mắt có chút lấp lóe. Mục Phàm bị nhìn tâm lý chíp đông, cô nàng này, không phải là muốn nói ưa thích hắn a? Cái gì ta, mau nói, có chuyện gì, không nói ta đi. Nhìn lấy nàng ấp úng nửa ngày nói không nên lời, hắn hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. Mạc Huỳnh xem xét hắn muốn đi. Nhất thời gấp. Nàng cắn răng một cái, trực tiếp thân thủ ngăn cản đường đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mục Phàm mi đầu cau lại, nhìn lấy ngăn lại đường đi Mạc Huỳnh, cô nàng này rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạc Huỳnh hít sâu vài khẩu khí, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy hắn. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Nàng nhẫn nhịn thật lâu, đột nhiên nhảy ra một câu, để Mục Phàm đều trợn mắt hốt mồm. Chương 185, thu cái đồ đệ. Bái sư. Mục Phàm ngộng, ngơ ngác nhìn trước mắt Mạc Huỳnh. Vậy mà ngựa xuất kinh nhân. Nàng muốn bái sư, nói đùa cái gì? Tình ngộ lại sau Mục Phàm lập tức cự tuyệt, không được, ta không thu đồ đệ, mà lại ra ngươi không phải luyện khí đại tông sư nha, vì sao bái ta làm thầy? Ta còn chưa lên tông sư đâu, ngươi không sợ ngươi ra bị ngươi tức hộc máu. Mục Phàm liếc một cái, quay người trực tiếp đi vòng qua liền đi, căn bản không có coi ra gì. Bé con này không cứu nổi, chính mình ra cũng là cái luyện khí đại tông sư. Đột nhiên chạy tới muốn bái hắn cái này luyện khí đại sư vi sư, chỉ coi một chuyện cười. Ta chăm chú. Mạc Huỳnh gấp lần nữa đuổi theo. Nàng đi tại Mục Phàm bên người, mở miệng nói, Mục Phàm, ta thật là muốn bái ngươi làm thầy. Ta cũng chăm chú, không thu. Mục Phàm khoát khoát tay, không nhịn được trở về câu. Mạc Huỳnh nghe xong gấp, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, ra mình nhìn Mục Phàm luyện khí sau tại chỗ đã đột phá đại tông sư, bực này huyền diệu phương pháp luyện khí tuyệt đối không đơn giản. Trong nội tâm nàng khát vọng phải trở nên mạnh hơn lớn, đột phá càng cao tầng thứ, tự nhiên muốn bái sư học nghệ. thậm chí không tiếc để xuống mặt mũi, nói thẳng muốn bái sư, nhưng vẫn là bị vô tình cự tuyệt, tâm lý bị thương rất nặng. Sư phụ, ngươi thì nhận lấy ta nha. Ta rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, mà lại người rất hiếu học, ta học đồ vật rất nhanh. Mạc Huynh ở một bên líu ríu cầu khẩn, xinh đẹp khuôn mặt, dáng vẻ đáng yêu, khiến người ta thật không đành lòng cự tuyệt. Nhưng Mục Phàm làm như không nhìn thấy, không nói lời nào đi tới, thậm chí càng chạy càng nhanh, cơ hồ là một bước 10 mét, xúc điệu thành thốn một dạng. Sư phụ, ngươi thì thu ta làm đồ đệ nha. Mạc Huynh hết sức cầu khẩn nói. Không thu. Mục Phàm cũng không quay đầu lại cự tuyệt, bước ra một bước, lần nữa kéo ra khoảng cách của hai người. Nhìn lấy Mục Phàm thể hiện ra bực này tài năng như thần tốc độ, Mạc Huynh ánh mắt càng phát sáng, thậm chí tâm lý cái kia cỗ suy nghĩ càng cường liệt, kiên định muốn bái sư. Sư phụ, chờ ta một chút. Mạc Huynh tăng tốc đuổi theo, nhưng lại phát hiện làm sao đều đuổi không kịp Mục Phàm, kịch liệt càng kéo càng xa, mắt thấy Mục Phàm liền muốn biến mất không thấy. Nàng gấp hô to một tiếng, sư phụ, ta có thể mỗi tháng nộp học phí. Bạch. Sau một khắc, Mục Phàm bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, hai người kém chút va vào nhau, mặt đều kém chút dính vào cùng nhau. Mạc Huynh khuôn mặt đỏ lên, lập tức lui một bước, trái tim bịch nhảy loạn, vừa mới đều nghe thấy được đối phương cố khí tức kia. Ngươi vừa nói cái gì? Mục Phàm hai mắt sáng lên nhìn nàng chằm chằm. Mạc Huynh bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, nhưng vẫn là nói, sư phụ, ta có thể mỗi tháng cho ngươi nộp học phí, sẽ không để cho ngươi bạch giáo. Nàng nói nghiêm túc ra lời nói này. Học phí. Mục Phàm như có điều suy nghĩ, ánh mắt loe sáng. Gia hỏa này, thấy tiền sáng mắt ta. Khu khu Mục Phàm vội ho một tiếng, nghiêm túc nói, ngươi thực tình muốn bái ta làm thầy. Con nguyện ý nộp học phí. Ân, đúng, ta thực tình muốn bái sư. Mạc Huynh tâm lý vui mừng quá đỗi, nhìn tình huống Mục Phàm nhả ra. Nàng lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, sư phụ, ta mỗi tháng sẽ lên giao một khoản học phí, ngươi định vị giá, ta nhất định đúng hạn nộp lên. Cái này sao? Mục Phàm trong lòng nhanh chóng suy tư việc này, có làm đầu a? Dạy đồ đệ, thu học phí, cái này tựa hồ là một đầu không tệ phương pháp kiếm tiền con, hơn nữa còn ổn định hiệu suất cao. Đến mức cái này học phí, muốn định một cái như thế nào hợp lực giá vị đâu? Mục Phàm trong lòng nhanh chóng suy tư, mặt ngoài lạnh nhạt nói, thu ngươi làm đồ không phải là không thể được, nhưng đầu tiên ngươi nhất định phải để ra ra ngươi đồng ý, nếu không không bàn nữa. Cô nàng này, có một cái phó hiệu trưởng ra ra. Vẫn là cái luyện khí đại tông sư, người ta không đồng ý loạn thu đồ đệ sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm, gia gia của ta sẽ đồng ý. Mạc Huynh một mặt khẳng định nói. Mục Phàm âm thầm mắt trợn trắng, đồng ý mới là lạ. Nhưng hắn vẫn là nhắc nhở, nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn, còn có một cái điều kiện, mỗi tháng 10 triệu học phí, có thể tiếp nhận thì thu ngươi làm đồ, không thể tiếp nhận coi như chưa nói qua. Mới 10 triệu. Mạc Huynh sửng sốt một chút, nguyên lai tưởng rằng rất đắt đây. Mục Phàm nhìn nàng thần sắc thì hối tiếc, có phải hay không định thiếu đây? Nhìn sắc mặt nàng thần sắc, giống như không thiếu tiền dáng vẻ, là cái tiểu phú bà à, muốn hay không nâng giá? Được rồi, lời nói ra thì phải giữ lời, làm sao có thể tùy tiện sửa đổi đây? Sư phụ, 10 triệu học phí quá ít, ta một năm cho ngươi 1 tỷ học phí, ngươi đưa ngươi sẽ luyện đan, luyện khí, trận pháp, hết thể giao cho ta như thế nào? Mạc Huynh một mặt mong đợi hỏi. Phúc! Mục Phàm một hơi không có lên đến, bị sặc. Hắn kinh nghi nhìn lấy Mạc Huynh, cô nàng này, thật có tiền à, một năm cho 1 tỷ, nàng cái nào đến nhiều như vậy tiền, ban đầu lấy làm một tháng 10 triệu, một năm có 100 triệu không sai biệt lắm. Không nghĩ tới người ta vừa mở miệng cũng là 1 tỷ, trên lệch rất lớn. Nhưng một phàm mi đầu cao lại, Mạc Huynh nói muốn học luyện đan, luyện khí, trận pháp ba loại, cái này khiến hắn có chút hơi khó. Không phải là không muốn dạy, mà chính là nàng có thể học được sao. Người xác định, ba loại đều học. Ngươi không biết tạp mà không tinh đạo lý sao? Mục Phàm có chút kỳ quái hỏi. Mạc Huynh tràn đầy kiên định nói, sư phụ, ngươi có thể làm được ta nhất định có thể làm được, danh sư xuất cao đồ, ta tin tưởng sư phụ nhất định có thể dạy dỗ ta. Mục Phàm ngây người, còn có thể dạng này. Hắn im lặng nhìn lấy Mạc Huynh, ngươi là hạ quyết tâm để cho ta dạy dỗ ngươi à, nếu ngươi không có thiên phú học không được chẳng phải là muốn vô lại ta rồi. Được, ta dạy cho ngươi 3 năm, nếu ngươi học không được vậy liền chuyện này không liên quan đến ta. Mục Phàm nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đồng ý. Chỉ dạy dỗ 3 năm, học không được là vấn đề của nàng. Bái kiến sư phụ. Mạc Huynh vui mừng quá đỗi, trực tiếp túi người hành lễ. Nàng ngượng ngùng nói, sư phụ, nơi này không có nước trà, ta trở về sẽ chính thức đưa trà hành bái sư lễ, thậm chí để ra gia của ta đến làm chứng. Mục Phàm im lặng, liếc mắt một cái nói, không cần thiết, chỉ cần ngươi không khi sư diệt tổ liền tốt, khác dạy cho ngươi trái lại thầy chết đói ta. Hi hi, sư phụ yên tâm. Đồ nhi nhất định thật tốt hiếu kính ngài. Mạc Huỳnh nũng nịu cười nói, tiếng cười thanh thúy êm tai. Nàng thật cao hứng, thật bái sư thành công, có thể học một phạm những cái kia tài năng như thần luyện khí, thủ pháp luyện đan, thậm chí là trận pháp, tự nhiên thật cao hứng. Một phạm cũng cao hứng, có học phí thu, đương nhiên cao hứng rồi. Được rồi, ngươi đi về trước, ta mấy ngày gần đây không rảnh, chờ có rảnh kể cho ngươi giảng luyện khí, luyện đan, sự huyền bí của trận pháp. Một phạm khoát khoát tay, nói xong xoay người rời đi. Sư phụ chờ ta một chút. Mạc Huỳnh một thanh đuổi theo. Nhìn nàng tình huống, là muốn đi theo Mộc Phàm. Mộc Phàm có chút dở khóc dở cười nói, ngươi còn không đi, theo ta làm cái gì, nói qua mấy ngày dạy ngươi. Hi hi. Mạc Huỳnh dí dỏm cười một tiếng, đương nhiên nói, ngươi là sư phụ ta, ta đương nhiên muốn đi theo bên cạnh ngươi học nghệ. Mộc Phàm không phản bác được, cười khổ nói, không cần đi, chẳng lẽ ta đi đi toilet ngươi cũng theo. Sư phụ, ra mà không đứng đắn. Mạc Huỳnh lườm hắn một cái, xinh đẹp động lòng người bộ dáng, lại bị Mộc Phàm không nhìn. Hắn khoát khoát tay không nhịn được nói, nhanh đi về, lại phiền ta thì không dạy ngươi. Tốt à. Mạc Huỳnh thất vọng dừng bước lại. Mộc Phàm một bước lóe lên, chớp mắt biến mất ở phía trước. Chỉ để lại Mạc Huỳnh một người nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất mà người. Bạch. Đột nhiên, một bóng người lặng yên hiện hiện, đi tới Mạc Huỳnh bên cạnh. Tiểu Huỳnh, ngươi thật bái hắn làm thầy rồi. Tới chính là Mạc Uyên, gia gia của nàng, một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Mạc Huỳnh gật gật đầu, chân thành nói, tựa như gia gia, ta quyết định bái hắn làm thầy, học tập cái kia loại luyện khí, thủ pháp luyện đan, bao quát trận pháp. Mạc Uyên mi đầu cau lại, toàn bộ hành trình hắn là nhìn ở trong mắt, nhưng chưa hề đi ra ngăn lại. Ai, thôi, ngươi cũng đã trưởng thành, chính mình quyết định nhân sinh của mình đi. Hắn nói xong lắc đầu, quay người nhoáng một cái thì biến mất ở chỗ này. Của ta nhân sinh, chính ta quyết định. Mạc Huỳnh tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tách ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang. Nàng bái sư, một cái là thật muốn cùng Mộc Phàm học tập loại kia huyền diệu phương pháp luyện khí, càng phải học tập Mộc Phàm luyện đan thuật, còn có trận pháp. Dạng này một cái toàn tài, không bái sư học nghệ còn chờ cái gì? Ai, suýt nữa quên mất, ra ra, nhanh cho ta 1 tỷ, ta muốn nộp học phí đây. Mạc Huỳnh đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức quay người đuổi theo. Đang bay giữa không trung Mạc Huỳnh đột nhiên nghe thấy lời này, thân thể loạn choạng. Kém chút một đầu theo giữa không trung cắm xuống tới. Chương 186, thăng cấp pháp thuật. Quang mang lóe lên, Mộc Phàm về tới chính mình tư nhân không gian. Bạch. Nguyên bản đang đánh lộn tiểu xích xà cùng tiểu mao cầu cùng nhau dừng lại, hai cái tiểu ra hỏa một cái há hốc miệng ba, miệng phun hỏa diễm. Một cái chính liệt răng nghiến răng, móng đuốt lóe ra hàn mang, thì kém một chút chộp vào tiểu đầu rắn. Nhưng hai người động tác đều dừng lại, đồng loạt nhìn qua. Gặp được Mộc Phàm trở về. Hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt thu hồi mỗi người công kích, nhanh đến cực hạn, giống như một cái bé ngoan một dạng tung bay giữa không trung. A. Mộc Phàm vừa trở về thì chú ý tới cái này hai cái tiểu gia hỏa, kinh ngạc phát hiện, bọn họ có thể phi hành ở giữa không trung, tâm lý hơi kinh ngạc. Lúc nào sẽ bay, tiểu mao cầu là yêu vương, lai lịch không đơn giản, biết bay cũng không lạ kỳ. Nhưng cái này tiểu giao thì ngạc nhiên, vừa ra đời không lâu à, hiện tại liền sẽ bay, xem ra hắn tốc độ tiến hóa rất nhanh à. Mộc Phàm như có điều suy nghĩ nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, đem bọn nó đều nhìn đến sợ hãi. Nhìn một hồi Mộc Phàm thì thu tầm mắt lại, để hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau, lại lẫn nhau quay đầu đi chỗ khác, ngạo kiều dáng vẻ khiến người ta dở khóc dở cười. Không để ý cái này hai cái tiểu đông tây, Mộc Phàm ngồi ở một bên lâm vào trầm tư. Trên người của ta có 3,9 tỷ, có phải hay không thăng một chút cấp? Hắn bắt đầu tự hỏi, có phải hay không muốn thăng cấp? Nhưng nghĩ đến hiện tại hoàn toàn mới thăng cấp sau đại vũ trụ bí điện, thăng một tầng cần 100 triệu thì muốn thổ huyết, 3,9 tỷ vẹn vẹn chỉ có thể thăng 39 tầng, thôi được rồi. Muốn không thăng cấp pháp thuật. Mộc Phàm ánh mắt sáng lên, muốn từ bản thân dung hợp đi ra hai môn pháp thuật, ngũ hành pháp thuật, thiên lôi bí thuật. Hai loại pháp thuật còn không nhập môn đâu, cũng là thời điểm tăng lên đi lên, nếu không có pháp thuật lại sẽ không dùng truyền đi nhiều mất mặt. Ta nhớ được trên thân còn có một chương truyền kỳ thẻ, dùng tại cái nào phía trên đâu. Mộc Phàm lấy ra một tấm thẻ, chính là trước kia tại hạn định thời gian thương thành bên trong mua sắm một chương truyền kỳ thẻ, võ kỹ, pháp thuật loại. Chỉ cần một chương thẻ, liền có thể đem một môn pháp thuật tăng lên tới truyền kỳ cấp. Loại kia truyền kỳ pháp thuật uy lực, để Mộc Phàm trong lòng hỏa nhiệt, tràn đầy tưởng tượng. Thế nhưng là đến cùng là thăng cấp ngũ hành pháp thuật vẫn là thiên lôi bí thuật. Ngũ hành pháp thuật, liên quan đến ngũ hành chi lực, ta trên người có vinh diễm, nhưng khuyết thiếu còn lại ngũ hành chi lực đến làm lực lượng tội nguồn. Mộc Phàm nói một mình. Yên lặng thể ngộ lấy ngũ hành pháp thuật huyền diệu, cuối cùng minh bạch loại pháp thuật này chân chính huyền bí chỗ. Muốn thi triển ngũ hành pháp thuật, ngũ hành hợp nhất cực hạn nhất cảnh giới, nhất định phải có ngũ hành bản nguyên chi lực, tỉ như vĩnh diễm lực lượng như vậy mới được. Cứ như vậy Mộc Phàm thì dập tắt trực tiếp thăng cấp tính toán của nó, ngược lại nhìn về phía Thiên Lôi bí thuật. Thiên Lôi bí thuật là lôi hệ pháp thuật, uy lực khủng bố tuyệt luân, thiên lôi cuồn cuộn, lực sát thương thường thường là các loại trong pháp thuật cường đại nhất một loại. Thì ngươi? Mộc Phàm nhìn một chút mắt sáng rực lên, tưởng tượng thấy triệu hoán vô số thiên lôi rửa sạch cảnh tượng đáng sợ liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào a. Hệ thống, sử dụng truyền kỳ thẻ, tăng lên thiên lôi bí thuật. Hắn trực tiếp dứt khoát dùng hết truyền kỳ thẻ, dùng đến để thăng thiên lôi bí thuật. Đinh, bắt đầu thăng cấp. Theo hệ thống nhắc nhở vừa dứt, Mộc Phàm trong tay truyền kỳ thẻ trong nháy mắt hóa quang bay vào mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Mộc Phàm thân thể chấn động, đại não hoanh minh, dường như khai thiên tích địa. Trong đầu, nguyên thần hơi hơi phát sáng, một chút điện lưu lấp lóe, bắt đầu không ngừng hội tụ ngưng kết, hóa thành từng đạo kinh khủng lôi điện. Thức hải bên trong tia chớp sấm sét, ù ù thanh âm rung khắp toàn bộ thức hải. Xét đánh. Một đạo thiểm điện xẹt qua thức hải, đánh vào Mộc Phàm nguyên thần phía trên, bộc phát ra vô tận lôi quang. Tại thời khắc này, Mộc Phàm nguyên thần tắm rửa lôi đỉnh, giống như một tôn lôi thần hàng thế, toàn thân trên dưới tràn ngập vô số lôi quang. Hắn nắm giữ thiên lôi bí pháp lĩnh ngộ chính trực tuyến tăng vọt, dường như cưỡi tên lửa một dạng, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Vâng! Đột nhiên một tiếng oanh minh, nguyên thần chấn động, lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn, ù ù gào thét, biến đến càng thêm cuồng bạo lên. Đó là Mộc Phàm lĩnh ngộ đột phá viên mãn, bước vào cứu cực lĩnh vực. Sinh ra lôi điện cứu cực áo nghĩa, nguyên bản kia chớp màu trắng dần dần ngưng tụ, biến sắc, hóa là màu lam, sau cùng biến thành màu đỏ thắm. Xì xì, rầm rầm rầm. Trong thức hải sấm sét vang dội, vô số lôi xả sen lẫn quay quanh, phát ra diệt thế thanh âm. Một phàm nguyên thần cứ như vậy tắm rửa tại vô tận thiên lôi bên trong, rèn luyện linh hồn ý chí, biến đến càng thêm ngưng kết cùng cường đại. Theo thời gian từng chút đi qua, thiên lôi lần nữa thuế biến. Theo đỏ tia chớp màu đỏ biến hóa thành nhàn nhạt tia chớp màu tím. Cái kia màu sắc càng ngày càng đậm thúy, khí tức càng thêm cuồng bạo, tràn đầy diệt thế đáng sợ khí tức. Lôi điện vốn là cuồng bạo, tràn đầy hủy diệt. Hiện tại Mộc Phàm đem thiên lôi bí thuật tăng lên tới, theo cứu cực một đường tăng vọt, rốt cục bước vào truyền kỳ cấp. Ầm ầm một tiếng, đầy trời lôi đỉnh hội tụ, lít nha lít nhít lôi xả đan vào một chỗ, cuối cùng hóa làm một loại đen nhánh lôi điện. Đó là tia chớp màu đen, mang theo một loại chôn vùi vạn vật khí tức khủng bố, cho người ta một loại trực tiếp hóa thành cho bụi cảm giác đáng sợ. Một phàm nguyên thần đều có một chút nhói nhói cảm giác, có thể nghĩ loại này hắc sắc thiểm điện có bao nhiêu đáng sợ. Truyền kỳ pháp thuật, thiên lôi bí pháp. Sau một hồi, một phàm tại vô tận thiên lôi bên trong tỉnh lại, bốn phía lít nha lít nhít màu đen lôi xả đan vào lẫn nhau, nhanh chóng tuôn hướng hắn. Chỉ thấy một phàm nhẹ nhàng vẫy tay một cái, vô số lôi xả hội tụ, quay quanh tại thân thể bốn phía. Hóa thành một tầng kinh khủng thiên lôi quang mang. Loại này lôi điện màu đen, tràn đầy cuồng bạo, hủy diệt, để Mộc Phàm đều hãi hùng khiếp vía. Đầy đủ kình, đây mới là pháp thuật cần phải có chân chính uy hiếp. Mộc Phàm hài lòng gật đầu, cụ thể uy lực không rõ ràng, còn chưa có thử qua, chờ tìm cơ hội đi dị vực thử một lần truyền kỳ pháp thuật khủng bố lực phá hoại. Tinh tế thể ngộ một phen, trải vớt truyền kỳ cấp thiên lôi bí thuật huyền diệu về sau, Mộc Phàm ý thức về tới trong thân thể. Xì xì. Vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy bốn phía quay quanh lấy lít nha lít nhít hắc sắc điện cùng, dọa đến hai cái tiểu gia hỏa ôm thành một đoàn run lẩy bẩy đây. Mộc Phàm nhịn không được cười lên, há mồm khẽ hấp, màu đen lôi điện ào 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 hút vào trong miệng, ù ngục một chút nuốt vào cái bụng. Cái này có thể dọa sợ hai cái tiểu gia hỏa, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy hắn, phảng phất tại nói ngươi cũng dám ăn cái này. Vị đạo là lạ, Mộc Phàm chép miệng một cái, cảm giác lôi điện vị đạo là lạ, có cỗ mùi khét. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, mà chính là đem chú ý lực tập trung ở một loại khác pháp thuật trên thân. Ngũ hành pháp thuật, cứ việc không có ngũ hành chi lực, nhưng một dạng có thể thi triển, chỉ là uy lực giảm bớt đi nhiều, có điều hắn có vinh diễm, có thể đại biểu cho một trong ngũ hành mùi lửa lực lượng cội nguồn. Hệ thống, thăng cấp ngũ hành pháp thuật cần bao nhiêu? Một phàm tâm tư nhất động trao đổi hệ thống hỏi thăm một phen. Chỉ nghe hệ thống đáp lại nói, ngũ hành pháp thuật, nhập môn 100.000, tiểu thành 1 triệu, đại thành 10 triệu, viên mãn 1 tỷ, cứu cực 10 tỷ. Chuyển kỳ 100 tỷ. Nhìn lấy cái này thăng cấp tiêu hao, Mộc Phàm mí mắt trực nhảy, lại nhìn xem trên người mình tiền, trong lòng nhất thời cảm giác mình vẫn là một cái người nghèo a. Tiêu hao quá lớn, bất quá, trước tăng lên tới giai đoạn đại thành được. Mộc Phàm nói một mình, nghĩ trực tiếp tiêu hao 10 triệu đem ngũ hành pháp thuật tăng lên, đạt đến giai đoạn đại thành. Đại thành ngũ hành pháp thuật, uy lực đồng dạng có thể nhìn, mà lại phối hợp hắn vĩnh diễm thi triển ra hỏa hệ pháp thuật cái kia uy lực càng cường đại. Đinh, thăng cấp hoàn tất. Không bao lâu, hệ thống nhắc nhở truyền đến, Mộc Phàm lần nữa mở hai mắt ra, hai đạo màu đen hỏa quang từ trong mắt hiện lên, thiêu đốt không khí đều bóp méo lên. Rất nhanh hỏa quang biến mất, Mục Phàm khôi phục bình thường. Giải quyết, cái kia ra ngoài đi một chút, nhìn xem có chuyện gì có thể làm. Mục Phàm đứng người lên trực tiếp mở ra tư nhân không gian xuất khẩu, mang lên tùy thân chí năng tiểu linh một bước bước vào trong đó, chớp mắt biến mất ở chỗ này. T. Trông thấy Mục Phàm vừa đi, vốn là an an tĩnh tĩnh giống như bé ngoan hai cái tiểu gia hỏa lập tức bạo khởi, lại đánh thành một đoàn. Chương 187, dị vực mậu dịch khu. Bạch. Quang mang lóe lên, Mục Phàm về tới trong trường học trụ cột quảng trường. Sư phụ. Mới vừa ra tới chưa kịp nhìn bốn phía, chỉ nghe thấy một cái thanh âm thanh thúy vang lên, dọa Mục Phàm kêu to một tiếng. Dương mắt xem xét mới phát hiện là Mạc Huỳnh cô gái nhỏ này, chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn hắn. Mục Phàm nhìn chung quanh, rất ít người, nàng giống như ở chỗ này chờ không ít thời gian. Ngươi một mực chờ ta ở đây. Hắn kinh ngạc hỏi. Mạc Huỳnh gật gật đầu nói, đúng nha, ta đang đợi sư phụ ngươi đi ra đâu, cũng là vừa vặn tới. Nàng nói lời này, Mục Phàm cảm thấy nói láo, nhưng trong lòng vẫn là lóe qua một tia dị dạng. Có mỹ nữ làm đồ đệ, còn như vậy nhu thuận chờ ở chỗ này, nói thật ra tâm lý có loại cảm giác là lạ. Về sau không cần sớm như vậy chờ ta. Mục Phàm cảnh cáo một câu, việc của mình nhiều, không chừng cái gì thời điểm đi ra, ngốc chờ ở chỗ này thật sự là không biết nên nói như thế nào. Biết rồi, sư phụ. Mạc Huỳnh hì hì cười một tiếng. Mục Phàm quái dị đánh giá nàng, dường như lần thứ nhất nhận biết nàng chân thực một mặt. Trước đó nhìn lấy lạnh nhạt, cao lạnh, kỳ thật cũng là cái tiểu nữ sinh, cùng Mục Phàm quen thuộc sau thì biến trở về vốn là chân thực tính cách. Có lẽ, nàng cho rằng tại sư phụ mình trước mặt không cần thiết tận tàng, biểu hiện chân thực tự mình càng có thể thu được sư phụ tán thành cùng ưu ái, nói không chừng cao hứng trực tiếp truyền thụ điểm cao thâm luyện khí, luyện đan, trận pháp đâu. Sư phụ, đây là 1 tỷ, 3 năm học phí, xin vui lòng nhận. Mạc Huỳnh nói xong, lập tức theo chính mình trong chương mục chuyển 1 tỷ tới, dòng dã 1 tỷ. Vài giây đồng hồ liền đến chương mục. Nhìn lấy tin tức nhắc nhở, Mục Phàm giật mình trong lòng, ám đạo thật sự là một cái phú bà a. Thu đến tiền, Mục Phàm vui mừng nói, nhìn ngươi như vậy nhu thuận, ta quyết định tận tâm truyền thụ cho ngươi cao thâm luyện khí, luyện đan, trận pháp chi thức. Cảm ơn sư phụ. Mạc Huỳnh nghe đại hỉ, kém chút nhảy dựng lên. Chính mình sẽ mặt xuống bái sư vì cái gì, chính là vì có thể học được Mục Phàm loại kia tài năng như thần luyện đan, phương pháp luyện khí. Đến mức trận pháp đến cùng như thế nào nàng không hiểu, không có trông thấy Mục Phàm biểu hiện qua, cho nên cũng không có để ý nhiều. Đói bụng, đi thôi, đi trước ăn điểm tâm. Mục Phàm sờ lên cái bụng, cảm giác thật lâu không có ăn cái gì, miệng đều nhạt thành chó. Mạc Huỳnh nghe xong mắt sáng rực lên, lập tức nói ra, sư phụ, ta biết trường học một nhà dị vực nhà hàng đồ vật món ngon nhất. Dị vực nhà hàng. Mục Phàm kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nghe thấy, trường học còn có cái này nhà hàng. Mạc Huỳnh gật gật đầu lại lắc đầu giải thích nói, sư phụ, không phải trong trường học, là ở bên ngoài, một cái mở ra dị không gian, nơi đó là dị vực sinh vật mở giao lưu khu. Cái gì? Còn có chỗ như vậy? Mục Phàm cái này thật kinh ngạc. Dị vực sinh vật mở giao lưu khu, không phải nói dị vực sinh vật đều không thích nhân loại sao? Sư phụ, nơi đó dị vực sinh linh thuộc về trung lập trận doanh, so sánh hữu hảo, cũng không cửu thị nhân loại chúng ta có thể đi. Mạc Huỳnh cái này một giải thích. Để Mục Phàm lập tức đến hứng thú. Mục Phàm vội vàng nói, cái kia nhanh, mang ta đi nhìn một cái. Được. Mạc Huỳnh hưng phấn gật đầu, lập tức quay người đi vào truyền tống đầu mối, Mục Phàm cùng đi theo đi vào. Chỉ thấy nàng mở ra tùy thân chí năng, liên tuyến truyền tống đầu mối, mở ra lựa chọn điểm truyền tống, xác nhận một đầu mối không gian. Thứ 9 tọa độ không gian, là dị vực sinh linh thành lập mở ra điểm. Một vừa điều khiển, Mạc Huỳnh một bên giải thích nói. Mục Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hai người bị một trận quang mang bao khỏa, bá một chút truyền tống ra ngoài, biến mất trong trường học. Lại xuất hiện, Mục Phàm cùng Mạc Huỳnh đã đi tới một vùng không gian điểm mấu chốt. Nơi này có một tòa không gian cảng, bốn phía u ám mê vụ bao phủ, thấy không rõ lắm, phảng phất có được đáng sợ không gian loạn lưu tồn tại. Sư phụ, lại truyền tống một lần đã đến. Mạc Huỳnh giải thích một câu, nhanh chóng thao tác, không gian cảng sáng lên quang mang bao phủ hai người. Rất nhanh. Mục Phàm cảm giác trước mắt nhoáng một cái liền đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nơi này chim hót hoa nở, khắp nơi đều là tướng mạo kỳ dị thực vật, có tầng lầu cao đông hoa, tiểu diễm vô cùng, mùi thơm nước mũi. Còn có một số phiêu phù ở giữa không trung phù du sinh vật, dường như sứa to, còn có một số bạch tuộc tung bay trên không trung trên tầng mây ngáp. Ta đi. Mục Phàm hai mắt sáng lên, ngạc nhiên đánh giá bốn phía hiếm lạ sự vật. Các loại hình thù kỳ quái thực vật, đông hoa, cây cối. Còn có một số thấy đều chưa thấy qua sinh vật. Nhân loại, tiến vào khu tự do mua bán cần giao nộp 10 cái năng lượng tinh thạch. Chính kinh ngạc đâu, đột nhiên phía trước chuyển đến một thanh âm ồm ồm. Mục Phàm thu tầm mắt lại nhìn qua, chỉ thấy hai người tướng mạo quái dị, tay cầm trường thương sinh vật đứng ở nơi đó. Hai cái này sinh vật, là dị vực sinh linh, có làn da màu xanh lam, khuôn mặt quái dị, trên đầu mọc ra một loại vây cá một dạng đồ vật. Cho. Mạc Huỳnh lập tức xuất ra 20 viên sáng lấp lánh hạt tròn, thoạt nhìn như là một loại thủy tinh. Mục Phàm có thể cảm giác được, những thứ này tinh thể hạt tròn ẩn chứa nhàn nhạt năng lượng ba động, hiển nhiên là một loại năng lượng tinh thạch. Trông thấy Mục Phàm ánh mắt tò mò, Mạc Huỳnh giải thích nói, sư phụ, đây là dị vực lưu thông một loại năng lượng tiền tệ, cái này là sơ cấp năng lượng tiền tệ, còn có trung cấp, cao cấp cùng siêu cấp năng lượng tệ. Cái này một giải thích Mục Phàm thì đã hiểu, nguyên lai là dị vực một loại lưu thông tiền tệ. Nhưng thứ này theo ở đâu ra? Sư phụ, đây là dị vực một loại năng lượng khoáng thạch, có thể khai thác, nhân loại chúng ta nắm giữ không ít loại này quặng mỏ. Mạc Huỳnh nhỏ giọng truyền âm một câu, Mục Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Hai người nộp năng lượng tinh thạch về sau, cái kia hai cái sinh vật thì nhường đường. Tại Mục Phàm phía trước hai người, là một đầu rộng rãi đại đạo, nham thạch trải, vương mức vô cùng, bốn phía còn có không ít đến từ các phe dị vực sinh linh lui tới ra vào. Mục Phàm theo Mạc Huỳnh đi đến, phía trước cũng là khu tự do mua bán. Ở nơi đó, có đến từ các đại thế giới dị vực sinh vật hội tụ, ở chỗ này giao dịch, sinh hoạt, tạo thành một cái tự do mậu dịch vòng. Cùng nhau đi tới, thấy được muôn hình muôn vẻ dị vực sinh vật, Mục Phàm thật sự là mở rộng tầm mắt, nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có mọc ra hai cái đầu thấp sinh vật nhỏ, còn có to lớn độc nhãn sinh vật, cao đến 10 mét thân cao, đi trên đường chấn động chấn động. Còn có một số tướng mạo quái dị, vô cùng xấu xí sinh vật. Bất quá cũng có được sinh vật hình người, xem ra so sánh thuận mắt, dù sao nhân loại bản thân có một loại thẩm mỹ quan, đối tướng mạo khác biệt dị tộc vẫn còn có chút vốn có thể bài xích. Xấu xí nhân loại, hừ. Chính đi tới, đột nhiên nghe thấy bên cạnh chuyển tới một hừ lạnh, mang theo một tia chán ghét. Mục Phàm nghe được sửng sốt một chút, theo thanh âm nhìn qua, phát hiện một cái mọc ra ba đầu xúc tu dị vực sinh vật, chính mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn lấy hai người bọn họ. Hắn đầu đầy dấu chấm hỏi, cái này xấu xí ra hỏa rất chán ghét nhân loại. Mạc Huỳnh mắt nhìn, hơi kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi có thể nghe hiểu nó nói lời. Mục Phàm gật gật đầu, không tệ, ta có thể nghe hiểu nó, không chỉ có nghe hiểu, ta sẽ còn nói rất nhiều khác biệt dị vực chủng tộc lời nói văn tự. Thật! Mạc Huỳnh sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy không tin. Mục Phàm vậy mà hiểu được dị vực lời nói, thậm chí văn tự đều hiểu, cái này liền có chút dọa người còn không. Vừa nghĩ đến điểm này, Mạc Huỳnh thật hưng phấn, phát hiện Mục Phàm năng lực mới, nắm giữ dị vực lời nói văn tự cái này có thể là không tầm thường sự tình a. Sư phụ, có thể dạy dỗ ta không? Mạc Huỳnh tràn ngập mong đợi hỏi. Mục Phàm bật cười lớn nói, việc nhỏ, trở về sẽ dạy ngươi. A, cảm ơn sư phụ. Mạc Huỳnh hưng phấn nhảy dựng lên. Một bên ngoãn nạp tộc sinh vật sau khi thấy mặt mũi tràn đầy chán ghét, nhân loại nữ nhân xấu xí nhất, hai cước đi bộ, thật là buồn nôn. Nói xong nó nện bước ba đầu đại xúc tu nhanh chóng rời đi, để Mục Phàm im lặng kém chút đi lên hành hung nó một trận. Sư phụ, nó nói cái gì? Mạc Huỳnh tò mò hỏi. Mục Phàm sắc mặt cổ quái nói ra, nó vừa mới nói, ngươi rất xấu, là trong nhân loại xấu xí nhất. Hỗn đản. Mạc Huỳnh nghe xong tức nổ tung, trong mắt đỏ hoe, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy cái kia sinh vật. Phảng phất muốn xông đi lên xé nát nó một dạng. Tốt, chớ để ý cái kia xấu đồ vật. Mục Phàm lôi kéo nàng an ủi câu. Mạc Huỳnh thở phì phò hừ nói, cái này đáng giận người quái dị, dám nói ta xấu, lần sau ở bên ngoài gặp nhất định thật tốt giáo hơn nó. Nữ nhân lớn nhất mang thủ, đặc biệt là ngay trước nam sinh mặt nói nàng xấu tuyệt đối bị ghi hận, Mục Phàm tâm lý âm thầm vì cái kia sinh vật mặc niệm 2 giây, nó muốn thảm. Mạc Huỳnh tức không nhịn nổi, hừ lạnh nói, cái này người quái dị, nó là ngoãn nạp tộc sinh vật. Đến từ số 16 dị vực thế giới chủ yếu chủng tộc. Đến mức vì sao chán ghét nhân loại, nói đến, vẫn là bọn họ chọn trước lên chiến tranh, bị nhân loại chúng ta triển khai phản kích chiến đánh lui sau thì hận lên loài người. Nàng cái này một giải thích, Mục Phàm nghe xong trong lòng nhất thời khó chịu. Cái này xấu xí ra hỏa, rõ ràng xấu xí chết rồi, vậy mà nói nhân loại xấu, thật không có phẩm bị, mà lại là bọn họ nâng lên chiến tranh, đánh thua lại hận lên nhân loại. Chủng tộc như vậy, còn giữ làm cái gì? Liền nên diệt tộc. Mục Phàm tâm lý bất mãn đánh giá thấp một câu. Mạc Huỳnh nghe xong giật mình kêu lên, sư phụ, cái này không thể nói lung tung được à, diệt tộc đó là muốn dẫn tới cao cấp văn minh thẩm phán. Cái gì đồ chơi? Mục Phàm kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Mạc Huỳnh, nghe nàng nói một khi triển khai diệt tộc đại chiến, liền sẽ dẫn tới cao cấp văn minh can thiệp, thậm chí chấp hành thẩm phán. Cái này khiến Mục Phàm căng thẳng trong lòng, quái không biết dùng nhân loại đánh thắng lại không có diệt bọn họ, nguyên lai là có dạng này một cái hạn chế. Cao cấp văn minh. Mục Phàm trong lòng bất đắc dĩ, nhân loại trước mắt căn bản chính là xuất phát từ tầng dưới chót nhất, thuộc về nhất cấp văn minh, vẫn là cấp thấp nhất bảo hộ khu. Tựa như là một đám bị bảo vệ động vật quý hiếm, nghĩ như thế nào đều không thoải mái. Chúng ta đến, cũng là phía trước nhà kia. Chính suy tư, Mạc Huỳnh thanh âm thanh thúy đánh thức hắn, nhấc mắt nhìn đi, vừa vặn nhìn thấy phía trước có một tòa đặc biệt kiến trúc khổng lồ. Tràn ngập dị vực phong cách đại hình kiến trúc, phía trên treo một cái to lớn thẻ bài. Tinh linh nhà hàng. Mục Phàm kinh ngạc đọc lên danh tự. Chương 188, muốn hay không mua một cái. Hoàng nên quang lâm. Mới vừa vào cửa, chỉ thấy hai cái thân mang màu hồng váy dài thị nữ mỉm cười không lời, có lồi có lõm dáng người, tịnh lệ khuôn mặt. Trọng yếu nhất chính là, các nàng có nhân loại bề ngoài, nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi bươm bướm đồng dạng cánh, nhìn lấy thì không phải nhân loại. Sư phụ, các nàng là hoa yêu tộc, đến từ bảy màu dị giới, có phải là rất đẹp hay không, muốn hay không mang cái trở về nuôi dưỡng ở sư phụ tư nhân không gian bên trong. Mạc Huỳnh nhỏ giọng truyền âm giải thích, nói xong còn đùa cười một tiếng. Mục Phàm sạm mặt lại, bất quá nói thật, trước mắt hai cái này hoa tinh còn thật đẹp mắt ta, rất nhiều nam nhân đều nghĩ đến trong nhà dưỡng một cái. Đáng yêu động lòng người, bộ dáng chọc người thương yêu. Khu khu Mục Phàm vội ho một tiếng, cười mắng, tốt ngươi cái tiểu nha đầu, dám trêu chọc sư phụ của ngươi, tối nay phạt ngươi diện bích hối lỗi. Hơi Mạc Huỳnh dí dỏm thẻ lưỡi. Hai người đi vào nhà này nhà hàng, trong đại sảnh quay quanh lấy vô số to lớn dây leo. Từng cái to giống như là vạc nước một dạng, hoành tại đỉnh chót. Phía trên mọc đầy xanh nhạt phi lá, còn có đủ mọi màu sắc bông hoa, vừa tiến đến đã nghe đến một cỗ kỳ dị hương hoa, khiến người ta không tự chủ ngây ngất. Thật sự là một cái kỳ dị địa phương. Mục Phàm kinh thán gật đầu, tiến đến mới biết được, tòa này nhà hàng tổng thể lại là dây leo cấu tạo thành, quả thực thật không thể tin. Hai vị khách mời, xin mời đi theo ta. Chính kinh thán đâu, phía trước đi tới một vị xinh đẹp động lòng người hoa yêu. Bươm bướm cánh nhẹ nhàng kích động, trần trùi hai chân nổi lơ lửng, cách mặt đất ba thước. Nàng xem ra tựa như là một cái phiên phiên khởi vũ hoa tiên tử, khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Cũng là một phàm đều không thể không thừa nhận, dạng này hoa yêu, quả thực cũng là trạch nam nhóm tin mừng a. Có điều hắn không phải, chỉ là thưởng thức một chút mà thôi. Theo trước mặt hoa yêu đi tới một cái cỡ nhỏ phòng nhỏ, từ nơi này có thể nhìn đến tình cảnh bên ngoài. Sư phụ, ngươi uống chút gì không? Vừa mới ngồi xuống. Mạc Huỳnh thì rất nhuẩn nhuyễn cầm lấy một chương thủy tinh danh sách nhìn lại. Mục Phàm quét mắt phía trên, im lặng nói, những văn tự này ngươi có thể xem hiểu. Ách xem không hiểu, nhưng ta nhìn dạng thức phía trên đẹp mắt không dễ nhìn a. Mạc Huỳnh đương nhiên nói. Nghe nói như thế Mục Phàm nhịn không được mắt trợn trắng, cầm lấy mặt khác một chương thủy tinh danh sách nhìn lại. Thủy tinh nguyên ương nổi. Bát chân huyền mai canh. Chín đầu hỏa phượng trảo. Mục Phàm nhìn lấy danh sách yên tĩnh không nói, danh tự nguyên một đám làm cho văn dội. Nhưng cũng không biết có ăn ngon hay không. Mà lại phía trên giá cả sững sờ quý, một cái thủy tinh nguyên ương nổi muốn 100 năng lượng tinh, mà bắt chân huyền mai canh cũng giống vậy muốn 100 sơ cấp năng lượng tinh. Mục Phàm nhìn lấy cái kia chín đầu hỏa phượng trảo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, phía trên niết giá cao đến 1000 năng lượng tinh. Xin hỏi dưới, đây là phượng hoàng trảo? Mục Phàm tò mò hỏi. Tên kia hoa yêu nghe được Mục Phàm tra hỏi rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì hắn nói lại là hoa yêu nhất tộc đặc hữu tộc ngữ a. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, ngạc nhiên nhìn lấy Mục Phàm, dường như hiếu kỳ bảo bảo một dạng, tràn đầy không tin. Một cái nhân loại, làm sao lại hoa yêu đặc thù lời nói. Ngồi ở một bên Mạc Huỳnh nghe được lơ ngơ, hai mắt mơ hồ nhìn lấy Mục Phàm, hắn thật hiểu được dị vực lời nói a. Nguyên lai tưởng rằng chỉ nói là cười, xem ra, là thật hiểu. Ngươi, biết tộc ta lời nói. Hoa yêu ngạc nhiên mà hỏi. Mục Phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ta hiểu được các tộc lời nói rất nhiều. Các ngươi hoa yêu nhất tộc lời nói cũng hiểu được một chút. Hoa yêu không nói. Trong nội tâm nàng âm thầm mắt trợn trắng, ngươi cái này còn gọi hiểu một chút, hoàn toàn tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn, thậm chí so với nàng cái này hoa yêu nói còn mà nói a. Thậm chí nàng cũng hoài nghi đối phương có phải hay không hoa yêu tộc nhân, nhưng hoa yêu tộc đồng dạng không có bao nhiêu nam tính, nữ tính chiếm đa số. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Mục Phàm cười một cái nói. Cái kia hoa yêu lập tức tỉnh ngộ lại, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Xin lỗi khách nhân, vừa thất thần, ngươi nói món ăn này là một loại cựu đầu điểu móng vuốt, không tính là Phượng Hoàng nha. Phượng Hoàng, là vũ trụ cao đẳng văn minh sinh vật, chúng ta không có khả năng mạo phạm bọn chúng. Hoa yêu tràn ngập áy náy giải thích một câu. Mục Phàm nghe xong hiểu rõ, Phượng Hoàng là tồn tại, hơn nữa còn là cao đẳng văn minh sinh vật, tùy tiện không thể chê ơ, húng chi bọn họ nguyên một đám thực lực mạnh mẽ. Ai dám gây? Thật chảo một cái Phượng Hoàng tới làm đồ ăn. Ngươi khả năng sau một khắc liền sẽ dẫn tới Phượng Hoàng tộc lửa giận, trực tiếp đưa ngươi toàn bộ văn minh đều hủy đi. Mạc Huỳnh, ngươi tiền đủ sao? Mục Phàm có chút lúng túng. Trên người mình một khối năng lượng tinh đều không có, toàn thân không lại tại à, nam nhân, trên thân không có tiền thật là không có chút nào dễ chịu. Cái này khiến Mục Phàm tâm lý âm thầm quyết định, muốn làm một nhóm dị vực tiền tệ mới được, nếu không đến địa đầu không có tiền có thể thì khó rồi. Phốc Mạc Huỳnh cười khúc khích, nói ra, sư phụ, ngươi vậy mà không có tiền. Cũng thế, sư phụ ngươi lần đầu tiên tới, khẳng định không có có dị vực tiền tệ. Nàng nhìn thấy Mục Phàm quĩnh dạng nhất thời khanh khách cười không ngừng. Một bên Hoa Yêu hảo tâm nhắc nhở, khách nhân, ngài có thể đi đối diện cửa hàng đổi lấy năng lượng tinh A, tỉ như dùng một số đan dược loại hình có thể đổi. Dạng này A. Mục Phàm mắt sáng rực lên. Đan dược, hắn có chút, coi như không đủ cũng có thể trực tiếp luyện chế một nhóm lớn đi ra đổi. Mạc Huỳnh, ngươi chờ ta một chút. Mục Phàm nói xong không giống nhau nàng đáp lại trực tiếp đứng dậy rời đi phòng nhỏ. Để Mạc Huỳnh muốn mở miệng cũng không kịp, chỉ có thể sững sờ thu tay về. Ta có phải hay không nói sai, để sư phụ khó chịu. Mạc Huỳnh trong lòng âm thầm nói thầm, trên mặt lộ ra một tia áy náy, ảo não. Một người nam nhân, bị nữ nhân chế rêu không có tiền, đó là thật mất mặt sự tình. Mục Phàm lần đầu tiên tới khẳng định không có có dị vực tiền tệ, chính mình làm đồ đệ, không thể rêu cợt sư phụ của mình à. Nói trắng ra là cũng là không hiểu được tôn sư trọng đạo. Nói tốt nàng mời khách, hiện tại Mục Phàm đi đổi năng lượng tinh, để Mạc Huỳnh trong lòng hối hận, tâm thần bất định bất an ngồi ở chỗ này. Sư phụ sẽ không oán hận trách cứ ta không hiểu chuyện A. Mạc Huỳnh trong lòng bất ổn đứng ngồi không yên. Nếu là bị Mục Phàm trách cứ, không chịu dụng tâm dạy nàng vậy liền thật thảm rồi. Một bên khác, Mục Phàm rời đi Hoa Tinh nhà hàng, đi thẳng tới đối diện. Quả nhiên trông thấy một nhà hào hoa cửa hàng. Cựu vực cửa hàng. Mục Phàm thì thầm một câu, nhấc chân đi vào trước mặt cửa hàng. Đứng lại, nhân loại ở đây miễn tiến. Vừa đi lên, lại bị một cái thân ảnh khôi ngô ngăn lại đường đi. Nhìn trước mắt cao 3 mét sinh vật, đầu to lớn, mọc ra một cái béo thịt, chính nhìn xuống Mục Phàm tên nhân loại này, tràn đầy miệt thị cùng khinh thường. Ngươi nói cái gì? Mục Phàm dùng ngôn ngữ của nó trở về câu. Cái kia sinh vật ngẩn người, lại hư lạnh nói, ta nói, nhân loại miễn tiến, nơi này không cho phép nhân loại tiến vào. Mục Phàm mi đầu sâu nhỏ, nhìn trước mắt cửa hàng, lại nhìn một chút cái này đại khối đầu sinh vật, trong lòng tuôn ra một đoàn vô danh lửa. Con em ngươi, nhân loại không được đi vào. Đây là trần trụi kỳ thị, thậm chí là miệt thị, khinh thường, xem thường nhân loại, thậm chí chán ghét nhân loại biểu hiện A. Người nào quy định nhân loại không thể đi vào, nơi này không phải khu tự do mua bán sao? Mục Phàm hỏi ngược một câu. Cái kia sinh vật cười lạnh nói, chúng ta thương hành hội trưởng tự mình quyết định quy củ, nhân loại. Không được bước vào cửa hàng nửa bước, người vi phạm, giết. Mục Phàm hai mắt nhíu lại, ánh mắt lộ ra từng tia nguy hiểm quan mang, sát ý đang cuộn trào. Trong lòng của hắn nổi nóng, sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, lại không có tùy tiện động thủ, bởi vì không rõ ràng nơi này nội tình là tình huống như thế nào. Vừa lần đầu tiên tới thì động thủ giết cái này sinh vật, khẳng định sẽ gây nên không tốt hiệu quả, thậm chí còn không rõ ràng lắm cái này mậu dịch khu tình huống thì tùy tiện động thủ đúng là không khôn ngoan. Cựu vực cửa hàng. Ta nhớ kỹ. Mục Phàm mặt lạnh lấy hừ một tiếng, quay người trực tiếp rời đi. Thôi đi, một đám nhân loại yếu đuối, xấu xí lại dối trá. Cái kia đại khối đầu lạnh lùng xem thường một phen, chẳng thèm ngó tới, đối với nhân loại có thể nói là thâm nhập cốt tủy một loại miệt thị a. Mục Phàm đè ép nội tâm sôi trào sát ý, thầm nghĩ đánh trước cha rõ ràng cái này mậu dịch khu tình huống lại nói, nếu là không có có thể uy hiếp được hắn tồn tại, vậy liền giết chết nó. Thậm chí, Mục Phàm trong lòng tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Hủy cái này cửa hàng, dám kỳ thị nhân loại, vậy liền hủy đi nó. Chương 189, Tiểu Cấp Vương Tử. Mậu dịch khu, trên đường phố, Mục Phàm một mặt buồn bực đi trở về. Trong lòng của hắn khó, có loại muốn bạo phát cảm giác, lửa giận hừng hực muốn bạo phát. Nha, mau nhìn, lại có nhân loại tới. Chính đi tới, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một câu nói như vậy. Mục Phàm trong mắt hơi híp, hướng về bên đường nhìn qua, vừa vặn trông thấy hai cái thai to mặt lớn sinh vật chính đối hắn chỉ trỏ. Bên trong một cái mặt đỏ sinh vật, lỗ thai giống như là lỗ thai heo một dạng vây vây, trong mắt lộ ra một sự coi thường cùng chế giễu. Lại tới một cái thấp kém nhân loại. Chi tới trước hai cái, kết quả bị các lạp tộc vị đại nhân kia giết chết. Cũng không phải, nghe nói còn bị nướng cho ăn sủng vật. Hai cái sinh vật xì xào bàn tán, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói lời không sót một chữ chuyển vào Mục Phàm nhị trung, nghe nhất thanh nhị sở. Bọn họ nhìn lấy Mục Phàm ánh mắt mang theo một chút thương hại, phảng phất tại nói. Tên nhân loại này sống không lâu, nhìn chết người đồng dạng ánh mắt làm cho người chán ghét. Mục Phàm nhíu mày lại, mắt bốc hung quang chừng lấy cái kia hai cái sinh vật, bọn họ nói lời để trong lòng của hắn có loại không hiểu phẫn nộ. nghe chúng nó trước khi nói có nhân loại tới qua nơi này, nhưng bị cái gì cắp lạp tộc sinh vật giết chết, hơn nữa còn bị cho ăn sủng vật. Bọn họ nói lời nói Mộc Phàm cũng có thể nghe hiểu, nghe nói như thế tâm lý một cỗ lửa vụt vụt đi lên bốc lên, sắc ý dâng lên mà ra. Nhìn cái gì vậy, thấp kém chủng tộc. Trông thấy Mộc Phàm nhìn qua, bên trong một cái sinh vật về trừng mắt liếc, mắng to không thôi. Lại nhìn làm thịt ngươi. Một cái khác cũng mở miệng, hai cái thai to mặt lớn, huyển giống như đầu heo sinh vật hùng hùng hổ hổ, mặt lộ vẻ hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm Mộc Phàm. Nhìn đến nơi này, Mộc Phàm bị chọc giận quá mà cười lên. Hai đầu heo mập, muốn chết ra các ngươi. Mộc Phàm từng chữ cắn răng nói ra, sắc ý khóa chặt đối phương. Hôn trướng. Ngươi còn dám đối với chúng ta bất kính. Cái kia hai đầu sinh vật giận dữ, một thanh cơ lấy sau lưng đại cắt đao vung lên liền chặt hướng về phía Mộc Phàm, tốc độ nhanh đến kinh người, nương theo lấy một đạo hồng mang bổ xuống. Hừng hực lưỡi đao, để không khí chung quanh đều cháy bỏng. Cút. Mộc Phàm hai mắt trợn trừng, hét lớn một tiếng, khí tức cường đại nương theo mà ra, ầm ầm tung bay cái kia hai cái sinh vật. Hắn bước ra một bước, bóng người bá lóe lên đuổi kịp cái kia hai cái sinh vật, cánh tay huy động, trong nháy mắt thì đánh ra hai cái trọng quyền. Bành bành. Cơ hồ cùng một thời gian truyền đến kịch liệt châm đục, chỉ thấy hai cái thai to mặt lớn sinh vật thân thể bành không sai nổ nát vụn thành thịt nguội, hướng về đầy đường bay ra, dính vào không ít đường ngay qua sinh vật. A. Có sinh vật hoảng sợ kêu to, bay ra đào tẩu. Còn lại sinh vật ào ào hoảng sợ tản ra, cách xa nơi này, từng cái hoảng sợ nhìn lấy Mộc Phàm, tràn đầy thật không thể tin. A thông suốt, tên nhân loại này lại dám ở chỗ này động thủ. Còn giết hai cái chu la người. Bốn phía sinh vật hoảng hốt lo sợ, Mộc Phàm không quan tâm, nhìn lấy bị đánh nổ hai cái heo, trong lòng có loại vui sướng cảm giác. Hắn hai mắt sắc bén đảo qua bốn phía, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, phủ cận dị vực sinh vật ào ào an tĩnh lại, thậm chí có mấy cái bản năng lui về sau một bước. Sợ hãi. Mộc Phàm thấy được bọn họ trong mắt hoảng sợ. Hừ. Mộc Phàm lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, ta nghĩ đến đám các ngươi dị vực sinh linh sẽ không hoảng sợ, nguyên lai các ngươi cũng sợ chết. Vậy vì sao phải cao cao tại thượng xem thường nhân loại chúng ta? Mộc Phàm một mặt sương lạnh, đang đằng sát khí bộ dáng chấn nhiếp chung quanh còn lại dị vực sinh linh, có lặng yên rời đi không dám tới gần. Có chút mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, nhưng giận mà không dám nói gì, bởi vì đầy đường đều là huyết nhục mảnh vỡ, mùi tanh xông vào mũi. Thật to chấn nhiếp bọn họ. Nhân loại, không thể lừa gạt. Mộc Phàm ngữ khí kiên định, len ken có lực, lộ ra một cỗ cường đại sát khí truyền ra, dọa đến không ít dị vực sinh vật ào ào hoảng sợ xoay người rời đi. Người nào dám ở chỗ này làm càn? Đang nói, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét, có đáng sợ khí tức cuốn tới. Không ít đang muốn chạy đi dị vực sinh linh ào ào dừng bước lại, ngạc nhiên quay người nhìn qua. Quá tốt rồi. Là cắp lạp tộc tiểu cắp vương tử. Tiểu cắp vương tử vừa đến. Này nhân loại chết chắc. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận, không ít dị vực sinh vật hưng phấn, ào ào dừng lại xem kịch, muốn nhìn một chút Mộc Phàm chết như thế nào. Có cái mặt đen sinh vật cười gần nói, trước đó tiểu cắp vương tử làm thịt hai nhân loại cho ăn sủng vật, lần này khẳng định lại muốn làm thịt mấy cái. Đúng vậy à, nghe nói tiểu cắp vương tử nuôi sủng vật chính là địa ngục khuyển chủng loại, có 3 phần tạp, giao huyết mạch. Một cái đầu chọc lỗ mũi nhọn sinh vật mở miệng, rất có việc mà nói. Mộc Phàm nghe được hai mắt phun lửa. Đem nhân loại làm cái gì, dễ khi dễ. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm đường đi phía trước, một cái vóc người cao lớn sinh vật đi tới, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, làm cho người kính sợ. Nó mọc ra dạng chó hình người, có một cái mũi chó, hai cái thai sói, thậm chí còn có một cái lông xù vây đuôi một cái hất lên. Trọng yếu nhất chính là, hai chân nó là một đôi sắc bén thô to móng vuốt, từng bước một đi tới, khỏe miệng nứt ra, lộ ra cái kia răng nanh sắc bén nhè răng cười không thôi. Lại đến nhân loại. Nó nhe răng cười đi vào trước mặt không xa, nhìn lấy đầy đất huyết tinh thịt nát, ánh mắt lóe lên một vệ hường mang, một cỗ bạo lệ sát cơ nhào tới trước mặt. Tiểu cắp vương tử, giết hắn. Làm thịt tên nhân loại này, cho ngươi ăn địa ngục huyền. Phu cận đột nhiên có sinh vật nha hoác lên, lớn tiếng hô câu. Cái kia tiểu cắp vương tử hài lòng gật đầu, tiêu ngạo nói, yên tâm, bản vương tử hôm nay lại giết một cái, vừa vặn cho bản vương tử sủng vật chết xuất huyết mạch. Ô ô đang nói, nó bên chân truyền đến từng đợt gầm nhẹ. Mộc Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, mới phát hiện là một đầu tam đầu khuyển, toàn thân đen nhánh, ba ánh mắt hiện ra tinh hồng quan mang, tà ác, hung lệ. Đây là một đầu lai giống địa ngục khuyển, 10 phần hung tàn, thực lực càng là vô cùng cường đại, bình thường đại tông sư gặp phải đều muốn quỳ. Huống chi chủ nhân của nó càng cường đại, là một vị không hơn không kém siêu phàm cấp cường giả. Ở đâu ra hợp kỳ, cút sang một bên. Mộc Phàm không kiên nhẫn phất tay, hướng thẳng đến đối phương đi qua, không tránh không cần. Dường như không nhìn thấy cản đường tiểu cắp vương tử. Nhìn đến nơi này, tiểu cấp vương tử trong mắt đỏ hoe, liệt răng cười gần nói, thấp kém nhân loại à, tự đại lại cuồng vọng, hơn nữa còn là một đám tự cho là đúng ra hỏa. Hôm nay giết ngươi cho ăn sủng vật. Nói xong, tiểu cấp vương tử nhấc vung tay lên, chỉ thấy một cỗ cường đại quang mang hội tụ tại lòng bàn tay, hóa thành một khỏa năng lượng cầu không ngừng lớn mạnh. Là cấp lạp tộc luyện khí thủ đoạn, không hổ là tiểu cấp vương tử, một thân luyện khí thâm bất khả trắc. Trung quanh lập tức truyền đến từng mảnh sợ hãi than thanh âm, để tiểu cấp vương tử trong lòng lòng hư vinh cực lớn thỏa mãn, khí thế càng đầy. Ha ha ha, nhân loại tiểu tử, cho bản vương tử nằm xuống đi. Tiểu cấp vương tử cuồng cười một tiếng, đưa tay vỗ, bọc lấy năng lượng cầu hung hăng đánh phía Mục Phàm, nhất kích như bên trong, siêu phàm cấp nhân loại không chết cũng tàn phế. Đối mặt cường đại như thế tấn mãnh nhất kích, Mục Phàm lại vô cùng bình tĩnh, dường như không nhìn thấy đối phương cái kia năng lượng cường đại bóng sắp đánh vào trước mặt. Loẹt loẹt. Mục Phàm khinh thường cười một tiếng, cánh tay chấn động, giơ quả đấm lên trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai người thân ảnh cấp tốc lóe lên, quyền trưởng đụng vào nhau, năng lượng cầu đống nhiên tách ra hào quang rừng rực, đâm vào rất nhiều sinh vật đều mở mắt không ra. Làm quang mang tán đi, đông đảo sinh vật tào hào dương mắt xem xét, nhất thời bị một màn trước mắt sợ ngây người. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hiện trường nổ ra một cái hố lớn, mãnh liệt dư âm năng lượng ngang tỏa ra bốn phía, phương viên mấy chục mét bên trong sinh vật toàn bộ bị hất tung ở mặt đất phía trên. Một cỗ khí lãng cuồn cuộn, kinh động đến rất nhiều người. Chuyện gì xảy ra? Vốn là ngay tại nhà hàng chờ Mạc Hình, đợi trái đợi phải không gặp người, đột nhiên nghe thấy bên ngoài động tĩnh lập tức đứng dậy hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn qua. Cái này một không nhìn nổi, nhất thời bị giật mình kêu lên. Mục Phàm. Mạc Hình kinh hô, nhìn lấy trên đường phố đứng trước tại hố to phía trên, lơ lửng tại đường đáy cao ba thước bóng người, chính là Mục Phàm. Đến mức đối diện tiểu cấp vương tử, chính ghé vào trên đường phố, toàn thân trên dưới không ngừng phun ra ngoài huyết, đều biến đến máu thịt be bét thấy không rõ diện mục thật sự. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, cả con đường đều yên lặng. Tất cả sinh vật, ánh mắt đều rơi vào cái kia tung bay ở ba thước không trung nhân loại thiếu niên, trong mắt mang theo một tia nồng đậm kinh hãi, còn có một tia âm thầm sợ hãi. Một cái hợp kỳ, là cái gì để ngươi như thế cao cao tại thượng? Một phàm mặt không thay đổi tung bay tới, lấy tay nắm tiểu cấp vương tử cái cổ nhắc. Chương 190, giết thì sao? Ách ngươi, ngươi dám tiểu cấp vương tử miệng mũi phun máu, lại trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt gào thét. Nó ra sức dây rủa, muốn chấn động thể nội luyện khí lực lượng tránh thoát, đáng tiếc một phàm tay dường như cái kềm gắt gao nắm bắt cổ của nó, không cách nào tránh thoát. Nhìn trước mắt Husky vương tử, một phàm trong mắt hiện ra sắc cơ. Một con chó mà thôi, ngươi thật sự cho rằng nhân loại dễ khi dễ. Một phàm hừ hừ, năm ngón tay hơi hơi dùng lực, để tiểu cấp vương tử sắc mặt nín đến đỏ bừng, hai chân loạn đạp làm thế nào đều không tránh thoát được. Ngươi, không thể giết giết ta, là nó chật vật mở miệng, lại còn dùng một loại uy hiếp ngữ khí cùng ánh mắt nhìn lấy Mục Phàm. Cái này để Mục Phàm triệt để kinh, trong mắt hung quang lóe lên, thì muốn hạ sát thủ. Dừng tay. Đúng vào lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, chấn động đến chung quanh quan sát những sinh vật khác màng nhĩ oanh minh, đại não một mảnh hỗn loạn, kém chút ngất đi. Mục Phàm hai mắt ngưng tụ, cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức khóa chặt. Nhưng hắn không chút do dự, tay cầm dùng lực bóp, răng rắc một tiếng bẻ gãy cổ của đối phương. Thậm chí buộc phát ra một cỗ cường đại nguyên thần ý chí bay thẳng đối phương chán. A nương theo lấy một tiếng hét thảm, như có như không truyền đến, dần dần không một tiếng động. Husky vương tử thân thể cứng đờ, mềm mặt bị Mục Phàm xách trong tay. Hắn dường như ném chó chết một dạng đem thi thể vứt trên mặt đất, tóe lên một chỗ bụi mù, bên cạnh tam đầu khuyển tức giận gào thét, ba cái đầu cùng nhau gầm thét lao đến. Hừ. Mục Phàm hừ lạnh, nhấc chân đạp thật mạnh đi. Chỉ nghe bịch một tiếng, tam đầu khuyển trung gian cái kia cái đầu nổ nát vụn. Còn lại hai cái đầu muốn đối với lấy Mục Phàm cắn qua đến, kết quả bị một tay một cái nắm. Giang giác. Mục Phàm năm ngón tay dùng lực, một tay một cái bóp nát tam đầu khuyển sau cùng hai cái đầu, tại chỗ đánh chết. Hắn một chân đạp bay tam đầu khuyển thi thể, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước xuất hiện cái kia toàn thân bốc lên hắc khí thần bí sinh vật. Nó hất lên một bộ trường bào, nhìn không thấy dung mạo, càng nhìn không thấy thân thể, hai chân đều không có lộ ra, chỉ là nhìn đến một bộ hắc bào dạng này tung bay giữa không trung. Tại hắc bào bên trong, có một ánh lửa, lóe lên tối sầm lại nhìn chăm chú lên Mục Phàm, cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác đáng sợ. Người trẻ tuổi, người quá lửa. Cái kia hắc bào bên trong truyền đến một tiếng nói giàn ua. Mục Phàm hai chân lập tức, tung bay giữa không trung, nhìn thẳng trước mắt cái này quỷ dị sinh vật, một điểm cũng không sợ, thậm chí tản ra khí tức cường đại bức lui đối phương áp bách. Bành bành bành. Cả hai khí thế va chạm, trong không khí không ngừng truyền đến kịch liệt trầm đục. Dường như tiếng sấm đồng dạng oanh minh không ngừng, đinh tai nhức óc. Là hắc bảo quản sự. tên nhân loại này xong. Hắc bào quản sự xuất hiện, khẳng định phải đem hắn xử lý rơi. Bốn phía không ít sinh vật hưng phấn nghị luận, nhìn lấy hắc bào sinh vật trong mắt mang theo nồng đậm kính sợ cùng sợ hãi. Dường như bọn họ biết cái này hắc bào sinh vật lai lịch thân phận, tâm lý e ngại, để Mục Phàm minh bạch thân phận của đối phương không đơn giản. Ngươi là mảnh này mậu dịch khu người chủ trì? Mục Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, không ít dị vực sinh vật hoảng sợ nhìn lấy Mục Phàm, có chút chừng lấy đầu xanh giống như ánh mắt, tràn đầy không thể tin được. Có người dám như thế cùng hắc bào quản sự nói chuyện, quả thực thì là muốn chết. Vâng! Quả nhiên, hắc bào quản sự bộc phát ra một cỗ kinh hãi người khí thế, có một đạo vô hình trùng kích bay thẳng Mục Phàm mi tâm não hải mà đi. Đó là linh hồn trùng kích. Sư phụ cẩn thận! Trên lầu, Mạc Huỳnh hoảng sợ quát to một tiếng, tràn đầy kinh hãi. Muốn chết! Mục Phàm giận dữ, mi tâm sáng lên một vệt ánh sáng. Chỉ nghe len ken một tiếng, trong không khí bắn ra từng đạo đốm lửa nhỏ vẩy ra ra. Từng đạo sóng gợn vô hình quyết tán, lật ngược chung quanh số lớn dị vực sinh vật, cả hai trung tâm cuốn lên một cô khí lãng. Mục Phàm y phục bay phất phới, đối phương hắc bào đồng dạng thổi đến nào hào hào chập chờn, khí thế kinh người. Vừa mới một phen đọ sức, vậy mà cân sức ngang tài. Hắc bào quản sự ngưng trọng, tuy nhiên nhìn không thấy mặt của nó, nhưng lại có thể cảm giác được đối phương biến đến vô cùng thận trọng, hắc bào bên trong quang mang kịch liệt lóe ra. Người rất mạnh. Trầm mặc rất lâu, hắc bào sinh vật đột nhiên mở miệng nói câu. Người cũng không kém. Mục Phàm nhàn nhạt trở về câu, vừa mới nguyên thần ý chí chém giết, là hắn hơn một chút, đối phương ăn một chút thiệt tòi nhỏ. Cái này vừa nói, bốn phía một mảnh xôn xao. Làm sao có thể? Này nhân loại vậy mà có thể cùng hắc bào quản sự đối kháng. Không ít dị vực sinh vật quá sợ hãi, kinh hãi nhìn lấy Mục Phàm, tràn đầy thật không thể tin. Hoàn toàn nghĩ không ra, Mục Phàm có thể chống lại hắc bào quản sự, xem ra cả hai vừa mới là ngang tay. Kỳ thực hắc bào chính tâm bên trong ngưng trọng, cảnh giác nhìn lấy Mục Phàm, cảm giác được một vệt nồng đậm nguy cơ, để nó không còn dám tùy tiện động thủ. Dường như vừa động thủ, liền sẽ nên đón Mục Phàm tuyệt sát một dạng, không cách nào tránh đi, không thể tránh, hẳn phải chết không nghi ngờ chờ một chút cảm giác để nó lòng rối loạn. Nhập thánh cấp, ngươi không tệ. Mục Phàm bình tĩnh tự nhiên, để hắc bảo sinh linh càng chần chờ. Nó dao động không chừng, cuối cùng mở miệng nói, nơi này là không có thể tùy ý động thủ giết hại, ngươi phạm vào quy. Chê cười. Thế nào biết Mục Phàm khinh thường cười một tiếng, chỉ chết đi hợp kỷ vương tự hỏi, vậy nó thì sao, cái này con chó chết làm sao có thể động thủ, vừa mới nó động thủ ngươi vì sao không có xuất hiện ngăn lại. Lời này đang hỏi hắc bảo quản sự, xác thực vừa mới liền biết, chỉ là không có đi ra thôi. Chờ Mục Phàm trực tiếp trái lại đánh chết hợp kỷ vương tử mới chạy ra đến, nhưng đã chậm, Mục Phàm không có khả năng bởi vì đối phương một câu liền bỏ qua đầu này hợp kỷ. Hiện tại, hắc bảo quản sự đâm lao phải theo lao, người tuổi trẻ trước mắt loại thực lực thâm bất khả chắc, thậm chí có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không dám tùy tiện vọng động. Mục Phàm không có sợ hay nói đi, ngươi muốn xử lý như thế nào, vẫn là nói muốn động thủ với ta so chiêu một chút. Các ngươi quyết định quy củ, không phải nói ở chỗ này không thể cho nên động thủ à? Vì sao nó có thể động thủ, thậm chí giết ta hai cái đồng tộc người? Mục Phàm liên tiếp hỏi lại, để hắc bảo quản sự á khẩu không trả lời được. Nó rất muốn động thủ cầm xuống Mục Phàm, chuyện gì đều không có, rất nhanh liền chìm xuống. Nhưng bây giờ không được, bởi vì không nắm chắc được, thậm chí không hề có một chút niềm tin có thể thật cầm xuống Mục Phàm đem hắn đánh chết ở chỗ này. Lùi ra đi. Đang lúc hắc bảo quản sự chần chờ không chừng thời điểm, mậu dịch khu chỗ sâu nhất, truyền tới một thanh âm đạm mạc, làm cho cả mậu dịch khu sinh vật tâm thần đều run lên một cái. Mục Phàm hai mắt ngưng tụ, trái tim hung hăng nhảy một cái. Cường giả. Trong lòng của hắn cuồng loạn, một cỗ cảm giác nguy cơ nồng đậm. Mậu dịch khu bên trong cất giấu một tôn đáng sợ cường giả, để Mục Phàm hiện tại cũng cảm thấy một loại nồng đậm nguy cơ, không cách nào chống lại cảm giác. Cái này khiến sắc mặt hắn cũng hơi thay đổi. Chỉ thấy cái kia hắc bảo quản sự thân thể run lên, lập tức quay người đối với thanh âm nơi phát ra phương hướng cung kính thi lễ. Lúc này mới hóa thành một đạo hắc quang tung bay đi. Còn lại Mục Phàm mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn lấy cái hướng kia, như lâm đại địch, làm xong trực tiếp khắc kim bạo phát chuẩn bị. Nhân loại thiếu niên, ngươi rất không tệ. Có điều hắn lo lắng dư thừa, thanh âm kia lần nữa truyền đến về sau, khí tức dần dần biến mất không thấy gì nữa, cái kia cũ cảm giác nguy cơ thì tiêu tán. Mục Phàm không dám kinh thường, căng thẳng thân thể sau một hồi mới dần dần thư giãn xuống tới, bất qua trong lòng vẫn là cảnh giác vạn phần. Hệ thống, đó là cái gì tầng thứ cường giả? Cuối cùng, Mục Phàm ở trong lòng câu thông hệ thống hỏi thăm. Nhưng hệ thống trả lời lại thất vọng, khoảng cách quá xa, không cách nào dò xét, mời ký chủ tiến về khoảng cách gần mới có thể dò xét cụ thể tin tức. Lời nói này để Mục Phàm kém chút lật bàn, biết rõ là nguy hiểm cường giả còn đần độn chạy tới, muốn chết sao? Mục Phàm âm thầm liếc mắt, tâm sự nặng nề quay người đi vào bên cạnh tinh linh nhà hàng. Hắn vừa đi, bốn phía trên đường còn lại dị vực sinh vật mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn lấy đầy đất thịt nát vết máu, còn có cái kia tiểu cấp vương tử cùng sủng vật thi thể hai mặt nhìn nhau. Nhân loại thiếu niên, thật hung tàn. Chương 191, âm thầm nhìn trộm. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Cửa, Mạc Huỳnh mặt mũi tràn đầy nóng nảy chào đón. Mục Phàm lắc đầu nói ra, không có việc gì, đi vào nói. Hai người lần nữa về tới cái kia phòng nhỏ, bầu không khí có chút áp lực, một bên Hoa Yêu tâm thần bất định bất an đứng ở nơi đó, có chút sợ sợ nhìn lấy Mục Phàm. Ngươi nói cái kia cửa hàng, không chào đón nhân loại a? Mục Phàm thảnh thơi uống trà, vô tình hay cố ý phủi mắt cái kia Hoa Yêu. Nghe đến nơi này, Hoa Yêu sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Nàng kinh hoàng nói, đại nhân thứ tội, ta vừa mới quên ngài là nhân loại, ngài biết chúng ta tộc ngữ, ta trong lúc nhất thời quên, còn tưởng rằng... Mục Phàm nhàn nhạt nói tiếp, còn tưởng rằng ta giống như ngươi, cho nên quên rồi. Là Hoa Yêu có chút tâm thần bất định bất an nhìn lấy Mục Phàm. Vừa mới một màn, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Mục Phàm trên đường đánh nổ hai cái heo, càng đem cắp lạp ở tiểu cắp vương tử sinh sinh nắm chết rồi, thậm chí ngay cả hắc bảo quản sự đều không có thể bắt hắn như thế nào. Sau cùng vị kia thần bí mậu dịch khu trưởng khống giả mở miệng mới thở bình thường sự kiện này. Liên vị kia trưởng khống giả đều không có trách tội Mục Phàm. Có thể nghĩ đối phương có bao nhiêu lợi hại, muốn từ bản thân vừa mới đề nghị cử động thế nhưng là dọa cho phát sợ. Như Mục Phàm truy cứu tới, nàng tất nhiên không có kết quả tốt. Được rồi, ta thì không so đo. Nhìn nàng thấp thỏm lo âu dáng vẻ, Mục Phàm lắc đầu không có truy cứu. Chính mình đi tới nơi này, có thể không phải nhân loại địa bàn, tội gì vì việc này cùng một cái nho nhỏ Hoa Yêu gây khó dễ. Giết lại không chỗ tốt, ngược lại đắc tội nhà này tinh linh nhà hàng người giật dây. Cho chúng ta tùy tiện phía trên hai cái đồ ăn, đến một bầu rượu. Cứ như vậy, ngươi đi xuống đi. Mục Phàm điểm vài món thức ăn, một bầu rượu, trực tiếp đánh ra cái này hoảng sợ không được Hoa Yêu. Đúng, đại nhân chờ một lát, lập tức liền đưa tới. Hoa Yêu như được đại xá, sắc mặt trắng bệnh xoay người rời đi. Trong xương phòng chỉ còn lại có Mục Phàm cùng Mạc Huỳnh vị mỹ nữ kia đồ đệ. Sư phụ, vừa mới Mạc Huỳnh muốn nói chuyện, nhưng bị Mục Phàm ngăn lại. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu không cần nói. Lập tức phất tay đánh ra một đạo quang mang, trong nháy mắt bao phủ hai người, hình thành một cái cách ngăn. Ta bày ra trận pháp ngăn cách, hiện tại có thể nói. Mục Phàm thu hồi tay mở miệng nói ra. Mạc Huỳnh hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy hai người bốn phía màn ánh sáng, một tầng nhàn nhạt quang bao phủ, ngăn cách phía ngoài bất luận cái gì dò xét, không cách nào nghe thấy. Chiêu này để trong nội tâm nàng chấn động, Mục Phàm thật biết trận pháp, mà lại trận pháp tạo nghệ đồng dạng cao thâm mặt chắc, để trong nội tâm nàng hưng phấn không thôi. Nàng nghĩ đến, cái này sư phụ quá lợi hại, luyện đan, luyện khí, trận pháp, còn có vừa mới bày ra cường đại tu vi cùng thực lực, quả thực khiến người ta kinh hãi. Một người sao có thể đồng thời tu luyện nhiều đồ như vậy, mà lại mỗi một cái đều vô cùng lợi hại cường đại. Thật không thể tin. Mạc Huỳnh cảm xúc bành trướng, khó có thể bình tĩnh, kích động khuôn mặt cũng bắt đầu phiếm hồng. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Nàng hai mắt mạo tinh tinh nhìn lấy Mục Phàm, mang theo vẻ sùng bái. Mục Phàm lắc đầu. Yên lặng nói, chớ hà tiện, ngươi trước không phải nói nơi này là trung lập khu, vì sao còn có người châm đối với nhân loại. Mà lại, vừa mới ta giết cái kia Husky vương tử, rõ ràng trước đó giết qua không ít nhân loại. Hắn cái này một nhắc nhở, để Mạc Huỳnh trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Sư phụ, thật xin lỗi. Nàng thấp giọng nói xin lỗi, ấy nay nói, ta trước đó không có nói rõ ràng, nơi này là trung lập khu không tệ, nhưng bởi vì là dị vực mậu dịch khu, mở ra. Tự nhiên có cái khác đối địch với nhân loại dị vực sinh vật. Được rồi, ta cũng không trách ngươi. Mục Phàm khoát khoát tay an ủi câu. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, vừa mới cái kia hắc bảo quản sự rất quỷ dị, dường như một loại linh thể, trên thân bọc lấy một cái hắc bảo là bảo vật, không cách nào dò xét nó. Càng làm cho ta để ý là, mậu dịch khu chỗ sâu nhất cường giả kia, nó có phải hay không cái này mậu dịch khu trưởng khống giả? Mục Phàm hỏi một câu. Mạc Huỳnh thần sắc nghiêm túc, lắc đầu nói ra, sư phụ. Ta đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ, chỉ nghe nói cái này khu tự do mua bán là một vị siêu cấp cường giả tạo dựng lên. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói nó cũng không cửu thị nhân loại, còn thả ra lại nói nơi này thuộc về trung lập khu, không tham dự bất luận cái gì chủng tộc sự tình. Nghe xong Mạc Huỳnh, Mục Phàm nắm chắc trong lòng. Vừa mới cố khí tức kia rất đáng sợ, cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp, hiển nhiên là siêu việt nhập thánh cấp khác siêu cấp tồn tại. Thậm chí có thể là cùng nhân loại siêu thể cường giả một dạng. Thậm chí càng cường đại. Cường giả, mới có thể thu được quyền nói chuyện, nhân loại bị xem thường, đơn giản cũng là thực lực không đủ. Mục Phàm nói một mình, ánh mắt không ngừng lóe ra một loại nào đó quan mang. Hắn nhìn ngoài cửa sổ liếc một chút, vừa vặn trông thấy đối diện cái kia đại hình cửa hàng, trong mắt hiện ra một vệt hàn quang. Trước đó muốn đi vào đổi năng lượng tinh, kết quả bị ngăn lại không cho phép đi vào, chỗ đó hoàn toàn là không cho phép nhân loại tiến vào, là đối với nhân loại một loại kỳ thị. Mặc hình, tại mảnh này mậu dịch khu bên trong, có nhân loại chúng ta cửa hàng hoặc là tiệm khác mặt cái gì tồn tại sao? Mục Phàm tâm tư nhất động, hỏi vấn đề này. Mặc hình sửng sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói, sư phụ, ngươi nghĩ quá đơn giản, tại mảnh này mậu dịch khu muốn mở cửa hàng, hoặc là mở tiệm cái gì vô cùng khó khăn. Muốn ở chỗ này thành lập căn cơ, nhất định phải thu hoạch được vị kia mậu dịch khu trưởng khống giả đồng ý cho phép, thậm chí có thể ngăn trở đến từ các phe áp lực mới được. Không ít cựu thị nhân loại dị vực chủng tộc, không cho phép nhân loại chen chân nơi này, trước đó từng có mấy lần, nhưng đều thất bại, chết không ít người. Mặc hình một năm một mười giải thích, nói ra những thứ này bí ẩn không muốn người biết. Nhân loại cao tầng cũng không phải là không có nghĩ qua đến khu tự do mua bán thành lập căn cơ, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, nhưng đều nhất thất bại. Cứu căn kết để vẫn là một cái thực lực vấn đề, không có một cái nào cường đại vũ lực tòa chấn, không cách nào chấn nhiếp nơi này tâm hoài quỷ thai vô số dị vực chủng tộc. Uy hiếp, ở khắp mọi nơi. Tựa như vừa mới một phàm kinh lịch một dạng, mới ra ngoài chạy một vòng thì gặp phải số lớn cựu thị nhân loại sinh vật, còn động thủ. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nhân loại ở chỗ này mở tiệm, mỗi ngày có chủng tộc khác đến cửa gây chuyện, không có thực lực cường đại làm sao có thể chấn nhiếp. Mà lại vấn đề lớn nhất vẫn là vị kia mậu dịch khu trưởng khống giả, nó cho phép mới có thể ở chỗ này mở cơ nghiệp cắm rễ ở chỗ này. Một phàm như có điều suy nghĩ, trong lòng ấp ủ lấy một cái ý nghĩ. Gì không ở nơi này là một cái nhân loại cửa hàng, thành lập một cái căn cơ vì chính mình kiếm lấy dị vực tiền tài bảo vật. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng một phàm trong tay không có một chút tiền tài, càng không có người tay, làm sao mở, như thế nào sáng tạo chờ một chút đều là để người đau đầu vấn đề. Đồ nhi, ngươi có nhận biết buôn bán nhân tài sao? Một phàm tâm tư nhất động, nhìn trước mắt Mạc Huỳnh nhẹ giọng hỏi câu. Mạc Huỳnh nghe xong sửng sốt, ngơ ngác nói, sư phụ, ngươi cũng không phải làm ớn. Chỉ thấy Mục Phàm nhẹ nhàng gật đầu, là có dạng này một cái ý nghĩ, như thế một cái khu tự do mua bán vì sao lại không thể có nhân loại thế lực tồn tại. Tại Mục Phàm cùng Mạc Huỳnh thương nghị thời điểm, tinh linh nhà hàng, tầng cao nhất, vừa mới vị kia hoa yêu chính tâm thần bất định bất an quỳ trên mặt đất, hai chỉ cánh bướm run lẩy bẩy. Chủ nhân, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hoa yêu run lẩy bẩy nói ra, sắc mặt trắng bệch, quỳ ở nơi đó sợ hãi không thôi. Tại nàng phía trước, có một loạt chân châu màn. Mơ hồ có thể thấy được bên trong ngồi đấy một đạo huyền chuyển bóng người, mông lung quang mang bao phủ, nhìn không rõ ràng. Chỉ thấy cái kia mông lung bóng người nhàn nhạt mở miệng, ngươi phạm sai lầm, liền nên bị phạt, về phía sau viện diện bích hối lỗi, tự kiểm điểm chính mình. Đúng, chủ nhân. Hoa yêu nhẹ nhàng thở ra, rất cung kính lui ra. Vị kia thần bí bóng người, chính là tòa này tinh linh nhà hàng chủ nhân. Tại hoa yêu thị nữ lui ra về sau. Vị này nhà hàng thần bí chủ nhân mới đưa ánh mắt về phía nhà hàng lầu 2 một cái kia tiểu phòng bên trong. A, nàng kinh nghi một tiếng, kinh ngạc phát hiện, trong xương phòng lại có một cỗ trận pháp bao phủ, ngăn cách bất luận cái gì dò xét. Cái này khiến nàng thật bất ngờ, như có điều suy nghĩ nhìn lấy trận pháp kia màn sáng. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy bên trong Mục Phàm cùng Mạc Huỳnh, chính đang thương nghị lấy cái gì. Ừm, chính đang thảo luận Mục Phàm thần sắc cứng lại, đột nhiên ngẩng đầu, dường như nhìn thấy một đôi mắt. Thấy được một bóng người mờ ảo. Cả hai ánh mắt đụng chạm, trong không khí tạo nên một chút hồ quang điện, xì xì lóe ra biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ. Mục Phàm khỏe miệng hơi vện, tràn ngập thâm ý nhìn tầng cao nhất liếc một chút. Mạc Huỳnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn, vì sao đột nhiên không nói, còn một mặt thâm ý nhìn lên trần nhà. Sư phụ, thế nào? Mạc Huỳnh vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Nàng ý thức được cái gì, tràn đầy cảnh giác. Mục Phàm lắc đầu, không có gì. Chỉ là vừa mới có người đang dò xét chúng ta, lại bị chặn. Có người dò xét. Mạc Huỳnh sắc mặt thay đổi. Không tệ. Mục Phàm gật gật đầu nói, hẳn là tòa này nhà hàng chủ nhân, xem ra cũng là một vị không đơn giản chủ. Sư phụ, muốn không chúng ta trở về đi. Mạc Huỳnh lo lắng nói ra. Nàng có chút hối hận đề nghị mang Mục Phàm tới nơi này, không nghĩ tới xảy ra sự tình. Không có việc gì, đến đều tới, không ăn uống no đủ, không đi đi dạo một vòng sao được. Mục Phàm bật cười lớn, hồn nhiên không thèm để ý khoát khoát tay, triệt bỏ trận pháp. Đông đông đông. Khách nhân tôn quý, ngài điểm đồ ăn đến. Vừa triệt tiêu trận pháp, chỉ nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa, còn có một cái thanh thúy động thanh âm của người truyền đến. Vào đi. Mục Phàm nhàn nhạt trở về câu, chỉ thấy đại môn mở ra, từ bên ngoài tiến đến hai tên tịnh lệ hoa yêu, chính nâng một cái món ăn bay tới. Chương 192, miễn phí, lễ vật. Ta giống như không có điểm những vật này a. Trong gian phòng, Mục Phàm nhìn lấy cả bàn tràn đầy các loại đồ ăn, đều bày đầy. Đặc biệt là trung gian một cái mâm lớn, phía trên nằm sấp một cái nướng vàng rực sinh vật, mọc ra một đôi hắc giác, thoạt nhìn như là một con cọp. Đây là chúng ta bảng hiệu đồ ăn, một đầu hổ dao, ba cái chân cầm, hai ấm trăm năm tinh linh quả nhưỡng. Một bên hoa yêu nhẹ giải thích rõ. Nàng tràn ngập ngày này nói, chúng ta ông chủ nói, những này là đối với vừa mới cho đại nhân ngài tạo thành phiền phức một chút xíu bổ khuyết, hôm nay ngài tiêu phí toàn miễn, về sau ngài tới nơi này hết thể giảm 50. Đại nhân, vừa mới chúng ta người cho ngài tạo thành phiền phức, chúng ta cảm giác sâu sắc cái nấy. Ngài mời chậm dùng. Nàng nói xong hơi hơi cúi người hành lễ, theo sau đó xoay người kích động cánh bay ra ngoài. Nhìn lấy hai cái hoa yêu rời đi, Mục Phàm, Mặc Huỳnh hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Miễn phí. Mục Phàm lầm bầm lầu bầu nói thầm, khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Xem ra, vừa mới theo dõi quả nhiên là nhà hàng chủ nhân. Bất quá không nghĩ tới người ta vậy mà đưa tới các nàng bảng hiệu thịt rượu, một đầu hổ dao, trách không được mọc một đôi góc. Còn có hai ấm trăm năm tinh linh rượu ngon, nhìn phía trên ít giá, hổ dao một cái 66.666 năng lượng tinh, mà tinh linh rượu ngon ít giá 188.888 năng lượng tinh một bình, thật sự là khá hào phóng. Sư phụ, đây thật là tinh linh ngưỡng. Mặc Huỳnh ngạc nhiên không thôi. Nàng cầm lấy một cái tinh mỹ phỉ thúy bầu rượu, chính là tinh linh nhà hàng bảng hiệu. Tinh linh rượu ngon, hơn nữa còn là trăm năm. Hai bình tinh linh rượu ngon, giá cả không ít ta. Đừng suy nghĩ nhiều, miễn phí ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Mục Phàm khoát khoát tay, hồn nhiên không thèm để ý, người ta hảo ý đưa ra không ăn không lãng phí. Đến, bắt đầu ăn, thử một chút cái này hổ dao, còn thật chưa ăn qua đây. Hắn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái kia tiểu ngưu tử một dạng hổ dao, nướng vàng rực, còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí, mùi thơm nước mũi, ngụm nước đều chảy. Mạc Huỳnh nuốt một ngụm nước bọt, lập tức thúc đẩy, thậm chí đều không bận tâm hình tượng thục nữ. Giang giác. Mục Phàm kéo xuống một con hổ dao chân, cắn một cái dưới, hương non ngon miệng, cùng phổ thông thịt nướng quả thực cũng là một trời một vực. Đầu này hổ dao, ẩn chứa phong phú năng lượng, Mục Phàm ăn hết cũng cảm giác thể nội hiện lên một cỗ năng lượng khuyết tán toàn thân. Quả nhiên không hổ là tinh phẩm bảng hiệu đồ ăn a, trách không được giá cả đắt đỏ. Ăn ngon. Mục Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, từng ngụm cắn xé hổ dao. Quả thực cũng là ăn như hổ đói. Hai người do cuốn mây tan đồng dạng quét sạch cả bàn đồ ăn. Ù ù. Chỉ thấy Mục Phàm cầm lấy phỉ thúy bầu rượu ực một hớp, toàn thân bốc lên bừng bừng nhiệt khí, một cô năng lượng trong thân thể tản ra. Hảo tiểu. Không thể không nói, loại này tinh linh rượu ngon thật sự là hảo tiểu, thì liền không thường uống rượu Mục Phàm cũng nhịn không được tán thưởng lên, vừa quát thì thích. Hắn ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, rượu này không tệ, có năng lượng cường đại thối thể công hiệu. Bình thường thối thể võ giả uống đối tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Đáng tiếc, quá mắc, không phải vậy là mấy bình trở về. Mục Phàm tiếc hận lắc đầu, lập tức ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tiểu, rất nhanh liền đem trên mặt bàn thịt rượu toàn bộ ăn sạch bách. Thì liền ăn đến thiếu Mạc Huỳnh cũng nhịn không được ở hơi, sờ sờ lớn hơn một vòng cái bụng, khuôn mặt đỏ bừng trông rất đẹp mắt. Đây là nàng ăn đến nhiều nhất một bữa, hoàn toàn cũng là không dừng được, ăn quá ngon. Sư phụ, ngươi có thể hay không dạy ta tu luyện? Ăn uống no đủ, Mạc Huỳnh tràn ngập mong đợi nhìn lấy Mục Phàm, trong lòng có một cô ý niệm mãnh liệt, theo Mục Phàm tu luyện. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, cường đại như vậy sư phụ, không đi theo hắn tu luyện quả thực lãng phí a. Mục Phàm ngồi ở chỗ đó, dùng một cái thủy tinh cây tăm xỉa răng, nghe nói như thế sau lắc đầu. Cái này khiến Mạc Huỳnh trong lòng thất vọng, tâm tình trong lúc nhất thời có chút xa xút. Ngươi còn không có học tốt luyện đan, luyện khí, trận pháp, liền nghĩ muốn tu luyện cái khác, đầu ngươi nghĩ như thế nào? Mục Phàm tức giận giáo huấn một câu. Mạc Huỳnh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Mục Phàm hỏi, sư phụ, ý của ngươi là có thể dạy ta ngươi tu luyện đồ vật sao? Đương nhiên, ngươi là ta cái thứ nhất đồ đệ, không dạy ngươi không còn gì để nói. Mục Phàm nhàn nhạt trở về câu, tâm lý tự nhiên không bài xích dạy nàng tu luyện. Đương nhiên, Mục Phàm không có khả năng truyền thụ cho hắn hiện tại tu luyện đại vũ trụ bí điển, chỉ là có thể đem đối ứng truyền thụ nàng một số thượng cổ luyện khí thuật. Tỷ như đem phía trước 100 tầng truyền thụ cho nàng không phải cái vấn đề lớn gì, đến mức càng cao tầng thứ, thì nhìn nàng một cái cá nhân biểu hiện phải chăng để hắn hài lòng. Quá tốt rồi, sư phụ, ta nhất định thật tốt tu luyện. Mạc Huỳnh siết quả đấm, hưng phấn mà kém chút nhảy dựng lên. Nguyên bản bái sư suy nghĩ, cũng là học Mục Phàm luyện đan, luyện khí, trận pháp kỹ thuật, nhưng thấy được Mục Phàm đại phát thần uy thực lực cường đại về sau, trong lòng tự nhiên có càng nhiều ý nghĩ. Bây giờ nghe gặp Mục Phàm đồng ý truyền thụ, làm sao có thể không cao hứng đâu. Đừng cao hứng quá sớm, nếu ngươi không thể đạt tới ta mong muốn, vậy cũng đừng trách ta vô tình nha. Mộc Phàm cẩn thận cảnh cáo một câu. Mạc Huỳnh thần sắc nghiêm lại, bảo đảm nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định dựa theo chỉ thị của ngài cùng phân phó, cam đoan không cho sư phụ thất vọng. Xem một chút đi. Mộc Phàm gật gật đầu ứng tiếng. Hai người ăn uống no đủ, ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Thật tình không biết, ở tầng chót vót phía trên chính thông qua một loại đặc thù trận pháp quan sát Mộc Phàm cùng Mạc Huỳnh hai người cái vị kia thần bí nhà hàng chủ nhân chính tràn ngập hào hứng quan sát đến hai người. Thú vị nhân loại thiếu niên, thực lực thâm bất khả chắc. Nàng lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm, đối Mộc Phàm tràn đầy hứng thú, muốn nhìn một chút tên nhân loại này thiếu niên lai lịch chân chính. Vừa mới Mộc Phàm biểu hiện ra thực lực cường đại, đã khiến cho hứng thú của nàng. Không chỉ là nàng, tại mảnh này khu tự do mua bán bên trong, không ít sinh vật cường đại, đối Mộc Phàm tên nhân loại này thiếu niên có một tia chú ý. Đối với cái này, Mộc Phàm căn bản không thèm để ý, bất kể là ai, chỉ cần đến tìm phiền toái đều nhất nhất đánh dụng. Tại dị vực mậu dịch khu thấy được những thứ này dị vực sinh vật cách làm, Mộc Phàm tâm lý đã gieo xuống một khỏa cường giả hạt giống. Làm nhân loại một phần tử, tự nhiên không thể để cho dị vực sinh vật xem thường, thậm chí ức hiếp, dám đến gây chuyện toàn bộ giết sạch. Ăn uống no đủ, đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Mộc Phàm nói xong đứng người lên, liền muốn rời khỏi nhà hàng, đi bên ngoài khắp nơi dạo chơi. Mạc Huỳnh tự nhiên hai đầu đồng ý, không nói hai lời theo Mộc Phàm cùng đi ra khỏi gian phòng. Lúc này, tại nhà hàng tầng cao nhất, chính quan sát Mộc Phàm cái vị kia nhà hàng chủ nhân đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Người tới. Nàng nhẹ giọng phân phó một câu, chỉ thấy một tên hoa yêu thị nữ quỳ gối trước mặt. Đi, lấy thêm hai bình tinh linh rượu ngon đưa qua. Liền nói ta tư nhân tặng đưa cho hắn, kết giao bằng hữu. Nhà hàng chủ nhân nhàn nhạt phân phó một câu, tên kia thị nữ lập tức cung kính lui ra. Rất nhanh, Mộc Phàm cùng Mạc Huỳnh đi xuống lầu, chính muốn rời khỏi, lại trông thấy một tên hoa yêu thị nữ bưng lấy một cái tinh mỹ hộp thủy tinh bay tới. Đại nhân xin chờ một chút. Nàng hô câu, bay đến Mộc Phàm trước mặt rơi xuống. Mộc Phàm kinh ngạc nhìn lấy nàng, có chút hiếu kỳ nói, còn có chuyện gì, vừa mới có thể nói tốt miễn phí, không phải là đổi ý đi. Không không không. Đại nhân hiểu lầm. Cái kia hoa yêu lập tức dọa đến giải thích. Nàng nhẹ nói, là như vậy, chúng ta ông chủ để cho ta cho đại nhân đưa lên một phần lễ vật, xem như xin lỗi, thuận tiện kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu. Mộc Phàm, Mạc Huỳnh hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy thật bất ngờ. Bữa ăn này sảnh chủ nhân, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Soạn. Mộc Phàm không nói chuyện, bốn phía thì truyền đến vài tiếng xôn xao. Chỉ thấy mấy tên vừa vặn đi ngang qua dị vực sinh vật. Nghe được thị nữ lời này nhất thời sợ ngây người. Chơi ạ! Vị kia lại muốn cùng nhân loại kết giao bằng hữu. Có dị vực sinh vật khiếp sợ nỉ non một câu, bị sợ ngây người. Mộc Phàm có chút kỳ quái, chẳng lẽ cái kia nhà hàng chủ nhân rất nổi danh, vẫn là nổi tiếng bên ngoài, nhìn những thứ này dị vực sinh vật biểu lộ liền biết. Khắc ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lại bất động thanh xác nhận lấy cái kia tinh mỹ hộp thủy tinh, bên trong để đó hai bình tinh linh rượu ngon. Thay ta cảm ơn chủ nhân nhà ngươi, ta nhận lấy phần lễ vật này. Mộc Phàm thu nhận, không thu ngu sao mà không thu, dù sao lại không có cái gì tổn thất. Đi thôi. Nhận lấy đồ vật, Mộc Phàm mang theo Mạc Huỳnh rời đi nhà hàng, không ít dị vực sinh vật dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy hắn rời đi. Rất nhanh, một tin tức tại mậu dịch khu bên trong truyền ra. Tinh linh nhà hàng chủ nhân, vậy mà cùng một cái nhân loại thiếu niên nộp lên bằng hữu, còn đưa lễ. Tin tức một truyền ra, cấp tốc tại dị vực vòng sinh vật bên trong truyền bá ra, gây nên oanh động cực lớn. Chương 193 Thực lực mới là vương đạo. Đáng giận nhân loại. Mậu dịch khu, một bộ hào trong chỗ truyền đến kinh khủng tiếng giống giận dữ. Trong đại sảnh khắp nơi tán lạc đồ dùng trong nhà toái phiến, còn có mấy cái bộ thi thể nằm ở một bên, vết máu loang lổ, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Một kẻ thân thể khôi ngô nam tử ngồi trên ghế mặc lấy khí thô, mặt đỏ tới mang hai, giống như lang trong lỗ mũi phun ra từng đạo hỏa tinh. Hắn hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết nhân loại, lại dám giết vương tử điện hạ. Cái này trở về bàn giao thế nào? Cái này sinh vật cùng tiểu cấp vương tử một dạng, thuộc về cấp lạp tộc sinh vật. Hơn nữa còn là tiểu cấp vương tử thị vệ trưởng, trước đó có việc đi tìm vui không có đi theo vương tử bên người, kết quả ra chuyện. Vua của bọn hắn con lại bị một cái nhân loại thiếu niên sát hại, trong lúc nhất thời không thể tin được, thẳng đến có người đem thi thể mang về mới thật sự hiểu, vương tử bị giết. Người tới, triệu tập tất cả thị vệ, vì vương tử điện hạ báo thù. Vị thị vệ trưởng này hét lớn một tiếng. Bên ngoài lập tức tụ tập một nhóm lớn cấp lạp tộc thị vệ, nguyên một đám dạng chó hình người, tay cầm binh khí chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy thị vệ trưởng tay cầm một cây đại đao đi tới, mặt mũi tràn đầy sát khí, bộ dáng hung ác dọa người. Ngươi, đi thông báo Vũ Lang một phương, nói cho bọn hắn, Vũ Lang tộc con rể bị nhân loại giết. Thị vệ trưởng nói thẳng sảng khoái, phái một tên cấp dưới đi Vũ Lang tộc trụ sở, thông báo tin tức này. Kỳ thật không thông báo cũng đã biết, dù sao mậu dịch khu bên trong lưu truyền sôi sùng sục, thậm chí bị một cái khác tin tức đắp đi qua. Thị vệ trưởng, bên ngoài nghe đồn tinh linh tộc vị kia cùng nhân loại kia thiếu niên lui tới, còn đưa lễ vật. Một tên thị vệ nhẹ giọng báo cáo tin tức này. Thị vệ trưởng nghe hừ lạnh nói, tinh linh tộc cái vị kia, dám cùng nhân loại kết giao, chẳng lẽ không sợ cho tinh linh tộc mang đến tai nạn? Không cần để ý tới, các ngươi phái người chằm chằm nhân loại kia, nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất mậu dịch khu bên ngoài, đem hắn giải quyết. Thị vệ trưởng trên mặt tàn nhẫn nói. Lập tức hắn mang theo một đám cấp lạp tộc thị vệ nên ngang rời đi. Một bên khác, Mộc Phàm cùng Mạc Huỳnh hai người rời đi tinh linh nhà hàng về sau, tại mậu dịch khu bên trong đi dạo lấy. Hắn muốn hiểu dị vực phong thổ nhân tình, biết càng nhiều liên quan tới dị vực tin tức cùng tình báo, thậm chí hiểu rõ dị vực chủng tộc một số tin tức. Càng quan trọng hơn là, Mộc Phàm có lòng muốn ở chỗ này thành lập một cái căn cơ, mặc kệ là mở cửa hàng, vẫn là mở cái gì cửa hàng kiếm tiền đều cần cẩn thận hiểu rõ. Sư phụ, phía trước là mậu dịch khu nô lệ thị trường. Chính đi tới, Mạc Huỳnh đột nhiên chỉ phía trước nói câu. Mộc Phàm ban đầu nghe lúc không để ý, nhưng kịp phản ứng sau nhất thời kinh ngạc. Nô lệ thị trường. Hắn kinh ngạc nhìn Mạc Huỳnh. Cái sau gật gật đầu, chỉ nghe nàng nói ra, đúng vậy, chỗ đó có cái nô lệ thị trường giao dịch, bên trong có đủ loại sinh vật nô lệ. Đến từ các cực khác vượt thế giới sinh vật, bị bắt tới làm buôn bán nô lệ, nghe nói bên trong còn có nhân loại bị trộm tới làm nô lệ. Mạc Huỳnh nói đến đây sắc mặt nhìn không tốt. Thân vì nhân loại, nghe được đồng loại của mình bị dị tộc sinh vật trộm tới làm buôn bán nô lệ, tâm lý rất không thoải mái. Một phàm mi đầu cao lại, nhìn qua trước mặt to lớn thị trường, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Tại loại này dị vực thế giới giao thoa, vô số sinh vật, vô số văn minh tranh chấp tràng cảnh bên trong, nhân loại nhỏ yếu thì là một loại bi ai. Dù sao tại dị vực văn minh trong mắt, nhỏ yếu cũng là bị khi phụ đối tượng, cũng là cần phải bị cướp đoạt, nô dịch tốt nhất đối tượng. Địa cầu kinh lịch thiên truy chi chiến cũng là như thế tới, dị vực sinh vật muốn xâm lấn địa cầu, đem nhân loại văn minh hủy đi, thậm chí từ đó nô dịch lấy nhân loại. Đi xem một chút. Một phàm suy tư một phen, cuối cùng quyết định đi xem một chút. Bên trong là thật không nữa như trong truyền thuyết cũng có được nhân loại nô lệ tồn tại, nếu có, như vậy nên như thế nào đối mặt, thậm chí xử trí như thế nào. Nhìn lấy đồng loại bị nô dịch giam giữ, buôn bán, một phàm tâm tình vô pháp tưởng tượng. Có lẽ một ngày nào đó nhân loại bị đánh bại, cũng hoặc là hắn có một ngày bị dị vực cường giả trộm tới nạp làm nô lệ lại nên như thế nào? Tới, tốt nhất nô lệ. Đến từ bầu trời đại thế giới thiên sứ. Mới vừa vào đến, Mộc Phàm chỉ nghe thấy một tiếng này âm thanh gào to, cả kinh kém chút không có nhảy dựng lên. Hắn lập tức quay đầu theo thanh âm nơi phát ra nhìn qua, gặp được một cái mọc ra ba cái miệng nô lệ con buôn, chính đang ra sức chào hàng lấy vật phẩm của mình. Một cái nô lệ. Để Mộc Phàm ngạc như là, cái kia nô lệ sau lưng mọc ra một đôi trắng loãng cánh, thứ nhìn một cái còn tưởng rằng là thiên sứ. Thật là thiên sứ. Mộc Phàm kinh ngạc nói thầm. Hắn không tin, thiên sứ, không phải trong truyền thuyết cao cấp sinh vật à, làm sao luôn làm nô lệ rồi. Trông thấy Mộc Phàm ngạc nhiên biểu lộ, nô lệ kia con buôn hai mắt sáng lên, tuy nhiên là cái nhân loại, nhưng không trở ngại hắn làm ăn à. Vị này nhân loại bằng hữu ngươi tốt, muốn hay không mua xuống cái này thiên sứ nô lệ. Con buôn lập tức tiếp cận đến. Bắt đầu chào hàng chính mình nô lệ. Hắn hai con mắt hiện ra bích lục quan mang, ra sức nói cái này nhưng là chân chính thiên sứ, cao đẳng văn minh sinh vật, thần đồng dạng tồn tại, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Hắn một bên ra sức đề cử, một bên chỉ mình cái kia nô lệ giới thiệu, nước miếng tung bay. Một phàm hơi lui lại một bước, nhíu mày đánh giá cái kia thiên sứ một dạng nô lệ, một đôi trắng loãng cánh mềm mặt rủ xuống ở sau lưng. Đây là một nữ tính thiên sứ, có mái tóc dài màu vàng óng, túi đầu. Chỉ có thể nhìn thấy nửa cái mặt, lại có thể cảm nhận được trên người nàng lộ ra nồng đậm tự ý. Dạ. Một phàm đống nhiên khinh thường cười một tiếng. Hắn chào phúng nhìn lấy tên nô lệ này con buôn, khinh bị nói, tên nô lệ này rõ ràng là giả, không phải chân chính thiên sứ, sau lưng cái kia hai cánh là chồng chọt đi lên a. Tên lừa đảo, gian thương, đi một bên. Một phàm liền đẩy ra cái này con buôn, mang theo một mặt mộng bức Mạc Huỳnh đi về phía trước. Cái kia nô lệ con buôn căm tức đứng lên. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Mộc Phàm bóng lưng, hùng hùng hổ hổ lên. Đáng chết nhân loại, ti tiện, dơ bẩn, tự đại, ngạo mạn, cuồng vọng, quá ghê tởm. Nô lệ con buôn ba cái miệng phun súng máy một dạng đùng đùng không dứt mắng một đống lớn. Đáng tiếc Mộc Phàm đi xa, căn bản nghe không được, coi như nghe thấy được cũng sẽ không để ý, thì một cái lừa gạt quỷ đâu. Thiên sứ rõ ràng cũng là giả, Mộc Phàm liếc mắt liền nhìn ra cái kia hai cánh là trồng lên đi, hoàn toàn không phải tự nhiên mọc ra, thậm chí không thể bay. Sư phụ, ngươi làm sao thấy được là giả? Trên đường, Mạc Huỳnh Hiếu kỳ hỏi. Mộc Phàm cười cười giải thích nói, ngươi không có chú ý, nô lệ kia hiển nhiên không có cách nào khống chế cái kia hai cánh, tựa như là lắp đặt lên đi một cái bài trí, vô dụng, cho nên ta kết luận là giả. A Mạc Huỳnh gật gật đầu minh bạch. Nàng giật mình nói, trách không được, ta nói nha, trong truyền thuyết Tây Phương thần thoại bên trong thiên sứ, làm sao có thể luân làm nô lệ? Không tệ, thiên sứ luân làm nô lệ tuy nhiên không phải là không được, nhưng ít ra sẽ không luân rơi vào nơi như thế này, có lẽ tại càng cao văn minh tầng thứ có, nhưng nơi này tuyệt đối rất ít. Một phàm như vậy giải thích là có căn cứ, thiên sứ làm vì cao cấp văn minh sinh vật, rất khó bị hạ cấp văn minh bắt được, cái kia tuyệt không có khả năng. Thậm chí có khả năng dẫn tới còn lại thiên sứ trả thù. Trực tiếp hủy diệt một cái đẳng cấp thấp văn minh chủng tộc đều là vài phút sự tình, ai dám đi nô dịch thiên sứ. Thực lực đại biểu hết thảy. Đi qua đường ngàn vạn đường bỏ lỡ. Vừa mới trộm tới nô lệ thú nhân, có thể chịu khổ nhọc, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, mau đến xem rồi. Sư phụ, là thú nhân. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh Mạc Huỳnh ngạc nhiên chỉ phía trước một cái quầy hàng. Một phàm nhấc mắt nhìn đi, quả nhiên chỗ đó có một cái con buôn, ngay tại chào hàng sau lưng mình một cái trong lồng sắt nô lệ. Tên nô lệ này, là một cái thú nhân, toàn thân mọc đầy mặc làn da màu xanh lục, thân thể khôi ngô, bộ dáng hung ác, hai cái răng nanh lộ ra miệng. Thú nhân. Mục Phàm gật gật đầu, đánh giá vài lần thì lắc đầu không đang chăm chú. Cái này nô lệ thú nhân, thì tương đương với nhân loại thối thể thập trọng viên mãn tầng thứ, khí lực lớn một chút, không có gì đặc thủ. Nghe nói không, mậu dịch khu ngoại lai một nhóm mới nô lệ. Thật sao, nghe nói có đẳng cấp cao văn minh nô lệ. Chính đi tới. Đông nhiên bên cạnh truyền tới một thấp giọng nghị luận, đưa tới Mộc Phàm chú ý. Đúng vậy à, ta nghe nói vị kia đại nô lệ thương tiến vào một nhóm cao đẳng nô lệ, chuẩn bị tiến hành đấu giá. Thậm chí ta nghe được tin tức ngầm nói, lần này không chỉ có nhân loại đấu giá, còn có một cái văn minh nữ hoàng bị bắt tới đấu giá. Bên đường, hai cái bộ dáng quái dị, mọc ra bốn cái tay sinh vật thấp giọng nghị luận, mảy may không có chú ý đang có một đôi mắt yên lặng quan sát lấy hai người bọn họ. Cao cấp văn minh sinh vật. Nhân loại. Còn có một cái văn minh nữ hoàng. Một phàm mi đầu cao lại, thế giới này thật là loạn, văn minh hủy diệt, thân làm một cái văn minh hoàng giả đều bị bắt tới làm buôn bán nô lệ, trong lòng khó tránh khỏi thổn thức. Thực lực A, mới là thế giới này vương đạo. Chương 194, quả nhiên có vấn đề. Sư phụ, bọn họ nói cái gì? Mạc Huỳnh cũng nghe thấy, nhưng nghe không hiểu. Một phàm lấy lại tinh thần, nhẹ giải thích do nói, hai cái này hàng tại kể một ít sự tình, liên quan tới nô lệ. Có một nhóm cao đẳng văn minh nô lệ muốn tới nơi này đấu giá. Trong đó còn có nhân loại chúng ta. Mục Phàm một lời nói, để Mạc Huỳnh sắc mặt biến hóa. Nhân loại, làm trong đó một phân tử, nghe thấy đồng loại bị bán đấu giá tin tức vẫn là rất khó chịu. Ai cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, nhưng nhân loại thực lực không đủ đây là sự thật. Luôn cảm thấy cái này hai đồ vật là lạ. Mục Phàm âm thầm nói thầm. Hắn có thể nghe hiểu cái kia hai cái ba cái tay sinh vật nói lời, có thể luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Xảy ra chuyện lớn. Đang nghĩ ngợi, Mục Phàm lại nghe thấy phía trước có sinh vật nói chuyện. Hắn nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái mọc ra đầu chó sinh vật mặt mũi tràn đầy kinh hãi bộ dáng, chính thấp giọng với bên người một đồng bạn nói chuyện. Cái đại sự gì? Nó đồng bạn tò mò hỏi. Chỉ nghe nó thần thần bí bí nói, ngươi không biết, mậu dịch khu bên ngoài phát sinh đại sự, vị kia đại nô lệ thương bị người giết. Cái gì? Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, không ít quá khứ sinh vật ảo ảo kinh hãi nhìn sang. Một phàm mi đầu cao lại, nhìn lấy cái kia hai cái sinh vật, cảm giác có một tia là lạ, nhưng lại không biết nơi nào không thích hợp. Đúng vậy, đều kinh động mậu dịch khu áo bào đỏ quản sự, tiến đến xem xét. Một phàm như có điều suy nghĩ, áo bào đỏ quản sự, là so trước đó cái kia hắc bào quản sự thấp một đẳng cấp mậu dịch khu quản sự. Các ngươi đoán làm gì? Nó vẻ mặt đắc ý nhìn lấy bốn phía những sinh vật khác. Làm gì? Có sinh vật nhịn không được mở miệng hỏi. Mộc Phàm một mặt tràn đầy phấn khởi đứng tại cách đó không xa nhìn lấy, cường đại thính lực không sót một chữ nghe được. Chỉ nghe cái kia sinh vật tiếp tục nói, áo bào đỏ quản sự phát hiện, số lớn cao đẳng nô lệ bị cướp, mà lại lưu lại một chỗ thi thể. Vị kia áo bào đỏ quản sự đuổi theo, kết quả trọng thương trở về. Tin tức này đều kinh động trưởng khống giả. Nó rất có việc nói. Chỗ đó có nô lệ chạy tứ tán, nghe nói có bắt được người một nhóm chạy tứ tán nô lệ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nói không chừng có thể may mắn đụng tới mấy cái, bắt trở lại bán đi liền phát. Bốn phía không ít sinh vật ào ào hành động, nói xong cũng top 5 top 3 hướng về mậu dịch khu bên ngoài đi đến, tốc độ gọi là một cái nhanh. Trước mắt, đám kia dị vực sinh vật liền đi sạch sành sanh, bao quát cái kia hai cái tin tức truyền ra ba cái tay dị vực sinh linh. Mục Phàm như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó, rơi vào trầm tư. Sư phụ bên cạnh Mạc Huỳnh nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Nghe được kêu gọi, Mục Phàm theo trong suy nghĩ tỉnh lại, khóe miệng không hiểu câu lên một tia cười lạnh. Cái kia hai cái sinh vật có vấn đề, bao quát đám kia ồn ào ra hỏa, đều có vấn đề. Hắn cái này nói chuyện, Mạc Huỳnh thì mơ hồ, hoàn toàn không có hiểu rõ. Bởi vì nàng nghe không hiểu những cái kia dị vực sinh vật nói chuyện giao lưu, căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì mua đồ. Chỉ có Mục Phàm có thể nghe hiểu, nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, mấy cái kia sinh vật có vấn đề, hiển nhiên là cố ý lan ra tin tức. Hơn nữa còn là cố ý nhằm vào hắn lan ra tin tức. Cái này là vì cái gì? Mục Phàm híp mắt lại, thử nói, xem ra, mậu dịch khu bên trong có dị vực sinh vật muốn tính kế ta à? Là cấp lạc tộc. Trong lòng của hắn lóe qua một cái ý niệm trong đầu, đoán được cái gì? Trước đó vừa giết một cái cấp lạp tộc vương tử, không có khả năng không có một điểm động tĩnh, kết hợp vừa mới mấy cái kia dị vực sinh vật giao lưu tin tức, lập tức đoán được mấu chốt trong đó. Có dị vực cường giả muốn dẫn hắn ra mậu dịch khu. Phiền phức của chúng ta tới. Mục Phàm cười cười, hồn nhiên không thèm để ý biểu lộ, để Mạc Huỳnh lòng khẩn trương lòng không ít. Nàng mặt lộ vẻ sầu lo nói, sư phụ, muốn không chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này quá nguy hiểm. Ta cũng không nghĩ tới trung lập khu khu tự do mua bán cũng có nguy hiểm như vậy. Rất bình thường. Mục Phàm gật gật đầu nói, nơi này dù sao thuộc về dị vực sinh linh địa bàn, tại nơi này có tranh chấp, nguy hiểm, là bình thường nhất bất quá. Huống chi, nhân loại chúng ta cùng một số chủng tộc chiến tranh kết ân oán sống chết rồi, chôn xuống cừu hận, nhằm vào chúng ta nhân loại sinh vật còn thật không ít. Hắn nói đến đây, tâm lý đã có một cái dự định. Đã có người muốn mưu hại hắn, vậy liền tương kế tự kế. Không bằng tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi, đem cỗ lực lượng này nổ tận gốc, diệt sạch sẽ. Miễn cho lưu trong bóng tối chắc chắn sẽ có lấy một số uy hiếp tồn tại, chẳng bằng trực tiếp không có rơi tới dứt khoát. Mạc Huỳnh, ngươi đi mậu dịch khu điểm truyền tống chờ ta. Mục Phàm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức làm quyết định. Hắn nhìn lấy Mạc Huỳnh, nghiêm túc nói, lần này là hướng ta tới, ngươi không thể cùng ở bên cạnh ta sợ chiếu không cố được ngươi. Mạc Huỳnh há to miệng, nhưng lại không có cách nào phản bác. Bởi vì nàng rất rõ ràng thực lực của mình, hoàn toàn cũng là một cái vương hữu. Nói thật ra, Mạc Huỳnh trong lòng có chút chán chường. Nàng hồi tưởng đến quá khứ chính mình thiên tài vầng sáng, hiện tại càng là có nửa bước tông sư luyện khí tu vi, nhìn lấy so những người khác cường đại xuất sắc rất nhiều. Nhưng cùng một phàm so ra, thật ảm đạm vô quang, cả hai một trời một vực, không có biện pháp tương so. Sư phụ, lần này trở về, ngươi nhất định muốn dạy ta muốn biến đến càng cường đại, cùng sư phụ ngươi một dạng cường đại. Chẳng sợ hãi. Mạc Huỳnh mặt mũi tràn đầy kiên định nhìn lấy Mục Phàm, ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Trong nội tâm nàng bức thiết muốn trở nên mạnh hơn, không muốn còn như vậy có loại này cảm giác bất lực, đối mặt sự tình vậy mà xốp giòn tay không sách, ngược lại là một cái vương hữu. Ngươi muốn biến đến càng mạnh. Mục Phàm ngoài ý muốn nhìn lấy nàng, tán thưởng gật đầu. Có một khỏa mạnh lên tâm đó là chuyện tốt. Hắn gật gật đầu đáp ứng nói, được, lần này trở về ta sẽ tận tâm dạy ngươi. Chỉ là ngươi có thể có như thế nào trưởng thành thì xem chính ngươi. Minh Bạch. Mạc Huỳnh hung hăng gật đầu. Nàng lo lắng nói ra, sư phụ, chính ngươi cẩn thận, không được liền chạy trở về, ta trước chuyển tống về trường học. Chờ ngươi. Được. Mục Phàm tán thưởng nhìn nàng một cái. Cô nàng này, còn biết mình đi về trước, không hề lưu lại cho hắn thêm phiền phức, là cái đáng làm chi tài, có thể thật tốt dạy bảo một phen. Cũng không uổng công chính mình thu người ta 1 tỷ học phí, không dạy ít đồ thì không nói được. Sư phụ, ta đi. Mạc Huỳnh nói xong dứt khoát quay người, đi hướng mậu dịch khu trung tâm điểm truyền tống, từ nơi đó có thể an toàn rời đi mảnh này tự do mậu dịch dị không gian thế giới. Mục Phàm đứng tại chỗ, nhìn lấy nàng rời đi, thậm chí nhìn chăm chú lên nàng mở ra truyền tống trận biến mất về sau mới thu hồi tầm mắt của mình. Mạc Huỳnh vừa đi, Mục Phàm sắc mặt thì biến đến có chút băng lãnh, sát khí đằng đằng. Muốn tính kế ta, vậy liền đem bọn ngươi từng cái diệt giết sạch. Vừa đã trải qua một trận chém giết. Mục Phàm trong lòng sát ý chính thịnh, tự nhiên không cho phép có người ở sau lưng dở trò quỷ tính kế hắn. Tại Mục Phàm trong từ điển, địch nhân, thì muốn giết chết mới có thể an tâm. Dù sao, một cái chết mất địch nhân, mới là tốt địch nhân. Để ta xem một chút, là ai tại tính kế ta. Mục Phàm cười lạnh, nói xong quay người từng bước một hướng về mậu dịch khu bên ngoài đi đến. Hắn một cử động kia, lập tức đưa tới trong bóng tối không ít sinh vật chú ý, ào ào đem tin tức trong bóng tối truyền ra ngoài. Con mồi mắc câu rồi. Chuẩn bị hành động. Nguyên một đám trong bóng tối ẩn tàng sinh vật, lặng lẽ truyền lại tin tức. Bọn họ phụ trách chằm chằm Mục Phàm, trông thấy hắn vậy mà thật hướng về mậu dịch khu bên ngoài đi đến, lập tức triển khai hành động. Mậu dịch khu bên ngoài, một cái thiên la địa vong chính lặng lẽ tàn ra, chờ đợi lấy Mộc Phàm một đầu xông tới. Mà thật vừa đúng lúc, mậu dịch khu bên ngoài, đang có lấy một chi đội ngũ áp tải số lớn nô lệ hướng về mậu dịch khu bên này chạy tới. Sau đó không lâu, Mộc Phàm đi ra mậu dịch khu, hướng về bên ngoài mênh mông dị không gian thế giới đi đến. Bốn phía, sau lưng, đều có một chút bóng dáng lặng lẽ đi theo, coi là nấp rất kỹ, kỳ thật sớm đã bị Mộc Phàm phát hiện. Vừa vặn, bắt các ngươi thử một lần sử thi tiễn thuật uy lực. Mộc Phàm âm thầm cười lạnh, từng bước một đi hướng về phía trước rộng lớn khu vực, bốn phía tươi tốt quái dị thực vật, bên trong ẩn giấu đi không ít dị vực sinh vật. Những sinh vật này, chính lặng lẽ đi theo, dần dần tạo thành một vòng vây, đem Mộc Phàm từng chút vây quanh tại một cái thiên la địa vong bên trong. Đến rồi. Phía trước, một mảnh cao lớn trong bụi hoa, một đám cấp lạp tộc thị vệ ẩn tàng trong đó. Chuẩn bị động thủ. Cầm đầu một người thị vệ lớn lên sắc mặt ngưng tụ, thấy xa xa chính hướng về nơi này đi tới Mộc Phàm, trong mắt sát cơ lộ ra. Ừm. Mộc Phàm giống như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trong lòng cười lạnh, quả nhiên có mai phục tại nơi này, xem ra hôm nay một trận huyết chiến không thể tránh được. Vừa vặn, cầm những thứ này dị vực sinh vật đến lập uy. Không cần trốn trốn tránh tránh, đều đi ra đi. Mộc Phàm đột nhiên ngừng lại, thần sắc bình tĩnh đảo qua bốn phía, thanh âm truyền ra, để bốn phía ẩn tàng số lớn dị vực sinh vật, cường giả hào hào kinh ngạc lên. Bị phát hiện rồi. Chương 195, Thiên Lôi Tẩy Địa. Mậu dịch khu bên ngoài, một mảnh trống trải chi địa, đột nhiên nổi lên mê vụ, từng đợt sương mù tràn ngập, đảo mắt bao phủ phiến khu vực này. Trận pháp. Mộc Phàm trong lòng hiểu rõ, nơi này bị bố trí trận pháp, vũ khí bừng bừng, hoàn toàn che đậy che giấu nơi này. Hắn liếc mắt liền nhìn ra bốn phía lấp lóe trận pháp đường văn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trốn trôn tránh tránh, đều lăn ra đến đi. Vâng. Vừa mới nói xong, Mộc Phàm dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái chỗ, ầm ầm chấn động âm thanh truyền khắp bốn phía, đại lượng quái dị thực vật soạt run run. Nhân loại, ngươi thế mà có thể phát hiện chúng ta. Bốn phía trong sương mù truyền tới một dày đặc thanh âm, chỉ thấy rậm rạp trong bụi cây đi ra nguyên một đám dị vực sinh vật, tướng mạo quái dị, bộ dáng hung ác. Có mọc ra một cái đầu sói, có mặt người mũi chó, tay nắm lấy các loại binh khí, hiện ra khiếp người hàn mang. Soạt. Một đoàn dị vực sinh vật xuất hiện trong mê vụ, đem Mộc Phàm đoàn đoàn bao vây. Vũ Lang tộc. Mộc Phàm ngoài ý muốn nhìn lấy chu vi lấy số lớn dị vực sinh vật. Chính là Vũ Lang nhất tộc, mọc ra đầu sói đồng dạng đầu, trên thân còn quấn từng đoàn sương mù, bốn phía vũ khí thì vì vậy mà tới. Vũ Lang, những nơi đi qua sương mù tràn ngập bao phủ, chuyên môn đánh lén, khó lòng phòng bị. Mà lại nơi này bố trí trận pháp, Mộc Phàm nhìn lướt qua, ánh mắt rơi tại cầm đầu cái kia hai cái dị vực sinh vật trên thân. Bên trong một cái là cấp lạc tộc, cùng trước đó giết Husky vương tử một dạng. Một cái khác cũng là Vũ Lang tộc một cường giả, khí tức rất cường đại, bất quá Mộc Phàm cũng không e ngại, ngược lại có loại mơ hồ hưng phấn. Nhân loại, ngươi giết tiểu cấp vương tử, hôm nay để ngươi chém thành muôn mảnh. Cấp lạp tộc thị vệ trưởng mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm nhẹ một câu. Mộc Phàm liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, thì cái đầu chó ngươi, còn chưa đủ ta chặt, nói nhảm nữa trước làm thịt ngươi. Hôn trướng cấp lạp tộc thị vệ trưởng giận tí mặt. Hắn chính muốn báo nổi, lại bị một bên Vũ Lang tộc cường giả ngăn lại. Chỉ thấy nó liệt răng nhe răng cười, nhân loại tiểu tử, ngươi giết chúng ta Vũ Lang tộc lang vương con rể, ngươi muốn nhẹ nhõm chết đều không được. Nói nhảm nhiều quá, hoặc là động thủ, hoặc là lăn. Mộc Phàm hừ lạnh, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, thể nội luyện khí hóa thành một cỗ khí diễm bao vây lấy toàn thân cao thấp. Luyện khí sôi trào, khí thế trong lúc nhất thời kinh hai chung quanh số lớn Vũ Lang dũng sĩ cùng cấp lạp tộc thị vệ. Thật mạnh khí tức, chắc không được có thể giết tiểu cấp vương tử. Cấp lạp tộc thị vệ trưởng kinh nghi nói. Một bên Vũ Lang tộc đầu lĩnh khinh thường nói, có ta Vũ Lang tộc hắc vụ trợ tại, hắn chắp cánh khó thoát, hôm nay cầm lấy về để lang vương xử lý. Phía trên, bắt lấy hắn. Vũ Lang tộc đầu lĩnh hét lớn một tiếng, ra lệnh. Siêu siêu. Nháy mắt, hơn 10 đạo hắc ảnh theo sương mù bên trong nhào về phía Mộc Phàm, thân người đầu sói, tay cầm đinh ba hung hăng đâm đi qua. Có mấy cái cầm lấy một đầu dây cắp căng về phía Mộc Phàm, muốn đem hắn vây khốn. Một đám xúc sinh thôi, còn chạy ra đến mất mặt xấu hổ. Mộc Phàm hừ lạnh, vừa dứt lời, thể nội luyện khí ầm ầm bạo phát, từng đạo kiếm quang gào thét mà qua. Phốc phốc phốc. Chỉ nghe từng đợt trầm đục truyền đến, máu me tung tóe, vẩy xuống giữa không trung. Cái kia 10 cái Vũ Lang trực tiếp từ không trung rơi xuống, tóe lên mảng lớn bụi mù, không nhúc nhích nằm, mi tâm có một cái lỗ máu, đã không có âm thanh. Miểu sát. 10 cái Vũ Lang tại chỗ bị Mộc Phàm miểu sát. Nhân loại luyện khí sĩ. Vũ Lang đầu lĩnh sắc mặt biến hóa, vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Mục Phàm, cái này là một cái nhân loại luyện khí sĩ, mà lại một thân luyện khí mạnh mẽ vô cùng. Vừa mới trong nháy mắt, hơn 10 đạo luyện khí phi kiếm xuyên qua cái kia 10 cái Vũ Lang tộc người, tại chỗ thì đánh chết. Khởi trận, vây khốn hắn. Nhìn đến Mục Phàm khó giải quyết về sau, Vũ Lang đầu lĩnh quyết định thật nhanh, hạ lệnh khởi trận. Vừa âm tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy bốn phía sương mù sôi trào lan lộn, từng cái Vũ Lang ẩn tàng ở trong sương mù, mảng lớn sương mù bao vây quanh, che mất nơi này. Mục Phàm hai mắt nhíu lại, quét bốn phía lăn lộn sương mù, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý. Chỉ là một cái trận pháp, cũng muốn vây khốn ta. Hắn chẳng thèm ngó tới, làm trận pháp đại sư, đương nhiên sẽ không sợ hãi chung quanh nơi này chỉ là hắc vụ trận, như bị nhốt rồi đó mới là chê cười. Mục Phàm hít sâu một hơi, thì thào một câu, vừa vặn, bắt các ngươi thử một lần truyền kỳ pháp thuật uy lực chân chính. Thiên lôi bí thuật, lên. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, Mục Phàm thể nội luyện khí ầm ầm bạo phát. Tại thiên lôi bí pháp chuyển đổi phía dưới hóa thành từng đạo kinh khủng lôi đỉnh. Oanh! Một tiếng oanh minh, thiểm điện phích lịch xen lẫn tại bốn phía, không hiểu toát ra từng đạo đen nhánh lôi điện, tản ra hủy diệt vạn vật đáng sợ khí tức. Thiên lôi hội tụ, từng cái tia chớp màu đen quay quanh, phát ra xì xì phá hư thanh âm. Một phàm thân thể chậm rãi hiện lên, tắm ngàn vạn lôi điện, giống như một tôn lôi thần hàng thế, điều khiển hơn ngàn đạo màu đen thiểm điện hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Âm ầm một tiếng bốn phía truyền đến nổ tung, sương mù tán loạn, mảng lớn huyết nhục vẩy ra mà ra. A! Thiên lôi! Bốn phía sương mù bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm, thê lương, hoảng sợ, sợ hãi, dường như bị bất thình lình thiên lôi đánh cho hồ đồ. Sương mù bên trong, ẩn dấu Vũ Lang tộc cùng Cáp Lạp tộc hai phe đều bị đánh cho hồ đồ. Số lớn Vũ Lang tộc người bị màu đen thiểm điện đánh trúng, tại chỗ nổ thành thịt nát, thậm chí có trực tiếp bị bổ thành một đoàn cho tàn, uy lực khủng bố tàu thủy. Xét đánh. Từng đạo tia chớp đánh rớt, chuyến ra ầm ầm đáng sợ thanh âm. Đầy trời lôi đỉnh, hơn ngàn đạo lôi điện tàn phá bừa bãi tràng diện quả thực nghe rợn cả người, đem phương viên đếm trong phạm vi trăm thước sự vật toàn bộ hủy diệt một lần. Cây cối, hoa cỏ, một vừa hóa thành than cốc, bị hoanh thành một mịn. Mà Vũ Lang tộc bố trí tới hắc vụ trận, tại chỗ thì nổ thành tro, đã mất đi hiệu quả, ẩn tàng tại sương mù bên trong hai tộc chiến sĩ từng cái bị màu đen thiểm điện bổ trúng. Không có Vũ Lang hoảng sợ giống to. Muốn chạy trốn. Đáng tiếc bị một đạo màu đen thiểm điện đánh trúng, thân thể bành trong nháy mắt nổ thành thịt nát, bị từng tia lôi hỏa thiêu thành cho tàn. Một phàm lập giữa không trung, cả người tắm lít nha lít nhít lôi điện màu đen, không ngừng theo thể nội dâng lên mà ra, hóa thành đầy trời lôi xả phá hủy hết thảy. Thiên lôi uy lực, khủng bố tuyệt luân. Loại này đáng sợ tia chớp tràn diện, để tại phía xa mậu dịch khu cái vị kia trưởng khống giả đều bị kinh động, quăng tới một ánh mắt. A. Mậu dịch khu chỗ sâu truyền ra một tiếng kinh nghi. Vị kia thần bí trưởng khống giả nhìn thấy thiên lôi tẩy địa chẳng cảnh, từng đạo tia chớp màu đen không ngừng bổ xuống dưới, đã diệt cái này đến cái khác Vũ Lang. Phương viên đếm trong phạm vi trăm thước hoa cỏ cây cối nham thạch đều bị hoanh thành một mịn, màu đen lôi điện, lít nha lít nhít xen lẫn, trọn vẹn hoanh kích 10 phút đồng hồ mới dần dần bình ổn lại. Làm hết thể lắng lại, lôi điện biến mất, chỉ để lại đầy đất vết thương, khắp nơi bị cháy rủi, còn bốc lên một chút khói đen. Hoa cỏ cây cối toàn bộ hóa thành bột mịn, có chỉ lưu lại một chuỗi lùi thân cây, phía trên thiêu đốt lên một số lửa than. Mà mặt đất, nằm không ít thi thể nám đen, chính là Vũ Lang tộc cùng Cáp Lạp tộc. Hắn toàn bộ biến mất, bị lôi điện màu đen doanh thành bột mịn, hoàn toàn biến mất không thấy, cặn bã đều không có để lại một chút. Ở phía trước một cái hố to bên trong, đang nằm hai cái cháy đen bóng người, chính là Vũ Lang tộc đầu lĩnh, còn có vị kia Cáp Lạp tộc thị vệ trưởng. Hai cái này thân có lấy bảo vật, ngăn cản một chút. Nhưng cuối cùng tất cả bảo vật bị hủy bởi lôi đình phía dưới, bị trọng thương đến cùng, toàn thân cháy đen, tản ra một cô đốt cháy khét vị đạo. Nhưng hai cái này sinh vật còn chưa ngọn củ tỏi, như cũ lưu lại một hơi, hấp hối nằm ở nơi đó, cật lực ngẩng đầu, hai con mắt gắt gao chừng lấy Mục Phàm. Ngươi Vũ Lang tộc đầu lĩnh há mồm muốn nói cái gì? Đáng tiếc, Mục Phàm không để cho hắn nói tiếp, bóng người nhoáng một cái đi tới trước mặt, một chân đạp vỡ nó to lớn đầu sói đầu. Giang rắc. Huyết dịch bốc vẩy ra một chỗ. Một phàm mặt không đổi nhìn về phía bên cạnh Cáp Lạp tộc thị vệ trưởng, thân thể co lại, hai cái nhãn cầu nhô lên, huyết dịch không ngừng mà từ miệng mũi dâng trào đi ra. Nó lại bị tươi sống sợ vỡ mật, tại chỗ chết rồi, để một phàm có chút khinh thường, cái này đều có thể hủ chết. Cái này đều chết sạch, thật là khiến người ta thất vọng. Một phàm có chút bất mãn lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ một chút, truyền kỳ pháp thuật uy lực lớn bao nhiêu, một đám Vũ Lang tộc mạnh nhất cái kia cũng đỡ không nổi, huống chi còn lại. Nhân loại. Không cho ức hiếp. Một phàm lạnh lùng nói xong, đồng nhiên quay người, hai mắt bắn ra hai bó kinh người quang mang. Vâng! Hai cố ý chí hung hăng đụng vào nhau, hư không toát ra từng đạo hắc sắc điện cùng quay quanh không rời. Ngươi muốn động thủ? Mộc Phàm nhìn lấy mậu dịch khu phương hướng quát lạnh. Thế mà, mậu dịch khu bên trong yên tĩnh. Ngươi, không tệ. Rất lâu, mậu dịch khu chỗ sâu truyền đến một câu như vậy tán thưởng. Nói xong chỗ đó thì không một tiếng động, cái kia cố như có như không ý chí cũng biến mất không thấy. Mộc Phàm thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là hoàn thành một bước cuối cùng, để mậu dịch khu vị kia trưởng khống giả có một tia kiên kỵ cùng lo lắng. Hắn chỗ lấy dòng chống khua chiêng thể hiện ra truyền kỳ pháp thuật, chính là vì làm một cái chấn nhiếp cùng cảnh cáo. Mộc Phàm muốn biểu đạt một loại tín hiệu, nhân loại, không cho ức hiếp. Hiện tại mục đích của hắn đã đến, về sau tại mậu dịch khu làm ăn, đương nhiên sẽ không bị vị kia mậu dịch khu người thống trị châm đúng rồi. Ừm. Chính muốn rời đi, Mộc Phàm đột nhiên dừng lại, kinh ngạc quay người nhìn qua. Người khác giữa không trung cảm ứng được một cỗ cường đại năng lượng ba động, mà lại có không ít khí tức tồn tại. Có cường giả đại chiến. Mộc Phàm kinh ngạc, không nói hai lời nhoáng một cái, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 196, một cái khác sóng mai phục. Mậu dịch khu trên trăm cây số bên ngoài, một chi đội ngũ khổng lồ, áp tải không ít nô lệ, đang bị mấy chục cái sinh vật mạnh mẽ công kích tới. Đây là một chi nô lệ áp giải đội ngũ, đang muốn mang đến mậu dịch khu tiến hành giao dịch đấu giá. Nhưng chưa từng muốn ở chỗ này tao ngộ phục kích, bị đánh trở tay không kịp. Ầm ầm. Có năng lượng nổ tung, tại chỗ chết một mảng lớn hộ tống nô lệ hộ vệ. Nhanh, kết trận, kết trận. Trong đội ngũ, một cái dẫn đầu bộ dáng ba mắt sinh vật, giận dữ gầm thét, âm thanh chấn toàn trường. Toàn bộ nô lệ đội ngũ loạn thành một bầy, bọn hộ vệ bị đánh đến trở tay không kịp, căn bản không kịp tổ chức lên phản kháng phòng tuyến. Chỉ có thể toàn tuyến sụp đổ, bị mấy chục cái thân mang hắc bảo cường đại bóng người không ngừng đột phá phòng tuyến, giết một người rồi một người hộ vệ. Mắt thấy liền muốn giết tới, vị kia ba mắt sinh vật dẫn đầu giận dữ, hôn trướng, nhanh phát tín hiệu cầu cứu. Hưu. Một vệt ánh sáng liền muốn phóng lên tận trời, đó là tín hiệu nguyên. Nhưng ngay lúc này, một cỗ quang mang bao phủ, trong nháy mắt đem cái kia một đạo tín hiệu quang mang ngăn trở, gắt gao chỗ màn sáng bên trong không cách nào lao ra. Xoát một chút, tín hiệu quang mang dập tắt. Xong. Cái kia ba mắt sinh vật sắc mặt trắng bệnh, cảm giác phải xong đời. Tín hiệu tuyên bố ra ngoài, khoảng cách mậu dịch khu còn có trên trăm cây số đâu, muốn như thế nào mới có thể an toàn đến, thậm chí thu hoạch được cứu viện. Bọn họ áp tải một nhóm nô lệ, vốn là phải ngồi truyền tống trận trực tiếp đến mậu dịch khu, nhưng bởi vì mang theo nô lệ truyền tống phí dụng đắt đỏ. Muốn đi ra ngoài liền muốn thu lấy một cái nô lệ 1.000 năng lượng tinh, bọn họ chế đắt, mới không thể không theo một bên khác tới, đi bộ đi tới tiến về mậu dịch khu. Kết quả vừa đến nơi đây thì tao ngộ mai phục, thật sự là không nghĩ tới. Như thế tới gần mậu dịch khu còn dám chặn giết nơi này hàng hóa, thật sự là cả gan làm loạn. Có ý tứ. Lúc này, tại cách đó không xa một gốc to lớn trên đóa hoa, Mộc Phàm đứng ở nụ hoa phía trên yên lặng nhìn lấy trận này đại chiến. Một cái nô lệ đội ngũ, bị mấy chục cái hắc bảo sinh vật vây công. Những thứ này hắc bảo sinh vật, hiển nhiên là tại che giấu tung tích tin tức cùng dung mạo, cả đám đều hất lên hắc bảo che chắn ánh mắt cùng tinh thần dò xét. Đống nhiên như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt trận này chặn giết. Mấy chục cái hắc bảo sinh vật thực lực cường đại, phối hợp ăn ý, từng cái thu gặt lấy những hộ vệ kia sinh mệnh. Toàn bộ đội ngũ bị đại loạn, chia cắt thành nguyên một đám một phần nhỏ, bắt đầu không ngừng tiêu diệt bọn họ, có tinh chuẩn kế hoạch một trận chặn giết. Còn tốt, không có nhân loại nô lệ. Mộc Phàm nhìn lướt qua nô lệ đội ngũ bên trong. Những cái kia áp giải nô lệ, cũng không có nhân loại tồn tại, quả nhiên, trước đó nghe thấy đều là những cái kia cắp lạp tộc chuyện thiếm, chính là vì hấp dẫn hắn đi ra. Đáng tiếc thực lực đối phương không tốt, mai phục không thành ngược lại bị giết. Giết. Ba mắt dẫn đầu nổ hống, vung lên một thanh dài dài đao tự mình giết ra tới. Phúc. Một đao xẹt qua, có hắc bảo sinh vật thân thể tại chỗ bị chém thành hai đoạn, huyết vẩy giữa không trung, thi thể rơi xuống sau lộ ra hắc bảo bên trong chân diện mục. Cái kia là một sinh vật hình người, cái trán có hai cái xúc giác, hai mắt xanh biếc, da thịt có vẻ hơi trắng xám. Nguyên lai là các ngươi những thứ này bị diệt tộc dư nghiệt. Nhìn thấy hắc bảo sinh vật chân chính dung mạo, ba mắt dẫn đầu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn giận tím mặt nói, các ngươi bọn này giả làm tộc dương nghiệt, cả gan làm loạn, dám tại mậu dịch khu phủ cận chặn giết chúng ta. Giết, giải cứu nữ hoàng bệ hạ. Lúc này, hắc bảo sinh vật bên này dẫn đầu một cái khàn khàn nói câu. Vâng. Nháy mắt, nguyên một đám hắc bảo sinh vật ném ra mấy chục khối kỳ quái ngọc thạch, trong nháy mắt trên không trung nổ tung, hóa thành một cỗ hào quang rừng rực chiếu sáng ba mắt sinh vật chờ nô lệ hộ vệ. Không tốt. Ba mắt sinh vật kinh hô một tiếng. Tuy nhiên cảm thấy không ổn, nhưng đã không kịp. A, nương theo lấy một trận cường quang chiếu xạ, tất cả hộ vệ bản năng nhắm mắt, kết quả vừa lúc bị nguyên một đám hắc bảo sinh vật tay cầm sắc bén dao găm như thiểm điện lướt qua cổ. Phốc phốc phốc. Từng tiếng trầm đục truyền đến, nô lệ hộ vệ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, trên cổ lưu lại một vết thương, huyết dịch không ngừng dâng trào. Mà lại mặt trên còn có lấy kịch độc, kiến huyết phong hầu, bị mất mạng tại chỗ. A, đội trưởng, cứu ta. Có sinh vật kêu thảm, tiếng cầu cứu vừa vang lên thì im bặt mà dừng. Cái kia ba mắt dẫn đầu sinh vật sắc mặt tụ biến, không ngừng huy động lưỡi lao, đem bốn phía bước đi lên hắc bảo sinh vật nhất nhất bước lui ra ngoài. Đáng chết, các ngươi chờ lấy. Ba mắt sinh vật tức hổn hển gào thét một tiếng, một đao bước lui một cái hắc bảo sinh vật, sau đó quay người nhảy lên thì muốn chạy trốn. Ngăn lại hắn. Già Lam tộc dẫn đầu quát lạnh, dẫn đầu nhảy lên mà đến, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén màu đen gai nhọn, hiện ra một chút ánh sáng xanh. Ha ha, người mắc lửa. Chính đảo tẩu ba mắt dẫn đầu đột nhiên quay người cười lạnh một tiếng, để Già Lam tộc cái vị kia dẫn đầu tâm lý hơi hồi hộp một chút, biết chúng kế. Đi chết đi. Ba mắt sinh vật đột nhiên quay người, mi tâm con mắt thứ ba tách ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Phúc. Cơ hồ trong nháy mắt, hắc bào dẫn đầu thì bị xuyên thủng trái tim, lộ ra một cái lỗ thủng, hai mặt thông thấu, thân thể cứng lại ở giữa không trung. Nó chật vật ngẩng đầu, há to miệng, lại chưa kịp nói chuyện lại bị một đạo hồng quang xuyên qua đầu, tại chỗ rơi xuống. Trưởng lão. Trông thấy hắc bào dẫn đầu rơi xuống, còn lại hắc bào sinh vật tào hào bi phẫn giống to. Làm trưởng lão báo thủ. Còn lại Già Lam tộc sinh vật bi phẫn đan sen, nguyên một đám nổi cơn điên một dạng, thân thể đột nhiên sáng lên từng đạo cường quang. Một phàm hai mắt nhíu lại, kinh ngạc nói, những thứ này dị tộc có chút cốt khí, cương liệt muốn đồng quy vu tận. Vâng. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái người áo đen đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ cường đại trùng kích lực bao phủ khắp nơi, nuốt sống mảng lớn nô lệ hộ vệ. Ầm ầm. Ngay sau đó, còn lại hắc bảo sinh vật, Già Lam tộc người từng cái tự bạo, cương liệt kéo lên một mảng lớn nô lệ hộ vệ cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Tiếng nổ mạnh không ngừng, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Làm hết thể lắng lại, hắc bào nhóm sinh vật chết gần hết rồi, chỉ còn lại có 2-3 cái còn tại điên cuồng đánh thẳng vào nô lệ đội ngũ phòng tuyến. Bởi vì bị Già Lam tộc chiến sĩ tự bạo xé nát phòng tuyến, chết đại lượng hộ vệ, may mắn còn sống sót không đủ 20 mấy cái, đã ngăn không được. Còn lại bọn hộ vệ hoảng sợ vô cùng, nhìn lấy nguyên một đám không muốn mạng hắc bào sinh vật, dọa đến vũ khí đều nhanh không cầm được. Vị kia ba mắt sinh vật tức thì bị trọng điểm chiếu cố, trọn vẹn ba cái người áo đen tự bạo, dẫn đến hắn tại chỗ trọng thương, miệng mũi phun máu rừng đều ngăn không được. Khu khu các ngươi khục đáng chết, ba mắt sinh vật một bên ho ra máu một bên nộ hống. Hắn lửa giận ngút trời, thật tốt một lần áp giải nô lệ, vậy mà tao ngộ mai phục, còn tổn thất như thế thảm trọng, thật sự là thiệt thòi lớn. Đi chết. Trong cơn giận dữ ba mắt sinh vật, một đao bổ chết mất hai cái hắc bảo, cái cuối cùng bị hắn sống sờ sờ xé thành hai nửa, huyết vẩy trường không. Tất cả Già Lam tộc nhân, toàn bộ tử vong. Hiện trường yên tĩnh, đầy đất thi thể, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, thịt nát, vết máu, óc chờ một chút, nhìn lấy làm cho người dùng mình. Nhìn thấy không, các ngươi Già Lam tộc dương nghiệt, toàn bộ chu diệt. Ba mắt sinh vật mặt mũi tràn đầy sát khí quay người, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trong đội ngũ cái kia tù trong lồng, chính giam giữ lấy một cái nô lệ. Đây là một vị phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song nữ hoàng, Già Lam nữ hoàng. Đáng tiếc nàng đã biến thành tù nhân, thành vì trong tay người khác muốn mua bán nô lệ. Ngày xưa nhất tộc nữ hoàng, cao cao tại thượng, bây giờ lại trầm luân đến nước này, khiến người ta vô hạn thổn thức. Nàng mặt không thay đổi nhìn lấy chết đi Già Lam tộc nhân, trong lòng đang dỉ máu, có một loại ngập trời phẫn nộ cùng oán hận dằn xuống đáy lòng. Các ngươi, không có kết cục tốt. Vị này Già Lam nữ hoàng lạnh lùng nói câu, tiếp lấy hai mắt nhắm lại, lưu lại hai hàng thanh lệ, không nói lời nào ngồi tại tù trong lồng. Tiếp đó, chờ đợi nàng sẽ là vô cùng hắc ám thảm cảnh, tương lai đáng lo. Hừ, chờ bán ngươi, liền biết người nào không có kết cục tốt. Ba mắt sinh vật dữ tợn vừa cười vừa nói. Chúng ta đi. Nói xong hắn thì muốn mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Các ngươi, chỉ sợ là đi không được. Đang lúc này, một cái thanh âm đạm mạc truyền đến, cả kinh tại chỗ nô lệ hộ vệ cùng nhau run lên, sắc mặt trắng bệch nhìn lại. Còn có mai phục. Ba mắt sinh vật sắc mặt đại biến, đồng nhiên quay người, vừa vặn trông thấy một cái nhân loại thiếu niên theo trong rừng cây chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cả nhân loại thiếu niên. Thì liên vị kia tù trong lồng Già Lam nữ hoàng, đều kinh ngạc mở ra tinh thần giống như hai con người. Chương 197, Già Lam nữ hoàng. Nhân loại. Ba mắt sinh vật kinh ngạc nhìn Mục Phàm, trong mắt lộ ra một chút hồng quang, khuôn mặt dữ tợn. Nó đánh giá Mục Phàm, khinh thường nói, nguyên lai là thấp kém nhân loại, chạy đến trước mặt ta dương oai, vừa vặn đưa ngươi cùng nhau bắt đi bán, đền bù ta lần tổn thất này. Phía trên, bắt hắn lại. Ba mắt ra lệnh một tiếng, chung quanh hai mươi mấy cái may mắn còn sống sót hộ vệ cùng nhau xông tới. Ha ha ha. Tên nhân loại này ra miệng thịt mềm, nhất định có thể bán cái giá tốt. Có hộ vệ đầy miệng răng nanh mở ra, phát ra một trận cười như điên. Hai mươi mấy cái hộ vệ như ong vỡ tổ xông lên, đều tranh nhau chen lấn muốn phải bắt được Mục Phàm, cái này có thể chia lợi nhuận một khoản không ít tiền tài. Hắn là ta một gã hộ vệ tốc độ nhanh nhất, đưa tay sắp bắt được Mục Phàm. Tại bọn họ trong nhận thức, nhân loại đều là tương đối yếu ớt, mà lại rất tốt chảo, căn bản không có ý thức được trước mắt tên nhân loại này thiếu niên đáng sợ. Mục Phàm nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, hai mắt hung quang bùng lên. Phúc! Một vệt máu me tung tóe, đầu to lớn trên không trung bay vài vòng sau hùng ục rơi trên mặt đất. Cái kia nô lệ hộ vệ trực tiếp không có đầu, thi thể không đầu còn xông về phía trước mấy bước mới bành không sai ngã xuống, cả kinh hắn hộ vệ của hắn sửng sốt một chút. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, chỉ thấy một nói kim sắc kiếm quang xẹt qua giữa không trung, xé rách không khí, phát ra từng đợt chói tai tiếng ô ô. Mau tránh ra. Ba mắt hoảng sợ kêu to, muốn nhắc nhở, đáng tiếc đã chậm. Chỉ thấy cái kia hai mươi mấy cái nô lệ hộ vệ, thân thể cùng nhau một trận, mỗi cái mi tâm đều bị một nói kim sắc kiếm quang xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Một giây đồng hồ cũng chưa tới, hai mươi cái hộ vệ cứ như vậy bị miểu sát tại chỗ. Hiu hiu hiu. Không trung, từng đạo kiếm quang xen lẫn bay múa. Tại Mục Phàm bốn phía vừa đi vừa về bay múa, tản ra kinh người kiếm khí phong mang. Đây là luyện khí phi kiếm, mười mấy thanh phi kiếm xuyên tới xuyên lui, nhìn ba mắt sinh vật hai mắt trợn tròn, tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ thần sắc. Nguyên bản mặt không thay đổi giả lam nữ hoàng, trông thấy tình cảnh này cũng nhịn không được động dung, trong mắt hiện ra một chút dị sắc, lộ ra một tia khát vọng quan mang. Đó là còn sống hy vọng, đang ở trước mắt vị này nhân loại trên người thiếu niên. Hắn thực lực cường đại thâm bất khả chắc. Thậm chí để cho nàng đều nhìn lầm. Không có khả năng. Ba mắt sinh vật vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Mục Phàm, ba con mắt đều lộ ra một loại thật không thể tin, hoàn toàn không thể tin được. Có thể sự thật cũng là như thế, không cho phép hắn không tin. Mục Phàm vị này nhân loại thiếu niên, vừa đối mặt thì giết sạch thủ hạ của hắn hộ vệ, làm sao có thể không sợ hãi. Đến phiên ngươi. Mục Phàm dương mắt nhìn qua, doa đến ba mắt sinh vật một cái giật mình, cái trán con mắt thứ ba đột nhiên sáng lên hồng quang. Đi chết đi. Ba mắt sinh vật điên cuồng hét lớn một tiếng, chỉ thấy con mắt thứ ba bắn ra một đạo hồng quang, lao thẳng tới Mục Phàm mặt mà đến. Keng. Chỉ nghe một tiếng len ken kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, hồng quang tán loạn, bị một nói kim sắc kiếm quang trong nháy mắt thì đánh tan, trên không trung tiêu tán. Làm sao lại ba mắt sinh vật hoảng sợ thất sắc? Hắn đang chờ nói chuyện, lại bị hơn 10 thanh luyện khí phi kiếm khóa chặt, hướng về nó cấp tốc gào thét mà đến. Chỉ thấy phù một tiếng, ba mắt sinh vật toàn bộ cứng lại ở đó. Thân thể bị lít nha lít nhít luyện khí phi kiếm theo mỗi cái vị trí xuyên qua, tại chỗ biến thành một cái gai vị. Trên thân thể của nó cắm hơn 10 thanh vẩy ra, nhìn qua tựa như là một cái gai vị, không có một chút phản kháng chỗ trống, sửng sốt bị miểu sát tại chỗ. Nói nhảm quá nhiều. Mục Phàm khinh thường lắc đầu, vẫy tay một cái, phi kiếm cùng nhau ngược lại bay trở về, không có nhập trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh này toàn bộ hành trình rơi vào lồng giam bên trong giả lam nữ hoàng trong mắt, đều bị sợ ngây người. Vị kia tam nhãn tộc đầu lĩnh, thế nhưng là một tên siêu phàm cấp cường giả a, vì sao tại Mục Phàm trước mặt như thế không chịu nổi một kích? Giết sạch nơi này nô lệ hộ vệ, bao quát cái kia ba mắt sinh vật. Mục Phàm lúc này mới đi ra phía trước, hiếu kỳ đánh giá trước mắt mấy cái lồng giam, bên trong giam giữ lấy mấy cái nô lệ, đều là dị vực chủng tộc. Cái thứ nhất lồng giam bên trong, nhốt một con thú loại, tướng mạo quái dị, có hai cái đầu, tám cái chân, giống như một cái con cua nằm ngang ghé vào lồng giam bên trong. Nó đã bị một loại nào đó dược vật gây mê, không có thanh tỉnh, nhưng Mục Phàm có thể cảm giác được trong cơ thể nó ẩn chứa một cỗ cường đại năng lượng ba động. Dị thú. Mục Phàm lầm bầm lầu bầu nói thầm, đi đến một cái khác lồng giam trước. Cái này lồng giam bên trong, đang đóng một cái sinh vật, dị vực sinh linh, chính mặt mũi tràn đầy tức giận trừng lấy Mục Phàm, há mồm phát ra từng đợt như dã thú gào thét. Trong mắt của nó không có co sợ hãi, hoảng sợ, ngược lại lộ ra một loại tàn bạo, huyết tinh, bạo lệ quan mang. Mục Phàm ngạc nhiên đánh giá rất lâu, không hiểu cái này là chủng tộc gì sinh vật. Nó là cuồng bạo gỗ lìn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, đánh thức Mục Phàm. Hắn nhấc mắt nhìn đi, kinh ngạc phát hiện, nói chuyện lại là ở giữa nhất cái kia lồng giam bên trong giả lam nữ hoàng. Nàng nhẹ giọng giới thiệu nói, cuồng bạo gỗ lìn là một loại sinh hoạt tại dưới nền đất chủng tộc, cực đoan táo bạo, tràn ngập bạo lực giết hại. Giả lam nữ hoàng một phen giải thích, để Mục Phàm hiểu rõ ra. Hắn như có điều suy nghĩ đánh giá vị này nữ hoàng, đối phương đồng dạng đang nhìn Mục Phàm, thấp thỏm trong lòng, mang theo một chút bất an. Tên nhân loại này thiếu niên, sẽ xử trí như thế nào chính mình, là mang đi bán đi, vẫn là đem chính mình nuốt lại, từ đó tôi tăm không mặt trời. Người tên là gì? Nhìn rất lâu, Mục Phàm đột nhiên hỏi một câu. Già Lam nữ hoàng ngẩn người, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra.